Chương 2487, mang hộ các ngươi đoạn đường. Chương 2487, mang hộ các ngươi đoạn đường. Sinh tử luân hồi mà nói, tại bộ tộc có trí tuệ bên trong phổ biến tồn tại, càng là đã hiểu sinh mệnh chân quý, thì càng đúng tử vong tràn đầy sợ hãi. Sinh mệnh đi về phía kết thúc, tất cả cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói, đây đúng là chuyện phi thường đáng sợ. Thật không dễ dàng có, lại có ai sẽ tùy tiện bỏ qua. Thế là sinh vật có chí khôn khát vọng trường sinh bất tử, lại hoặc là hy vọng linh hồn vĩnh viễn tồn tại, như vậy chính mình thì có thể có cơ hội chuyển thế trọng sinh, hoặc là tại tốt đẹp hơn lý tưởng thế giới bên trong vĩnh tồn. Dù là không có chứng cứ rõ ràng, tầm thường phàm nhân nhưng như cũ đối với cái này hết lòng tin theo không nghi ngờ, đồng thời bởi vậy ra đời đông đảo tín ngưỡng, có thể chính mình không còn mê man. Cái khác vị diện thế giới tạm thời không nói, chẳng qua tại tạo vật chủ não hải thần quốc bên trong, xác thực tồn tại sinh tử luân hồi hiện tượng. Mục đích làm như vậy, bản ý vì để tránh cho lãng phí thần chi bản nguyên, từ đó phổ biến thi hành một loại thu về thủ đoạn. Thu về linh hồn sẽ bị xóa đi ký ức, lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh mới, sẽ rất ít có cá lọt lưới xuất hiện. Tại lần lượt luân hồi bên trong, tạo vật chủ cũng sẽ thụ ích, vì sinh mệnh có trí tuệ tiêu tán tinh thần lực, thân mình rồi sẽ là tạo ra thần chi bản nguyên chất dinh dưỡng. Ở trong quá trình này, sẽ có chút mạnh người lần lượt xuất hiện, bọn hắn sẽ trở thành tạo vật chủ thần phó, lại hoặc là biến thành hạ vị sinh linh. Đường Chấn đột nhiên nhớ tới một chỗ, chính là đệ ngũ chiến khu vận mệnh chi đảo, hắn từng tại chỗ nào giao động một phen mưa gió. Đó là một vô cùng chỗ đặc thù, là một tên cường giả tạo vật chủ sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem não hải thần quốc cùng lãnh địa kết hợp sau đó hình thành sản phẩm. Vận mệnh chi đảo và hắn lãnh địa hoàn toàn không giống, Đường Chấn cho đến bây giờ đều không có làm rõ ràng cái chỗ kia chân chính bí mật. Dâu dập bọn người nói Thiên Khư Thành là đất luân hồi về sau, Đường Chấn cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, ngược lại cho rằng chuyện đương nhiên. Chỉ vì hắn thấy, nơi này cùng vận mệnh chi đảo cơ bản giống nhau, đồng dạng ẩn giấu đi vô số mê bí mật. Đường Chấn tự hỏi lúc, Dâu Dập vẫn còn tiếp tục giải thích, các hạ ngài muốn biết cái gì, đều có thể tại thanh toán số lượng nhất định kim tệ sau đó, theo trí giả chỗ nào đạt được giải đáp. Bất quá ta nói cho đúng là, kỳ thực trí giả cũng vô pháp bảo đảm đáp án hoàn toàn chuẩn xác, nhiều khi đều là lập lờ nước đôi, thậm chí dứt khoát chính là nói bậy bạn. Nếu ngài có chuyện gì cần trí giả giải đáp, tốt nhất tìm những kia danh khí rất lớn trí giả, bởi vì bọn họ kiếp trước đều là nhân vật không tầm thường, hiểu rõ nhiều bí mật hơn. Mặc dù tốn hao sẽ đắt một chút, nhưng mà tuyệt đối đáng giá, với lại độ chân thật có bảo đảm. Dâu Dập đám người dường như thua thiệt qua, cho nên mới sẽ cố ý nhắc nhở Đường Chấn, đỡ phải hắn ăn thiệt thòi mắc lừa. Đường Chấn gật đầu một cái, không ngờ rằng tại trí giả cái nghề nghiệp này bên trong, cũng đồng dạng có thật giả lẫn lộn ra hỏa tồn tại. Tất nhiên lớn nhất có thể là những trí giả kia kiếp trước thân phận bình thường, căn bản không có bao lớn kiến thức, cho nên cho dù là giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, cũng căn bản không nhớ nổi cái gì vật hữu dụng, đoán chừng lúc nói chuyện cũng là nửa thật nửa giả. Ta muốn đạt được địa đồ, số lượng càng nhiều càng tốt, các ngươi có đề nghị gì? Đối với Đường Chấn vấn đề thứ hai, Dâu Dập đám người trò chuyện vài câu sau đó, lúc này mới cấp ra đáp án. Tại Thiên Khư Thành có chút trong cửa hàng, có thể biết có địa đồ bán ra, nhưng mà những thứ này tư chế địa đồ độ chính xác rất kém cỏi, đồng dạng địa điểm có lẽ có khác nhau đánh dấu. Theo trí giả trong tay đồng dạng có thể mua được địa đồ, nhưng mà bọn hắn vẽ địa đồ thông tin phần lớn đã quá hạn, đối với người hiện đại mà nói tác dụng không lớn. Theo bọn hắn chỗ nào mua đất đồ, trên cơ bản đều có đặc thù công dụng, tỉ như mạo hiểm giả dùng cho tìm kiếm di tích. Ngoài ra còn có hai cái cách, chính là theo mạo hiểm giả trong tay mua sắm địa đồ sao chép, hoặc là theo bọn hắn bán ra thương phẩm bên trong tìm kiếm. Dâu Dập đám người cho ra đáp án mặc dù không ít, lại làm cho Đường Chấn không cách nào thỏa mãn, bởi vì hắn hiểu rõ này mấy loại thu thập phương thức hiệu suất cũng rất thấp. Ta biết rồi, đa tạ báo cho biết, ngoài ra nhắc nhở các ngươi một câu, đường về con đường cẩn thận một chút. Đường Chấn mắt nhìn Dâu Dập đám người, đám gia hỏa này trên người mang theo không ít bảo vật, tại trở về trong quá trình khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm để mắt tới. Bọn hắn cộng lại chẳng qua 5 người, nếu đụng tới một đám hãn phỉ ăn cướp lời nói, trên cơ bản không có còn sống có thể. Dâu Dập đám người gật đầu nói tạ, kỳ thực bọn hắn thì vì chuyện này phát sầu, suy nghĩ như thế nào mới có thể bình an về đến Thiên Cư Thành. Dâu Dập nhìn về phía Đường Chấn, do dự một chút nói ra, mạo muội hỏi các hạ một câu, ngài có phải không muốn đi Thiên Cư Thành? Hắn nói ra những lời này về sau, không giống nhau Đường Chấn trả lời liền vội vàng giải thích nói, các hạ muốn đi Thiên Khư Thành lời nói, có thể hay không mang hộ chúng ta đoạn đường, chờ đến chỗ cần đến sau đó, chúng ta sẽ giúp ngài thu thập muốn vật phẩm. Ngài nhìn trời Khư Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta lại đúng chỗ nào mười phần hiểu rõ, có rồi chúng ta giúp đỡ chân chạy, khẳng định sẽ để cho ngài sự việc làm được càng thêm thuận lợi. Dâu Dập giọng nói vô cùng thành khẩn, biểu lộ giá trị của mình, hy vọng Đường Chấn có thể mang chính mình đoạn đường. Kỳ thực Dâu Dập đám người rất rõ ràng, bọn hắn nói dễ nghe đi nữa, tỷ lệ thành công vẫn như cũ không cao lắm. Tại hiểu rõ Đường Chấn người mang trọng bảo tình huống dưới, tối lý trí cách làm chính là tránh ra thật xa, lẫn nhau trong lúc đó không xảy ra nữa liên hệ. Chỉ vì đến rồi Thiên Khư Thành về sau, đã đến Dâu Dập đám người địa bàn, môi trường đối với Đường Chấn mười phần bất lợi. Đường Chấn mang theo bọn hắn cùng nhau trở về Thiên Khư Thành, lỡ như thật có lòng mang ý đồ xấu người thấy lợi quên nghĩa, kia đơn giản chính là tự tìm phiền phức. Cùng ta cùng một chỗ. Đường Chấn nghe vậy khẽ to mày, nhìn lướt qua mặt nén chờ mong Dâu Dập đám người, khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt, vậy liền cùng ta cùng một chỗ đi. Nghe được Đường Chấn về sau, Dâu Dập đám người mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng trông hắn hành lễ nói tạ. Vốn chỉ là thử một chút, không hề có trông cậy vào Đường Chấn sẽ đáp ứng, lại không nghĩ kinh hỉ thật giáng lâm. Có thể đi theo Đường Chấn cùng nhau trở về, tính an toàn đề cao vô số lần, điều này cũng làm cho bọn hắn treo lấy một trái tim cuối cùng để xuống. Nhìn chậm rãi giảm xuống phủ văn phi thuyền, Dâu Dập đám người trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, không biết cưỡi phi thuyền là dạng gì cảm giác. Không có qua bao lâu thời gian, Phù Văn phi thuyền thì lơ lửng đến đỉnh núi phụ cận trên đất trống, một bộ thang dây bị nhị cầu ném xuống. Đường Chấn leo lên Phù Văn phi thuyền sau đó, Dâu Dậm mấy người cũng lần lượt leo lên, bọn hắn nhìn Phù Văn phi thuyền nội bộ không gian, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Nếu như không phải gặp được Đường Chấn lời nói, bọn hắn căn bản không có cơ hội tiếp xúc Phù Văn phi thuyền, càng không khả năng có cơ hội biến thành hành khách. Ở trên cao nhìn xuống góc độ, nhìn liên miên đỉnh núi cây cối, từng cái kích động toàn thân phát run. Xuất phát, thẳng đến Thiên Cư thành. Đường Chấn ra lệnh sau đó, liền đến Phù Văn phi thuyền góc chỗ ngồi xuống, bước vào không gian ý thức xem xét bảng danh sách. Có rồi đầy đủ kim tệ sau đó, hắn muốn sử dụng thứ ba bảng danh sách thẩm tra công năng, thẩm tra một ít nhường hắn cảm thấy hứng thú tình báo. Tất nhiên hắn sẽ không cố ý lãng phí kim tệ, vì kế hoạch tiếp theo bên trong cần dùng đến kim tệ chỗ còn có rất nhiều. Dâu Dậm đám người nhìn thấy Đường Chấn dáng vẻ về sau, cũng theo bản năng ngậm miệng lại, đồng thời không ngừng đánh giá phía dưới cảnh sắc, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một vòng kích động. Thỉnh thoảng nhìn về phía Nhị Cẩu, nhìn hắn điều khiển Phù Văn phi thuyền, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Nhị Cẩu phụ trách điều khiển Phù Văn phi thuyền, nhìn thấy Dâu Dậm đám người dáng vẻ về sau, trong lòng không tự chủ được sinh ra cảm giác tự hào. Biến thành một kẻ mạo hiểm, đây là Nhị Cẩu năm đó ngậm tưởng một trong, đáng tiếc không ai dẫn hắn nhập môn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ này. Nhìn thấy đám mạo hiểm giả ánh mắt hâm mộ về sau, Nhị Cẩu đột nhiên đã hiểu rồi một việc, chính mình nên tại làm một kiện đây biến thành mạo hiểm giả càng có chuyện xuất sắc tình. Nhị Cẩu nghĩ đến đây, đối với Đường Chấn cảm kích càng phát ra nồng đậm. Nếu như không có hắn, chính mình sợ sớm đã biến thành quỷ thành bên trong một cỗ thi thể, lại làm sao có khả năng có cơ hội điều khiển Phù Văn phi thuyền. Chương 2488, đến Thiên Cư thành. Chương 2488, đến Thiên Cư thành. So sánh trèo đèo lội suối gian nan mà nói, không trung tiến lên tốc độ nhanh đến kinh người, dường như không có bất kỳ cái gì trở ngại. Dâu Dậm đám người kích động tâm trạng còn chưa tiêu tán, Thiên Cư thành liền đã thấy ở xa xa, này tự nhiên lại khiến cho bọn hắn một phen cảm khái. Quả nhiên không có so sánh thì không có thương hại, hồi tưởng quá khứ trèo đèo lội suối vất vả, bọn hắn càng phát ra hâm mộ có Phù Văn phi thuyền Đường Chấn. Thứ này đơn giản chính là đám mạo hiểm giả lý tưởng nhất phương tiện giao thông, nếu như mình có một chiếc Phù Văn phi thuyền, thiên hạ chi đại đi đâu không được. Đường Chấn vẫn đứng ở trên bình đài, mắt không chấp nhìn lên trời Khư thành, tựa hồ đối với tòa thành thị này cảm thấy rất hứng thú. Đây là xây dựng ở hai ngọn núi lớn ở giữa thành thị cơ sở kỳ thực cũng là một tòa núi lớn, chẳng qua lại bị gắng gượng cải tạo thành một tòa thành thị. Thành thị chỗ cao nhất đến chỗ thấp nhất, trên lệch chừng hơn ngàn mét, phía ngoài nhất dường như hiện lên thẳng đứng trạng thái. Đường phố như là nhẹ nhàng đường núi hiểm trở bình thường, tuyệt đại đa số phòng ốc đều là đại bảng đục mà thành, cũng tại mặt ngoài dùng hoàng màu đỏ thuốc màu bôi lên, nhìn cảm giác rất quái dị. Thiên Cư thành mặt ngoài mấp mô, người có kinh nghiệm vừa nhìn liền biết, này rõ ràng là từng chịu đựng chiến tranh trọng thương. Từ xa nhìn lại lúc, Thiên Cư thành như là dựng đứng bắp nô cây gậy bình thường, với lại phần eo còn bị gặm được rồi một đại đồng. Mới tới người sau khi thấy được luôn luôn kinh hồn táng đảm, sợ này tòa thành thị này lại đột nhiên chặn ngang bẻ gãy, đến lúc đó chính mình căn bản không đường có thể trốn. Chẳng qua nếu là thật sự nói ra lời như vậy, khẳng định sẽ bị Thiên Cư thành cư dân chê cười, vì chỉ có ngoại lai giả mới biết sinh ra dạng này lo lắng. Thiên Cư thành cư dân chừng 50 vạn, bọn hắn ở chỗ này sinh sống không biết bao nhiêu năm, cả tòa thành thị nhưng thủy chung bình yên vô sự, thậm chí lắc liên tiếp di chuyển tình huống đều chưa từng có. Trừ ra thành thị rất có đặc sắc bên ngoài, Thiên Cư thành hai bên đại sơn cũng giống như thế. Trên núi trừ ra có người ở lại bên ngoài, hai ngọn núi lớn tới gần thành thị hai bên biên giới, lại bị gắng gượng đại bảng tạc thành rồi hai tòa thủ hộ pho tượng. Độ cao gần ngàn mét pho tượng, tuyệt đối có thể xưng kỳ tích bình thường tồn tại, với lại pho tượng chạm trổ còn rất cẩn thận, nhường mỗi một tên thưởng thức người cũng kinh thán không thôi. Này hai tòa thủ hộ pho tượng đây Thiên Cư thành còn nổi danh, bởi vì căn cứ cổ lão đồn đãi, này hai tòa pho tượng kỳ thực có sinh mệnh tồn tại. Làm thỏa mãn đặc biệt yêu cầu sau đó, này hai tòa cự hình pho tượng rồi sẽ xuống lại, thủ hộ Thiên Cư thành tòa thành thị này. Nghe tới tựa hồ có chút nói chuyện tào lao, nhưng mà bất kể Thiên Cư thành lão cư dân hay là những trí giả kia, cũng tỏ vẻ chuyện này tuyệt không phải nói ngoa. Thậm chí còn có trí giả tuyên bố, chính mình đã từng tự mình trải qua pho tượng Thiên Cư thành chiến tranh. Ở chỗ nào tràn hủy thiên diệt địa trong chiến tranh, Thiên Cư thành bị quân đoàn ma tộc vây khốn công kích, to lớn lỗ hổng chính là trận chiến kia để lại. May mắn hai tòa cự hình thủ hộ pho tượng ra tay, đem ma tộc kẻ xâm lấn đánh lui, lúc này mới miễn cưỡng cưỡng giữ vững rồi Thiên Cư thành. Chẳng qua thủ hộ pho tượng thì thụ trọng thương, miễn cưỡng trở về chỗ cũ sau đó, liền triệt để lâm vào trạng thái ngủ say. Nghe nói đối với thủ hộ pho tượng chữa trị công tác chưa bao giờ đình chỉ, về phần có phải sửa lại thành công, nhưng thủy chung đều là một cái bí ẩn. Hẳn là thật, này hai tòa thủ hộ pho tượng trang sức trên người hoa văn, nhưng thật ra là rất tinh vi phù văn phát trận, chẳng qua có rất nhiều nơi đều đã nghiêm trọng tổn hại. Mặc dù có chút tổn hại khu vực được chữa trị qua, nhưng mà chữa trị người trình độ căn bản là không có cách cùng nguyên tác giả đánh đồng, liền xem như miễn cưỡng có thể vận hành, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nghe xong Dâu Dậm nhìn trời Khư thành giới thiệu sau đó, Đường Chấn dùng giọng nói nhàn nhạt hồi đáp, tại hắn loại cấp bậc này tu sĩ trong mắt, thủ hộ pho tượng bí mật một chút có thể nhìn ra. Dâu Dậm đám người gật đầu một cái, trên thực tế bọn hắn thì có ý nghĩ như vậy, rốt cuộc đây là cuộc đời mình rồi mấy chục năm thành thị, đối với thủ hộ pho tượng nghe đồn xác thực vô cùng để ý tại những người mạo hiểm này trong mắt, Đường Chấn phải là không được đại nhân vật, tất nhiên hắn đều nói ra lời như vậy nhìn tới nghe đồn 80-90% là thực sự. Ngay tại Dâu Dậm đám người âm thầm cân nhắc lúc, Đường Chấn cũng đã đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía Thiên Cư thành chỗ lối vào. Tạo vật chủ có được siêu phàm thị lực, ánh mắt chiếu tới chỗ đều có thể nhìn xem cái rõ ràng, dù là gần trăm dặm bên ngoài cũng là như thế. Lúc này ở Thiên Cư thành lối vào chỗ, có không ít người ra ra vào, đây vốn là rất tầm thường cảnh tượng, nhưng mà theo Đường Chấn lại không phải như thế. hắn theo những kia ra vào thành thân ảnh bên trong, phát hiện Lâu Thành tu sĩ tung tích, với lại không chỉ có một. Đối phương đi đầu một bước đã tới Thiên Cư Thành, vì Lâu Thành tu sĩ phong cách hành sự đến phỏng đoán, bọn hắn khẳng định là có mưu đồ. Đường Chấn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng cũng hy vọng lẫn nhau trong lúc đó bình an vô sự, bằng không khó tránh khỏi sẽ náo ra tranh chấp. Tất nhiên đây chỉ là Đường Chấn đơn phương tình nguyện, rốt cuộc mọi người mục tiêu nhất trí, khẳng định sẽ không thể tránh khỏi xảy ra tranh đấu. Kỳ thực loại tình huống này sớm tại đoán trước bên trong, rốt cuộc lần này tham dự cạnh tranh Lâu Thành tu sĩ số lượng quá nhiều, tại Thiên Khư Thành trạm mặt quả thực không thể bình thường hơn được. Đã có hàng loạt Lâu Thành tu sĩ tụ tập, chính mình nên biểu hiện càng thêm khiêm tốn một ít, nếu rơi vào tay những kia Lâu Thành tu sĩ cho để mắt tới, rồi sẽ bằng thêm không ít phiền phức. Đường Chấn nghĩ đến đây, quay đầu nhìn về phía phụ trách điều khiển nhị cầu, nhường hắn tìm một chỗ hạ xuống tới. Mấy phút sau đó, giữa sườn núi một chỗ trên đất trống, Đường Chấn đi xuống phủ văn phi thuyền, đánh giá một chút hoàn cảnh bốn phía sau đó, liền nhường dâu dậm đám người nên rời đi trước. Hai bên ước định một chỗ địa điểm, ba ngày sau sẽ ở chỗ nào chạm mặt, đến lúc đó dâu dậm đám người rồi sẽ mang theo Đường Chấn muốn thứ gì đó đi gặp hắn. Đối Đường Chấn lần nữa nói tạ sau đó, dâu dậm đám người vội vàng rời khỏi, rất nhanh liền biến mất tại trong rừng rậm. Đi thôi, chúng ta lại lần nữa tìm kiếm một chỗ ẩn nấp địa điểm, đem phủ văn phi thuyền nấp kỹ sau lại đi Thiên Cư Thành. Đường Chấn không thể nào đem phủ văn phi thuyền lái vào Thiên Cư Thành, như thế không khỏi quá mức rêu rao, nghĩ không bị người chú ý cũng khó khăn. Nhị cầu ngược lại là sao cũng được, mọi thứ đều nghe theo Đường Chấn sắp đặt, trên thực tế hắn cũng cảm thấy đem phủ văn phi thuyền lái đến Thiên Khư Thành không nhiều thỏa đáng. Lỡ như dẫn tới hiểu lầm gì đó, lọt vào thành phòng cự nọ công kích, đến lúc đó sợ là muốn khóc cũng không kịp. Không nên coi thường thế giới này binh khí, trải qua thợ khéo tỉ mỉ chế tạo, đồng thời lại kèm theo rồi phủ văn pháp trận thủ thành cự nọ, có thể thoải mái bắn ra gần vạn mét khoảng cách. Liền xem như văn minh khoa học kỹ thuật ý chiến xa bọc thép, đều không thể ngăn cản kiểu này phủ văn nổ tiến công kích, thậm chí ngay cả mấy chục centimet độ dày quái vật giáp sắt cũng có thể mặc đấu. Mặc dù uy lực không yếu, nhưng mà thao tác rất phức tạp, với lại phí tổn khá cao ngang, cùng khoa kỹ vị diện đại lượng sản xuất vũ khí căn bản là không có cách so sánh. Tất nhiên những tin tức này đều là dâu dậm đám người nói, bọn hắn sợ Đường Chấn không biết, cho nên mới sẽ cố ý nhắc nhở, đỡ phải lô mãng bay đến Thiên Khư Thành vùng trời. Hai người ngồi phù văn phi thuyền, trong núi lượn quanh hai vòng sau đó, cuối cùng tìm được rồi một lý tưởng bỏ neo địa điểm. Đó là một khỏa hình thể cực lớn cự thụ, tán cây trung ương lại vương bước dị thường, tới gần sau đó mới phát hiện bị tinh mịn dây leo bao phủ. Tiểu này dây leo vô cùng dày đặc. Tại tán cây đỉnh chóp tạo thành một mấy chục mét vuông lom xuống nền tảng, có thể hết lần này tới lần khác tán cây diện tích chừng mấy trăm mét vuông. Làm phù văn phi thuyền đáp xuống phía trên về sau, tình cờ chung quanh liền bị tán cây ngăn lại cản, trừ phi đứng ở góc độ cao hơn, bằng không căn bản là không có cách nhìn xem rừng ở phía trên phù văn phi thuyền. Đơn giản che giấu một phen, xác định không có vấn đề sau đó, Đường Chấn thì cùng nhị cầu rời khỏi phù văn phi thuyền, thẳng đến Thiên Khư Thành mà đi. Chương 2489, quần quận sóng ngầm chương 2489, quần quận sóng ngầm Đường Chấn cùng nhị cầu tại trước khi vào thành, liền đã kiểu trang giả dạng, làm hết sức tránh cho bị người chú ý. Bây giờ Thiên Khư Thành bên trong quần quận sóng ngầm, không biết ẩn giấu bao nhiêu Lâu Thành tu sĩ, cho nên nhất định phải hành sự cẩn thận, tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Chỉ là vì Đường Chấn khả năng hiện giờ chỉ có thể làm đơn giản một chút ngụy trang, mà không phải như quá khứ như thế ngụy trang thiên y vô phùng. Mặc dù không cách nào che giấu người hữu tâm, nhưng nếu như chỉ là vội vàng một chút, sẽ không có người chú ý tới hắn. Đường xuống núi đi rồi 2 giờ, sau đó mới tìm được vào thành con đường, sau đó một đường đi về phía trước vào. Trên đường đụng phải mấy tên thợ săn, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt của hai người có chút bất thiện, đó là nhìn thấy con mồi sau đó mới có nét mặt. Đường Chấn giống như không nhìn thấy, chỉ là tiếp tục đi đường, ngược lại là nhị cậu có chút khẩn trương, thỉnh thoảng quay đầu xem xét. Các hạ, ngươi nhìn xem chúng ta sau lưng. Đường Chấn dừng bước lại, đối nhị cậu vừa cười vừa nói, ta biết, bọn hắn muốn cướp tiền sát hại tính mệnh, hiện tại đang đợi cơ hội hạ thủ. Nhị cậu sửng sốt một chút, rõ ràng không biết nên làm sao nói tiếp, hắn vừa nãy chính là muốn nhắc nhở Đường Chấn, kết quả người ta đã sớm biết chuyện này. Kia, chúng ta phải nên làm như thế nào? Nhị cậu hỏi lần nữa, không còn nghi ngờ gì nữa, mọi thứ đều nghe theo Đường Chấn chỉ huy, mà không phải tự tiện chủ trương. Tiên hạ thủ vi cường, tất nhiên bọn hắn muốn giết người ta, nào như vậy không nghĩ giết bọn hắn. Ta hiện tại cho ngươi một nhiệm vụ, trở lại đi giải quyết thai hoàng ẩm, nếu ngươi làm không được, cũng không có tiếp tục tu luyện thiết yếu, lại đi theo ta thì không có ý nghĩa gì. Nhị cầu ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nhìn Đường Chấn, cuối cùng xác nhận hắn không có nói đùa. Tốt. Vượt quá Đường Chấn đoán trước, nhị cầu rất thẳng thắn gật đầu đáp ứng, sau đó thì xách đao quay người rời khỏi. Đường Chấn thấy thế hơi cười một chút, cũng không có theo sau, bởi vì hắn hiểu rõ nhị cầu tuyệt đối sẽ không cảnh ngộ nguy hiểm. Về phần nguyên nhân, Đường Chấn loay hoay một ngón tay thô một ống, lúc trước trong này đựng rất dễ bay hơi tê liệt độc dược, sử dụng thời chỉ cần rơi tại trên mặt đất, là có thể nhường kẻ theo dõi không hề phòng bị hút vào thể nội. Sau đó rồi sẽ phản ứng trì độn, ý thức mơ hồ, nghiêm trọng thời thậm chí mặc người chém giết. Quả nhiên không đầy một lát, nhị cầu thì lại lần nữa trở về, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Đợi đến trên đạo sau đó, Đường Chấn mới phát hiện người đi trên đường thật chứ không ít, tất cả đều là tiến về Thiên Khư Thành. Nhị cầu tò mò bắt chuyện nghe ngóng, kết quả đạt được rồi một để người khiếp sợ thông tin, nguyên lai không biết là duyên cớ nào, phụ cận rất nhiều nơi cũng xuất hiện yêu ma quỷ quái tung tích. Những yêu ma quỷ quái này khắp nơi tàn sát bừa bãi, khiến cho dân chúng lầm than, rất nhiều người đều bởi vậy thụ hại. Chỉ là không có qua bao lâu thời gian, những quái vật này lại đột nhiên biến mất, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống như. Những người sau này phát hiện, quái vật đã chiếm cứ tại cố định địa điểm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời khỏi. Tuy nói tính nguy hiểm giảm nhẹ đi nhiều, nhưng như cũ cho thôn dân mang đến rất nhiều không tiện, có thể có chút chỗ biến thành cấm khu. Mọi người không thể chịu đựng được loại ngày này, sợ ngày nào đó quái vật sẽ xuất hiện cửa nhà, hại chính mình cùng người nhà tính mệnh. Thế là những thôn dân này thương thảo sau đó, sôi nổi phái người tiến về Thiên Khư Thành, hoặc là dùng tiền mua sắm khu ma trừ tà vật phẩm, hoặc là dùng tiền thuê mạo hiểm giả đi trạm yêu trừ ma. Ngoài ra còn có một số thôn dân, bọn hắn cảm thấy chỗ ở của mình không an toàn nữa, thế là quyết định chuyển hướng Thiên Khư Thành ở lại, như vậy sẽ cảm giác càng thêm an tâm. Bọn hắn mang nhà mang người, tại thật dài trên đường chậm rãi đi vào, nhìn lên tới ngược lại là có chút không dễ. Đường Trấn nghe nhị cậu cùng người qua đường trò chuyện, trong lòng lại hết sức rõ ràng, những quái vật này xuất hiện khẳng định cùng lâu thành tu sĩ liên quan đến. Nếu không ra quái vật, lâu thành tu sĩ làm sao cạnh tranh thăng cấp? Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai tình thế sẽ càng tàn khốc hơn, quái vật cũng sẽ càng nhiều hung tàn hơn. Đối với nguyên chú dân mà nói, là cái này một hồi diệt thế đại nạn. Kỳ thực bọn hắn giống như quái vật, mặc dù có máu có thịt, trên bản chất lại chỉ là bị lợi dụng công cụ mà thôi. Nuôi nhốt mấy ngàn năm thời gian, chỉ vì một ngày kia phát huy được tác dụng, kiểm nghiệm lâu thành tu sĩ mạnh yếu cao thấp. Nghe tới tựa hồ có chút tàn khốc, nhưng mà đối với lâu thành tu sĩ mà nói, loại chuyện này thật chứ lại bình thường bất quá. Thậm chí tại có chút lâu thành tu sĩ trong mắt, căn bản cũng không đem những phàm nhân này để vào mắt, vẫn luôn đều là đối đãi con kiến hôi giống như. Lâu thành tu sĩ cường hãn trung thành, lúc chiến đấu không màng sống chết, bọn hắn vì đồng bạn có thể hy sinh tất cả, lại không có nghĩa là đối với người khác cũng là như thế. Tốt bụng loại vật này, trên người lâu thành tu sĩ cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn luôn luôn càng lý trí xử lý những kiếp để người chắc cần sự việc. Đi rồi không có bao lâu thời gian, đối diện đến rồi một đám người, cộng lại hơn 30, tiêu chuẩn mạo hiểm giả cách ăn mặc. Bọn hắn võ trang đầy đủ, nắm đổ đầy vật liệu sừng thú, phảng phất muốn đi xa giống như. Đường Trấn quan sát một phen, phát hiện có mấy kẻ mạo hiểm thực lực cao hơn chính mình, trong đó còn có mấy tên hư hư thực thực lâu thành tu sĩ mạo hiểm giả tồn tại. Đường Trấn quan sát bọn hắn lúc, đối phương thì đem ánh mắt đầu đến, có thể thấy được hắn cảm giác lực tương đối nhạy bén. Mặc dù giữa lẫn nhau cũng nhận ra lai lịch của đối phương, nhưng mà ai cũng không có dư thừa động tác, mà là cứ như vậy sượt qua người. Tình huống bây giờ là thủ, nếu không liên quan đến tự thân lợi ích, tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng xa, Đường Trấn lại tại cân nhắc tính toán của đối phương, hiển nhiên là muốn tìm giã ngoại hoang vu quái vật. Tại quái vật số lượng không nhiều lúc, dùng loại phương pháp này tăng thực lực lên, ngược lại cũng tính toán là biện pháp không tệ. Chẳng qua đây chỉ là sơ kỳ ứng đối cách thức, theo đẳng cấp tăng lên, thưa thất giả quái đem không cách nào thỏa mãn lâu thành tu sĩ nhu cầu. Đường Trấn tin tưởng đến rồi nào đó giai đoạn về sau, khẳng định sẽ có tình huống mới xảy ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ có càng nhiều quái vật xuất hiện. Mình bây giờ việc cần phải làm, chính là làm hết sức góp nhặt thực lực, tại cái sau cơ hội tới tạm thời quật khởi mạnh mẽ. Rời đi lâu thành tu sĩ Đường Trấn không có hứng thú mở, hắn hiện tại tò mò nhất sự việc, là bước vào Thiên Khư Thành lâu thành tu sĩ ý muốn như thế nào. Là cũng giống như mình thu thập tình báo, hay là có khác mục đích đặc biệt. Trong lúc vô tình, hai người đã tới Thiên Khư Thành lối vào chỗ, từ nơi này lại nhìn hai tòa thủ hộ pho tượng, loại đó đánh vào thị giác lực trở nên càng phát ra mãnh liệt. Nhất là kia hai tòa thủ hộ pho tượng con mắt, giống như sống lại bình thường, ánh mắt chằm chằm vào quá khứ đám người, dường như tràn đầy xem kỹ ý vị. Nếu như là lòng mang ý đồ xấu người, rất có thể không chịu nổi này tràn ngập chấn nhiếp tính ánh mắt, sau đó tại Thiên Khư Thành trước mặt thủ vệ lộ ra sơ hở. Đường Trấn chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết loại áp lực này đến từ thủ hộ pho tượng trên áp ý chính sát pháp trận, nó năng lực chính sát tinh thần lực cùng nhịp tim, càng là bối rối thì càng sẽ khiến chú ý của nó. Nếu quả như thật lòng mang ý đồ xấu, như vậy tại áp lực tinh thần mạnh mẽ dưới, tất nhiên sẽ lộ ra mánh khỏe. Đi thôi, không cần để ý tới sự tình khác. Nhìn sợ hãi rụt rè nhị cậu, Đường Trấn đột nhiên đưa tay chụp rồi bờ vai của hắn một chút, đem đối phương theo loại đó tinh thần chèn ép trong trạng thái tỉnh lại. Nhị cậu đột nhiên bừng tỉnh, thật dài phun ra khẩu khí về sau, mới phát hiện chính mình lại đầy người mồ hôi lạnh. Nơi quái quỷ gì? Nhị cậu nhỏ giọng nói thầm một câu, vụ trộm mắt nhìn đứng ở bên cạnh binh sĩ, đội vàng đi theo Đường Trấn phía sau. Tại một đội sĩ binh nhìn chăm chú, bọn hắn lướt qua cùng loại cứ điểm kiến trúc, đặt lên một cái đủ có mấy ngàn mét cao lớn cầu đá. Trên thực tế chỉ có dựa vào gần sau đó mới biết phát hiện, Thiên Khư Thành kỳ thực bị một tòa cự hồ nước lớn vây quanh, bao gồm bên cạnh hai ngọn núi lớn đều là như thế. Nước hồ xanh biếc như ngọc, con cá trong nước thành quần kết đội, mấy chục chiếc tất cả lớn nhỏ thuyền trên mặt hồ chậm rãi bồng bềnh. Sơn thủy như vẽ, quả thực đẹp không sao tả xiết. Thiên Khư Thành người kiến tạo không biết người nào, nhưng mà có một chút có thể xác định, tòa thành thị này đủ để có thể xưng kỳ tích. Đáng tiếc không bao lâu, cảnh đẹp liền đem không còn tồn tại, có thể này thành tịnh xanh biếc nước hồ, sắp bị máu tươi nhuộm dần biến sắc. Ý nghĩ này chợt lóe lên, sau đó liền bị ném đến lên 9 tầng mây. Tự mình trải qua vô số bị diện hủy diệt, Đường Trấn há lại sẽ đem loại chuyện này để ở trong lòng, đối với hắn mà nói đây hết thảy chỉ là thoáng qua như mây khói. Huống chi thế giới này thân mình thì hết sức đặc thù, vạn đức sinh linh chết sống, kỳ thực rất có thể liền tại có chút tồn tại một ý niệm. Tại hai tòa siêu cấp pho tượng nhìn chăm chú, Đường Trấn cùng nhị cầu sải bước tiến lên, cuối cùng tiến nhập một tòa hiện đầy hình trụ phù điêu to lớn thành môn bên trong. Chương 2490, Thiên Khư Thành chương 2490, Thiên Khư Thành lối vào chỗ, đồng dạng có sĩ binh phòng thủ, với lại số lượng rất nhiều. Chỉ cần hơi tưởng tượng liền biết, Thiên Khư Thành kỳ thực chính là một tòa quân sự yếu tắc, tự nhiên hoàn cảnh địa lý có thể nơi này dễ thủ khó công. Cho dù là bây giờ thay đổi bình thường thành thị, nhưng mà nếu có cần, vẫn như cũ có thể lắc mình biến hóa biến thành quân sự yếu tắc. Ở trong hồ thuyền, trong đó một nửa đều là quân hạm, phòng ngừa địch nhân theo trong nước chui vào Thiên Khư Thành. Cổng thành vị trí càng là hơn phòng ngự sông nghiêm, đống tên họng pháo dày đặt lên đỉnh đầu trên vách đá, ỷ vào độ cao ưu thế, đem đầu này bước vào thiên khư thành thông đạo một mực phong tỏa. Một người đã đủ giữ con hải, vạn người không thể khai thông, dùng tại nơi này rất thỏa đáng. Đường Chấn rõ ràng có thể cảm giác được, chí ít có mấy chục đạo ánh mắt chằm chằm vào cổng thành, ánh mắt cảnh giác mà nghiêm túc. Tại hai bên cửa thành rời xa cầu lớn vị trí, treo lấy từng cái loang lổ lồng sắt, bên trong cũng có hải cốt tồn tại. Đó là phạm vào tội chết tù đồ, bị nhốt ở trong lồng ngây chết, sau đó lại đặt ở trong hồ nước cho cá ăn. Đợi đến ra thịt nội tạng bị ngư ăn sạch sau đó, liền đem lồng sắt lại lần nữa dâng lên, mặc cho hải cốt bị gió táp mưa xa. Nếu có mới tử tụ, rồi sẽ lặp lại quá trình này, bao nhiêu năm rồi chưa từng sửa đổi. Vào thành cần giao nạp chi phí, đây là lạc hậu thế giới bên trong vô cùng thường gặp sự việc, mặc dù cho người ta cảm giác là bút tiểu tiền, lại là duy trì thành thị vận chuyển ắt không thể thiếu thu nhập. Không cần Đường Chấn phân phó, nhị cầu thì ngay lập tức lấy ra mấy cái tiểu tiền, vứt xuống bên cạnh mâm gỗ bên trong. Sĩ binh kéo di chuyển bên cạnh đã bao tương cán cây gỗ, khay ngay lập tức xoay chuyển đến, tiền rơi xuống đến phía dưới trong hòm. Đường Chấn nhìn lướt qua, phát hiện đây thật ra là một loại đặc chế cơ quan, có thể ghi chép thu nhập cùng vào thành nhân số. Sĩ binh phất phất tay, ra hiệu hai người mau chóng rời đi. Lan lộn trong dòng người, Đường Chấn cùng nhị cầu tiến nhập Thiên Cư thành, đánh giá chung quanh lên. Tòa này thành lập tại núi lớn nội bộ thành thị, nội bộ kỳ thực cũng không âm u, bởi vì nơi này trồng hàng loạt phát sáng thực vật. Ngoài ra còn có cùng loại hình thạch vật liệu đá, bị đánh mài chỉnh đốn sau đó, khảm nạm bày ra đến đường phố cực độ bên trên. Có thể mặc dù là như thế, vẫn như cũ cho người ta một loại thân ở tại lúc chạm vào tối, nhà nhà đốt đèn nở rộ tối tăm cảm giác. Thật xinh đẹp a. Nhị cầu không có gì kiến thức, quá khứ chỉ là nghe nói qua về Thiên Khư thành tên, ngoài ra lại không hiểu rõ bất kỳ tin tức gì. Bây giờ tận mắt thấy này như là tiên cảnh cảnh tượng, trong lòng kích động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, không ngừng cảm thán chính mình quá khứ sống vô dụng rồi. Đường Chấn ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, cảnh tượng tương tự hắn gặp quá nhiều, hơn xa nơi này chỗ càng là hơn chỗ nào cũng có. Các hạ, chúng ta muốn đi đâu? Nhị cầu lúc nói chuyện hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem ở đâu cũng cảm giác mới mẻ vô cùng, nhất là những kia đi ngang qua nữ nhân, càng làm cho nhị cầu nhìn xem nhìn không chuyển mắt. So sánh phía ngoài nữ nhân mà nói, Thiên Cư thành nữ nhân làn da quả thực trắng được muốn mạng, như thế liền lại bằng thêm 3 phần tư sắc. Đường Chấn cười cười, không có nghĩ tới chỗ này nguyên chủ dân cũng là vì trắng là đẹp, điểm ấy ngược lại là cùng quê hương của mình vô cùng tương tự. Đi trước nhét đầy cái bao tử, sau đó lại đi tìm trí giả, đồng thời làm hết sức thu thập địa đồ. Ngoài ra còn muốn điều tra lâu thành tu sĩ độc tính, hiểu rõ bọn hắn rốt cục muốn làm gì, tất nhiên chuyện này không cần nói cho nhị cậu, bởi vì hắn thì không giúp đỡ được cái gì. Thật tốt quá, ta đã sớm nói bụng. Nhị cậu đối Đường Chấn nói, hai ngày này cũng tại gặm lương khô uống nước lạnh, hắn ước gì có thể ăn một bữa mỹ vị nóng hổi đồ ăn. Đi vào cửa thành sau đó là đại quảng trường, hướng lên độ cao chừng mấy chục mét, cách mỗi chừng 5 mét chính là một tầng cửa vào, mỗi tầng cũng có rất nhiều sân động, mỗi cái cửa vào đều là một lối đi, như là tổ kiến đồng dạng tại ngọn núi bên trong kéo dài. Lối vào treo lấy biển quảng cáo một loại thứ gì đó, nói cho mọi người trong này nổi danh nhất cửa hàng, nếu như muốn tiến về lời nói, chỉ cần theo bậc thềm hướng lên tiến lên liền có thể. Tiến lên trong quá trình, còn sẽ có nhân chủ di chuyển tiến lên, hỏi có phải cần dẫn đường hướng dẫn du lịch. Thiên Cư thành nội bộ rắc rối phức tạp, có đôi khi ngay cả người bản địa cũng phải lạc đường, chớ đừng nói chi là mới đến ngoại lai giả. Hướng dẫn du lịch theo thời thế mà sinh, với lại làm ăn coi như không tệ. Các hạ xem xét chính là lần đầu đi vào Thiên Cư thành, mời ngài tin tưởng khuyến cáo của ta, nhất định phải tìm một tên hướng dẫn du lịch, như thế mới sẽ không lãng phí ngài thời gian quý giá. Ta tuyệt đối sẽ để ngài cảm giác đáng giá, bất kể ăn ở hay là mua làm việc, ta đều sẽ cho ra hợp lý nhất đề nghị, bảo đảm sẽ không để cho ngài hoa một phần tiền tiêu bổn phí. Cùng cái khác ngoại lai giả giống nhau, Đường Chấn cùng nhị cậu vừa mới leo lên tầng 2 đường phố thì gặp phải mời chào buôn bán dẫn lộ giả. Cùng cái khác hướng dẫn du lịch khác nhau, cản bọn họ lại là cái tiểu nữ hài, mặc một mặc mà đơn giản. Đối phương tuổi tác không phải rất lớn, thậm chí có khả năng còn bị thành niên, khoác trên người một kiện rộng lớn áo choàng, dùng một sợi dây cỏ buộc vài vòng, từ đó bảo đảm trang phục sẽ không đến rơi xuống. Sau lưng kéo lấy một cái lông xù cái đuôi, cầm trong tay dùng cho chiếu sáng que mình quang, ngửa đầu nhìn về phía Đường Chấn, vô cùng ra sức giới thiệu chính mình. Mặc dù vẻ mặt non nớt, lại cố ý giả bộ như dáng vẻ lão thành, hiển nhiên là không muốn bỏ qua cuộc làm ăn này. Đánh giá đối phương một chút, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, khẽ gật đầu. Có thể, ta quyết định thuê ngươi rồi. A, tạ cảm, cảm ơn các hạ. Tiểu nữ hải không ngờ rằng Đường Chấn lại chọn chính mình, hưng phấn không ngừng gật đầu nói lời cảm tạ, tỉnh ngộ sau lại vội vàng duy trì chính mình dáng vẻ, đỡ phải nhường cố chủ cảm giác chính mình không chuyên nghiệp. Loại đó tay chân luôn cũng dáng vẻ, thấy vậy Đường Chấn cùng nhị cầu hai người lại là cười một tiếng. Trước mang bọn ta đi ăn cơm, sau đó lại đi những địa phương khác, đây là dự đưa trước cho người thủ lao. Đường Chấn lúc nói chuyện, trực tiếp ném ra một mai kim tệ, vừa vặn rơi vào trong tay cô bé. Thấy rõ rơi vào trong tay kim tệ về sau, tiểu nữ hài hai mắt trợn tròn xoe, nàng dường như muốn kêu sợ hãi, chẳng qua lại kịp thời che miệng lại. Nàng đối Đường Chấn liên tục gật đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy không kiềm chế được hưng phấn, cảm giác hạnh phúc nhường nàng có hơi híp mắt lại. Đối với tiểu nữ hài mà nói, đây là một khoản tiền lớn, đầy đủ mua rất nhiều lương thực. Các hạ, mời ngài đi theo ta. Tiểu nữ hài đem kim tệ cất kỹ sau đó, lập tức ở phía trước dẫn đường, đồng thời lại nhải giới thiệu. Muốn nói Thiên Cư thành trong nổi danh nhất, tiệm cơm, tự nhiên ở vào 100 tầng quan hồ lầu, dựa vào ngoại nhai trên đường 3 tầng dưới đều là nhà bọn hắn chỗ. Chỗ nào có mới nhất tươi mới nguyên liệu nấu ăn, còn có cấp cao nhất đầu bếp, môi trường thành đu mà xinh đẹp. Lúc ăn cơm còn có thể thưởng thức cảnh đẹp ca múa, hoặc là cưới nhẹ nhàng rổ treo bước vào trong hồ phòng ăn, bảo đảm nhường ngài thỏa mãn mà về. Chỉ là tiến về quan hồ lầu ăn cơm khách nhân không phú thì quý, với lại nhất định phải trước giờ tiến hành hẹn trước, hai vị nếu là muốn đi lời nói, sợ là nếu lại chờ một đoạn thời gian. Đường Chấn lắc đầu, tỏ vẻ không cần phiền phức như vậy, chỉ cần tìm một không sai biệt lắm chỗ là được rồi. Đã như vậy lời nói, vậy ta thì mãnh liệt đề cử một chỉ tiểu quán, chỗ nào toàn bộ là đặc sắc phong vị, nếm một ngụm liền để ngươi cả đời khó quên. Với lại chỗ nào hàng đẹp giá rẻ, còn có tự nhưỡng rượu ngon bán ra, ngài đi qua sau đó tuyệt đối sẽ không hối hận. Nghe tới cũng không tệ, nếu như không phải khoảng cách rất xa lời nói, vậy liền đi nhấm nháp một chút đi. Nữ hài liền vội vàng gật đầu, tỏ vẻ khoảng cách cũng không phải rất xa. Ba người theo thang lầu leo lên cao nhất trên một tầng, tiến nhập một cái sơn động bên trong, đi về phía trước một khoảng cách sau đó, liền thấy ven đường có cùng loại thang máy trang bị. Thứ này như là băng truyền giống như không ngừng vận chuyển, chỉ cần thanh toán mấy cái tiền, là có thể ngồi tiến về chỗ càng cao hơn. Tiểu nữ hài chủ động giao tiền, nhường Đường Chấn hai người đứng ở rộng 1 mét trên bình đài, cũng yêu cầu nắm lại phía trên lan can. Đợi mười mấy giây, nền tảng liền bắt đầu chậm rãi di động, rất nhanh liền đã đến cao hơn một tầng. Kết quả đến rồi tầng này sau đó, nền tảng lại đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên là đang đợi những hành khách khác. Các hạ không nên gấp gáp, rất nhanh nền tảng rồi sẽ di động, mặc dù mỗi một tầng đều muốn ngừng một chút, nhưng như cũng muốn so đi đường khoái rất nhiều. Đường Chấn gật đầu một cái, hắn tự nhiên hiểu rõ leo thang lầu càng lãng phí thời gian, nhất là này độ cao vượt qua ngàn mét sơn thành, leo đi lên sợ là sẽ phải đem chân mệt đoạn. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2491, Mút Chỉ Tiểu Quán. Chương 2491, Mút Chỉ Tiểu Quán. Hỏi ngươi một việc, trong đoạn thời gian này, Thiên Khư thành ngoại lai giả có rất nhiều sao? Tiến về chỗ cần đến trong quá trình, Đường Chấn đối tiểu hướng dẫn du lịch tra hỏi, nhưng thật ra là nghĩ làm rõ ràng đến rồi bao nhiêu lâu thành tu sĩ. Xác thực có rất nhiều, chẳng qua đại bộ phận đều là thôn dân phụ cận, ngoài ra còn có rất nhiều người lạ, cũng không biết đến từ chỗ kia. Những người này phần lớn mang theo binh khí, nhìn lên tới vô cùng hung hãn dáng vẻ, chưa bao giờ cần người khác dẫn đường. Nữ hải dùng mang theo buồn bực ngữ khí hồi đáp, đoán chừng là không theo trên người đối phương kiếm được tiền, rốt cuộc lâu thành tu sĩ nhìn lên tới cũng không như thiếu tiền nhị chủ. Giả sử đều là Đường Chấn dạng này kim chủ, kia đơn giản chính là kiếm lợi lớn, bây giờ đụng phải một, nhất định phải nhường hắn thỏa mãn mới có thể. Nữ hải nghĩ đến đây, theo bản năng sờ lên trong túi kim tệ, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đường Chấn lại hỏi, bọn hắn cũng đi nơi nào, lẽ nào cũng ở tại Thiên Khư thành sao, lại hoặc là đi địa phương khác? Mặc dù Thiên Khư thành diện tích không nhỏ, nhưng mà không gian lại tồn tại tính hạn chế, căn bản không thể nào cho giữ nhiều như vậy ngoại lai giả. Nữ hài hồi đáp, bọn hắn nên cũng đi địa hạ thành, nơi đó không gian lớn hơn, với lại có thể trưởng kỳ ở lại. Dưới mặt đất thành, có chuyện gì vậy? Đường Chấn mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối chỉ tới bộ ngực mình vị trí tiểu hướng dẫn du lịch tra hỏi hiển nhiên là không ngờ rằng bị hồ bạc vờn quanh Thiên Khư thành còn có địa hạ không gian. Tiểu hướng dẫn du lịch lại nghiêm trang nói, dưới mặt đất thành không phải thành thị, mà là thời cổ ma tộc xâm lấn lưu lại di tích, nghe nói là một loại đại trùng tử chui ra ngoài hang động. Những kia ma tộc côn trùng rất lợi hại, chừng 3-4 mét thô, dài mấy chục mét, chỗ tiếp xúc qua bùn đất đều sẽ trở thành thạch đầu. Không có tiền người đều sẽ ở tại địa hạ thành, chỗ nào hang động giăng khắp nơi, căn bản tìm không thấy cuối cùng, chưa bao giờ thiếu chỗ ở. Thông qua tiểu hướng dẫn du lịch miêu tả, Đường Chấn mới biết được dưới Thiên Khư thành lại còn có khổng lồ như vậy địa hạ không gian tồn tại. Không phải tự nhiên tồn tại, mà là vì đặc thù nào đó quái vật hình thành, dường như đem toàn bộ Thiên Khư thành dưới lòng đất đào giống. Mặc dù có chút bất ngờ, chẳng qua lại địa hình phức tạp hắn đều gặp, loại tình huống này căn bản không coi là cái gì. Chỉ là những kia lâu thành tu sĩ bước vào dưới lòng đất, khẳng định không phải là vì nghỉ ngơi ở lại, mà là muốn làm chuyện gì. Ma tộc. Đường Chấn trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu quái vật cùng ma tộc có liên quan lời nói, như vậy chúng nó tạo ra xuất hiện điều kiện lại là cái gì? Lâu thành tu sĩ không đi tìm săn giết quái vật, lại đại lượng bước vào Thiên Khư thành, có phải cùng cái gọi là ma tộc liên quan đến? Đường Chấn tin tưởng vì lâu thành thủ đoạn của tu sĩ, khẳng định phát hiện một ít bí ẩn manh mối, hơn nữa còn là chính mình còn không biết được bí mật. Đến cùng là cái gì bí mật, Đường Chấn tâm lý kỳ thực thì có chút hiếu kỳ. Đến rồi, các hạ mời đi theo ta. Tiểu hướng dẫn du lịch tiếng vang lên, đem Đường Chấn theo tự hỏi bên trong tỉnh lại, chỉ gặp nàng theo trên bàn nhảy xuống tới đi, dẫn dắt hai người theo đường phố tiến lên. Hai bên đường phố đều là dân cư cùng cửa hàng, tại mờ tối dưới ánh sáng có thể nhìn thấy rất nhiều người ra vào, nhìn lên tới một bộ rất náo nhiệt dáng vẻ. Đi rồi khoảng chừng 500 mét, ven đường xuất hiện một khỏa lóng lánh thất thải huỳnh quang đại thụ, tại mờ tối môi trường bên trong phi thường dễ thấy. Là cái này Mút Chỉ tiểu quán, chúng ta đã đến. Tiểu hướng dẫn du lịch chỉ vào trước mặt kiến trúc, đúng Đường Chấn hai người nói, vẻ mặt mang theo một tia hưng phấn. Uy, ngươi vui vẻ cái gì, có phải hay không mang bọn ta tới nơi này có chỗ tốt? Nhị cầu đối tiểu hướng dẫn du lịch tra hỏi ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi. Không có chỗ tốt, chính là có thể ăn cơm thừa, với lại này đồ ăn ở bên trong thật rất mỹ vị, không tin ngươi hỏi những khách nhân kia. Tiểu nữ hải cấp bách, đội vàng giải thích, có lẽ là bởi vì khẩn trương duyên cớ, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ tươi ướt át. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Đường Chấn cười lấy chân ăn một chút tiểu hướng dẫn du lịch, ánh mắt đảo qua Mút Chỉ tiểu quán, phát hiện chủ cửa hàng suy nghĩ khác người tạo hình rồi một đạo tường đá, đồng thời ở bên trong mở ra một gian biệt tử. Lướt qua tường vây có thể nhìn thấy, trong viện đồng dạng có kiểu này phát thực vật tỏa sáng. Khách nhân ngay tại cây này hạ uống rượu ăn uống, vui cười cùng trò chuyện âm thanh, thỉnh thoảng truyền đến trên đường phố, bằng thêm rồi mấy phần đời sống ký tức. Viện tử mặt trên còn có không gian, bị tráng kiện cột đá chèo trống, hình thành cùng loại lầu hai cấu tạo. Lầu trên đồng dạng có khách, có thể nhìn thấy ánh đèn theo cửa sổ thoáng hiện, tường ngoài trên hiện đầy phát thực vật tỏa sáng. môi trường còn tính là không tệ. Đường Chấn gật đầu một cái, dẫn hai người đi vào. Nhà này tiệm cơm làm ăn không sai, trong viện cái bàn dường như ngồi đầy, mỗi cái bàn trên đều để đó cùng loại dạ minh châu chiếu sáng công cụ, đồng thời trưng bày lấy một ít tiểu dáng kỳ lạ thức ăn. Cửa có hỏa kế phụ trách chào hỏi, hỏi rõ Đường Chấn yêu cầu sau đó, liền dẫn dắt bọn hắn lên lầu hai phòng. Phòng môi trường không sai, trang trí mặc dù đơn giản, lại sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, ánh sáng thì vô cùng sung túc. Đường Chấn chỉ vào thực đơn trên đồ ăn, trực tiếp điểm rồi một đồng lớn, toàn bộ là nhà này tiệm cơm chiêu bài thức ăn. Tiếp nhận Đường Chấn đưa ra tới kim tệ, hỏa kế quay người rời đi, đồng thời đối tiểu hướng dẫn du lịch vẫy vẫy tay. Tiểu nữ hải thấy thế, muốn đi theo rời khỏi. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Đường Chấn đột nhiên mở miệng, đối tiểu hướng dẫn du lịch hỏi. Nữ hải nhi giật mình, vội vàng trả lời, các hạ muốn ăn cơm, ta ở chỗ này vô cùng không lễ phép, ta sẽ ở cửa đợi ngài, tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Tiểu nữ hải nói chuyện tốc độ rất nhanh, giải thích chính mình muốn làm gì, sợ Đường Chấn hiểu lầm chính mình muốn chạy trốn. Ta không có hoài nghi ngươi, chỉ là muốn hiểu rõ ngươi là có hay không đã ăn cơm rồi. Tiểu nữ hải có hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu không có chẳng qua rất nhanh lại ngẩng đầu lên, tỏ vẻ chính mình sẽ có được một bát cơm thừa, đây là chủ quán đối bọn họ dẫn dắt khách nhân đến ban thưởng. Không cần đi, thì lưu lại cùng nhau ăn, bằng không ta điểm thứ gì đó căn bản ăn không hết. Nghe được Đường Chấn về sau, tiểu nữ hải mắt lộ vẻ kinh ngạc, dường như muốn cự tuyệt, chẳng qua cuối cùng vẫn không có mở miệng. Cảm ơn các hạ. Tiểu nữ hải dùng rất thấp thanh âm nói tạ, đi từ từ rồi quay về, nhưng như cũng cùng cái bàn duy trì khoảng cách nhất định. Ngồi xuống đi, không cần quá câu thúc, ngoài ra ta còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Được rồi các hạ. Tiểu nữ hải ngồi xuống trên ghế, mắt không chấp nhìn Đường Chấn, cực kỳ giống chờ đợi lao sư đặt câu hỏi học sinh tiểu học. Đường Chấn cười cười, cảm thấy tiểu nha đầu này thật rất có ý nghĩa, bên cạnh nhị cậu cũng đồng dạng đang cười, dường như nhớ tới muội muội của mình. Lúc trước ngươi đang giới thiệu địa hạ thành lúc, đã từng nhắc tới rồi ma tộc từ ngữ này, mà theo ta được biết, ma tộc xâm lấn sự việc phát sinh ở trước đây thật lâu, ngươi lại làm thế nào biết rõ ràng như vậy? Nghe được Đường Chấn vấn đề, tiểu nha đầu không có chút gì do dự, trực tiếp thì cấp ra đáp án. Hàng xóm của ta là một đứa cô nhi, hắn cái kia người rất kỳ lạ, cả ngày đem chính mình vòng trong phòng không chịu đi ra ngoài, chưa bao giờ vui lòng cùng người khác liên hệ. Mỗi lần cùng hắn lúc nói chuyện, luôn là một bộ ông cụ non dáng vẻ, thật chính là vô cùng ghét. Chính hắn không muốn nấu cơm, luôn yêu thích đến nhà ta ăn trực ăn, tất nhiên hắn cũng không ăn không, mà là thanh toán nhất định tiền cơm. Hắn luôn luôn kể một ít kỳ kỳ quái quái lời nói, giảng một ít không hiểu ra sao chuyện xưa, trong đó có một ít về thiên khư thành lịch sử truyền thuyết. Tiểu nữ hài nói đến đây, đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, tỏ vẻ lúc trước nhắc tới địa hạ thành lai lịch, đều là vì nghe được hàng xóm tùy tiện nói bậy. Nói bậy sao, ta thế nào cảm giác là thực sự đấy? Đường Chấn lắc đầu, bưng lên nhị cẩu vừa mới đến một chén đồ uống, nhẹ nhàng nếm thử một miếng. Nay đồ uống ôn nhuận ngọt ngào, cửa vào sau cảm giác đặc biệt dễ chịu chân nhắn, tựa hồ là nào đó dầu thực vật, đặc thù hương khí càng làm cho người thần thanh khí sảng. Mùi vị không tệ. Đường Chấn khen một câu, quay đầu nhìn một chút nhị cẩu, phát hiện hắn đang bưng cốc uống một hơi cạn sạch, trong miệng còn phát ra ừ ngực âm thanh. Cái gọi là nốc ừ ngực, hẳn là bộ dáng này. Tiểu nữ hải thì dùng trắng non tay nhỏ bưng lấy cốc, nhẹ nhàng nếm thử một miếng về sau, con mắt ngay lập tức trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc. Chương 2492, Thiên Cư Mỹ Thực. Chương 2492, Thiên Cư Mỹ Thực. Hương vị rất tốt ta, chưa từng có uống qua mỹ vị như vậy đồ uống. Tiểu nữ hải mặt mũi tràn đầy say mê chi sắc, khó kìm lòng nổi hừ hừ hai tiếng, sau đó liền ý thức được không thích hợp, gương mặt xinh đẹp ngay lập tức đỏ bừng một mảnh. Lén lén nhìn thoáng qua Đường Chấn, phát hiện hắn đang dùng giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chính mình lúc, tiểu nữ hải càng là hơn xấu hổ giận dữ muốn chết, đem mặt hoàn toàn dán tại rồi trên mặt bàn. A, mắc cỡ chết người. Nàng trong lòng cuồng hống, ám đạo chính mình quả nhiên không có kinh nghiệm, tại sao có thể uống chén đồ uống thì thất thố như vậy. Đáng tiếc không có cách, mút chỉ tiểu quán đồ ăn ăn quá ngon rồi, chính mình thật khó kìm lòng nổi a. Bọn hắn uống tiểu này đồ uống, đến từ thiên khư thành phụ cận trong rừng rậm một loại cây ăn quả, đem quả thực đập nát lắng động sau đó, phía trên nhất sẽ xuất hiện tiểu này thành tịnh cùng loại dầu chân chất lỏng. Tiểu này đồ uống chẳng những mỹ vị ngon miệng, với lại có rất tốt mỹ phẩm hiệu quả, làn da ngăm đen người liên tục xoa một tuần, đều sẽ trở nên trắng nõn lại có sáng bóng. Đáng tiếc thiên khư thành nữ nhân không cần, bởi vì các nàng nay đã đủ trắng, cũng không cần tiểu này dệt hoa trên gấm mỹ phẩm. Thế là một loại mỹ phẩm thánh vật biến thành rồi trên bàn đồ uống, không ngờ rằng đồng dạng rất được hoan nghênh. Mặc dù cảm giác vô cùng lung túng, nhưng mà tiểu nữ hải vẫn như cũ không chế không nổi chính mình, đem chính mình trong chén đồ uống toàn bộ uống sạch sẽ. Sau đó nàng thì cúi đầu, một bộ có chút chột dạ dáng vẻ. Cũng may đồ ăn đã bưng lên, hóa giải tiểu hướng dẫn du lịch lung túng, bên cạnh nhị cậu càng là hơn nước bọt chảy ròng. Không có cách, xác thực quá thơm. Đầu tiên đi lên món ăn này, chứa ở một con dùng nóng ánh thạch đầu mài đáy cạn chậu lớn bên trong, chậu lớn toàn thân hiện lên màu xanh biếc, phía trên có tự nhiên huỳnh quang đường vân. Đây là thiên khư thành đặc sản, năm đó ở mở hang động thời phát hiện mỏ ngọc, bị thợ thủ công chế tác thành đủ loại khí cụ. Chỉ là bây giờ loại ngọc này liệu đã tuyệt tích, giá trị mặc dù không có nhiều biến hóa lớn, nhưng lại đại biểu cho người sở hữu gia đình nội tình. Không phải thiên khư thành lão cư dân, căn bản không thể nào có loại ngọc này thạch bộ đồ ăn, cho nên cũng trở thành thân phận tượng trưng. Tất nhiên liền xem như bộ đồ ăn cho dù tốt, cũng vô pháp cấp đi thức ăn hào quang, nhất là kiểu này đỉnh cấp bộ đồ ăn, tự nhiên muốn phối hợp đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Hỏa kế cũng không hề rời đi, mà là giới thiệu thức ăn lai lịch, đỡ phải khách nhân không hiểu mà lúng túng. Lúc này bày ở ba người trước mặt thức ăn, nhìn lên tới càng giống là một con lại trắng lại mập, bị nướng đến khô vàng xốp giòn hiện ra bánh mì sắc đại trùng tử. Trên thực tế nó đúng là côn trùng, sinh hoạt tại một loại có thể sản xuất nước đường đại thụ bên trong, chỉ có đem đại thụ chém ngã sau đó mới có cơ hội tại thụ tâm phát hiện tiểu này trường đầu người quy mô, chiều dài cũng chỉ có hơn nửa thước lục trùng. Phát hiện tiểu này côn trùng sau đó, muốn đem nó nuôi dưỡng ở ngọt ngào nhờ cây nước đường bên trong, cất đặt một tháng sau mới có thể nấu nướng. Mút chỉ tiểu quán mỗi ngày sẽ chuẩn bị 10 đầu dạng này ngọt lục trùng, đem vốn là không có bao nhiêu nội tạng đào giống rửa sạch, sau đó lấp vào đủ loại hạt cùng đi sát hạt cỏ. Thoa khắp rồi nửa cây nước đường, tại bầy đầy đá cội đặc thù lò nướng trong chậm rãi hun sấy mấy giờ sau đó, một đạo nướng ngọt lục trùng liền đã ra lò. Chỉ bằng vào này phức tạp chế tác quá trình, thì xứng đáng giá tiền của nó. Nếu vận khí không tốt, cho dù là có tiền thì ăn không được. Hòa kế giới thiệu xong sau đó, cầm lấy đặt ở trong mâm dài mảnh cốt đao, tại ngọt lục trùng trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Giang giác. Bên hai rõ ràng truyền đến xốp giòn đứt gãy tiếng vang, trắng nón lại mang theo một tia mềm nhu chất thịt hiện lộ ra, nhìn lên tới cực giống màu trắng dầu trơn, lại có một loại thịt nạc từng tia từng sợi cảm nhận. Không cách nào hình dung loại thịt cùng quả hạch mùi thơm, hướng phía bốn phía lan tràn ra, để người nước bọt trong nháy mắt nhỏ giọt xuống. Nhị cầu hai mắt trợn tròn xoe, hắn không thể trực tiếp vào tay đi bắt, tiểu hướng dẫn du lịch thì là nước bọt chảy ròng, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Đường Chấn đồng dạng có chút sợ hãi thán phục, này ngọt lục trùng phối hợp hạt đồ nướng hương vị, đơn giản chính là tuyệt diệu phối hợp. Chẳng những ngọt lục trùng ngon dị thường, dầu chân thẩm thấu hạt của quả có vỏ cứng hương vị càng là hơn mỹ vị vô cùng, đặt đến vào miệng tan đi trình độ. Mỗi ăn một miếng đều là cực hạn hưởng thụ. Mời chư vị hưởng dụng. Mở ra nướng ngọt lục trùng triển khai về sau, theo hỏa kế nhắc nhở, nhị cậu cái thứ nhất đưa tay đi bắt. Chẳng qua rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, theo trên người trong túi đeo vai xuất ra một đôi đũa, ra dáng muốn đi kẹp. Ăn loại thức ăn này dùng đũa, thật sự là phá hoại hào hứng, trực tiếp lấy tay bắt là được. Đường Chấn nhẹ nói, đưa tay bắt một viên, đặt ở trong miệng nếm nếm. Quả thật không tệ, hai người các ngươi nhanh ăn đi. Tiểu nữ Hải rốt cuộc khống chế được, một bả nhấc lên trước mặt thịt heo viên, ngao cắn một cái rồi đi lên. Chưa từng có thưởng thức qua ngon hương vị, nhưng nàng cổ động quai hàm nhai không ngừng, suýt nữa đem đầu lưỡi của mình tán rơi. Ăn ngon không? Đường Chấn thấy thế, cười lấy hỏi một câu. Tiểu hướng dẫn du lịch liền vội vàng gật đầu, dù là miệng bị tắc lại, cũng muốn đáp lời, ồ, ăn ngon. Vậy liền ăn nhiều một ít, loại thức ăn này nếu là lạnh thì ăn không ngon. Đường Chấn cười cười, đem còn lại khối thịt tan hết về sau, liền ngã chén đồ uống chậm rãi uống. Hắn thưởng thức qua mỹ vị vô số kể, tiểu này nướng ngọt đục trùng mặc dù kỳ tươi vô cùng, nhưng mà theo Đường Chấn thì không gì hơn cái này. Tuyệt không có khả năng tượng nhị cậu cùng tiểu nữ hài như thế, ôm khối thịt nhi ăn không dừng lại, đồng thời còn không ngừng mút lấy ngón tay của mình. Mút chỉ tiểu quán, ngược lại là danh xứng với thực. Một đạo nướng ngọt đục trùng còn chưa ăn xong, lập tức lại có mới thức ăn bưng lên, đây là một loại sinh ra từ trong hồ nước loài cá, bị tạo thành thật mỏng thịt miếng nhi. Chỉ cần dính một chút màu tím nước trái cây, là có thể trực tiếp sử dụng, hương vị đồng dạng tươi non dị thường. Kế tiếp còn có tươi thang cùng thịt nướng, cùng với sinh ra từ trong hồ sò hến, xào nấu phương pháp thì trên cơ bản là đồ nướng cùng sinh ăn, như thế khiến người ta cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu Thiên Khư Thành đầu bếp có thể nắm giữ chiên xào nấu nổ thủ đoạn, những thứ này mỹ thực tất nhiên có thể danh dương thiên hạ. Đợi đến ăn uống no đủ sau đó, bất kể nhị cậu hay là tiểu nữ hài nhi, đều đã tê liệt ngã xuống trên ghế không cách nào động đậy. Không có cách, hai người ăn thực sự quá nhiều, vượt xa bọn hắn bình thường sức ăn. Có thể cho dù là như vậy, hai người vẫn như cũ cảm thấy có chút chưa đủ nghiền, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở những kia còn lại đồ ăn bên trên. Đáng tiếc, còn có hơn phân nửa không ăn xong. Nấc. Nhị cậu than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là tiếc nuối nét mặt. Tiểu nữ Hải cũng là như thế, mắt không chấp chằm chằm vào trên bàn đồ ăn, dường như tiếc nuối không có năng lực ăn càng nhiều. Trong nội tâm nàng rất hiểu rõ, có thể đây là mình đời này duy nhất ăn tiệc cơ hội, rốt cuộc bần hàn gia đình căn bản là không có cách tiếp nhận tiểu này tiêu phí, bằng không nàng cũng sẽ không tuổi còn nhỏ học người ra đây làm hướng dẫn du lịch. Đụng tới người tốt thì cũng thôi đi, nếu là đụng tới người xấu lời nói, gặp bất chắc thì không phải là không được. Đường Chấn tự nhiên hiểu rõ điểm này, cho nên tiện thể nhìn giúp tiểu nữ Hải một lần, kết quả lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Nếu là hắn không có đoán sai, nhưng tiểu nữ Hải ghét cái đó hàng xóm, rất có thể chính là một tên trong truyền thuyết trí giả, hoặc nói là có trí nhớ kiếp trước người. Chỉ là vị trí giả này không hề có cho thấy thân phận của mình, mà là cả ngày trốn đi làm sự tình gì, rõ ràng là không muốn để cho nhiều hơn nữa người chú ý tới mình. Chỉ là hắn căn bản nghĩ không ra, chính mình sẽ từ tiểu nữ Hải trong miệng đạt được liên quan tới hắn ngắn gọn thông tin, đồng thời đã đoán được thân phận của hắn. Tiếp xuống hành trình, Đường Chấn đã có kế hoạch. Không phải đi trước tìm kiếm những trí giả kia, mà là đi trước xem xét tiểu nữ Hải hàng xóm, so sánh những kia nổi tiếng bên ngoài trí giả mà nói, vị này cố ý che giấu mình hàng xóm, có thể hiểu rõ một ít nhường Đường Chấn cảm thấy hứng thú thứ gì đó. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 đại vê đút an khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2493, kéo lý ra chương 2493, kéo lý ra các hạ, thật muốn đi nhà ta sao? Tiểu nữ Hải xách một con túi, mang trên mặt vẻ hưng phấn, giọng nói lại có vẻ hơi do dự. Chính mình nhà chỉ có 4 bức tường dáng vẻ, bị sau khi thấy có thể hay không dứt lấy chế nhạo. Không sai, tất nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là đi gặp ngươi một chút vị kia hàng xóm. Nghe được Đường Chấn nói như vậy về sau, tiểu nữ Hải cũng liền không tốt lại nói cái gì, mà là chui đầu vào phía trước dẫn đường. Tiểu nữ Hải ra tại Thiên Khư thành trung ương, Đường Chấn ba người đi rồi nửa ngày thời gian, lúc này mới tới mục đích. Tại Thiên Khư thành cái này chỗ đặc thù, biên giới cùng tới gần đỉnh chóp phong ốc giá trị tối cao, trung tâm nội bộ ngược lại là bình dân chỗ ở những địa phương này càng thêm lộn xộn bóng tối, không khí lưu thông hiệu quả cũng không được khá lắm, cả ngày tràn ngập quái dị hương vị. Chờ đến tiểu nữ Hải ra chỗ khu vực lúc, ven đường dường như đã không có hình quang thực vật, có nhiều chỗ còn chất đống hàng loạt đời sống rác thải, tràn ngập một cỗ bài tiết vật hương vị. Tiểu sắc mặt của cô gái có chút đỏ lên, lén lén nhìn thoáng qua đường trấn, phát hiện nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào về sau, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Các hạ, nơi này chính là nhà của ta. Chỉ vào ven đường cao hơn 1 mét hang, tiểu nữ hài nhẹ nói, sau đó đi qua gõ cửa một cái. Mụ mụ mở cửa nhanh, ta là Ellie. Theo tiểu nữ hài đánh, một cửa bị mở ra, một tên quần áo một mạc phụ nhân nhìn ra đầu tới. Nhìn thấy đứng ngoài cửa sách bao khỏa tiểu nữ hài, lông mày của nàng khẽ nhíu một cái, dường như nghĩ tới chuyện gì đó không hay. Ellie, ngươi sao sớm như vậy liền trở lại? Nữ nhân thuận miệng hỏi một câu, sau đó liền thấy tiểu nữ hài để trong tay vật phẩm, cũng đồng dạng ngửi thấy kia để người nước bọt chảy dòng đồ ăn hương khí. Cho đến lúc này, nàng mới cảm giác có chút không đúng. Ellie, đây là có chuyện gì? Người phụ nữ trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, sau đó dùng nghiêm khắc giọng nói cha hỏi bảo hộ nữ nhi của mình làm sai chuyện giống như. Nhìn xem một mặt nghi ngờ mẫu thân, tiểu nữ hài dùng nghiêm túc giọng nói hồi đáp, các hạ thuê ta dẫn đường, còn đưa ta một mai kim tệ làm thù lao, đồng thời còn mang ta đi mút chỉ tiểu quán ăn một bữa cơm. Đây là các hạ ăn thừa đồ ăn, ban thưởng cho ta mang về nhà, ăn không có vấn đề gì. Tiểu nữ hài vội vàng giải thích một câu, sau đó nhìn về phía sau lưng đường trấn, cố gắng chứng minh bản thân cũng không hề nói dối. Nữ nhân nhìn thoáng qua đường trấn cùng nhị cậu, cảm giác hắn khí độ phi phàm, liền vội vàng không người thi lễ một cái. Thật xin lỗi các hạ, nhường ngài chê cười. Tuy nói quần áo 10 phần một mạc, nhưng mà người phụ nữ ngôn hành cử chỉ ngược lại cũng rất có lễ phép, mặc dù không có tận lực quản lý, nhưng mà dung mạo vẫn như cũ rất thanh tú. Ngươi không cần căng thẳng, ta chỉ là nghe ngươi con gái nói về hàng xóm sự việc, cho nên cố ý qua nhìn xem nhìn lên một cái. Đường trấn đối nữ nhân nói, nhường hắn không cần lo lắng quá mức. Hàng xóm. Nữ nhân liếc nhìn Éo Ly một cái, mặc dù rất muốn biết mình con gái nói cái gì, chẳng qua dưới mắt rõ ràng không phải hỏi thời cơ tốt. Chẳng qua từ hàng xóm vợ chồng song song sau khi qua đời, nhà bọn hắn hải tử kia liền là chính mình nhìn lớn lên, ngày bình thường cũng hầu như là tại nhà mình ăn cơm, cùng nhà mình hải tử thì không kém là bao nhiêu. Cho nên nghe nói đường trấn ý đồ đến sau đó, lòng của phụ nữ bên trong vẫn như cũ có một tia cảnh giác, sợ đường trấn là cái gì người xấu, cố gắng đúng tên hải tử kia bất lợi. Chẳng qua nghĩ lại, lại cảm thấy có chút buồn cười. Xem xét đường trấn quần áo cách ăn mặc, cùng với ra tay xa xỉ trình độ, liền biết hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, sinh hoạt tại cùng một cái thế giới bọn hắn, căn bản sẽ không xảy ra bất luận cái gì gặp nhau. Bây giờ đột nhiên tìm tới cửa, chắc là thật có chuyện gì, chính mình để ý như vậy cẩn thận, khó tránh khỏi để người chê cười. Đã từng gia đình giàu có làm qua mấy năm nữ hầu, kéo lý mẫu thân cũng không phải là không có kiến thức người, nàng hiểu rõ tất nhiên đã nước đã đến chân, vậy cũng chỉ có thể tích cực đối mặt, mà không phải nhường sự việc càng biến đổi hỏng bét. Trong lòng chính cân nhắc lúc, phòng mờ mờ bên trong lại đi ra hai cái thân ảnh nhỏ, bộ dáng của bọn hắn giống nhau như lúc, rõ ràng là một đôi song bào thai huynh đệ. Đôi huynh đệ này tại sau khi đi ra, ngay lập tức vây đến rồi hễ lì bên người, trong miệng hô hào tỉ 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 chú ý lại bị trong tay nàng cái túi hấp dẫn tới, không ngừng nuốt nước bọn. Đây là của ta hai cái đệ đệ, suốt ngày chỉ biết ăn cùng phải dối, quả thực là đáng ghét muốn chết. Kéo lì đúng đường tăng giải thích một câu, sau đó từ trong túi xuất ra hai khối bánh ngọt, điểm cho đệ đệ của mình một người một viên. Từ đầu đến cuối, khoe miệng cũng treo lấy nụ cười. Hai cái tiểu gia hỏa đạt được đồ ăn sau đó, ngay lập tức phồng má bắt đầu ăn, dáng vẻ lại cùng lúc trước tiểu nữ hài ăn cơm dáng vẻ dị thường tương tự. Ăn từ từ, tuyệt đối đừng nhẹ nhìn. Nhìn thấy chính mình hài tử dáng vẻ về sau, nữ nhân cười cười, trên mặt nét mặt cũng biến thành hòa hoan rất nhiều. Các hạ muốn tìm được đặc, ta cái này đi cho ngươi kéo đến, hắn hiện tại nên trong nhà. Nữ nhân nói chuyện đồng thời, đi tới bên cạnh một ngọn núi trước động, nàng theo vách đá trong lõm hố xuất ra một khối đá, trong lõm hố nhẹ nhàng gõ mấy cái. Thứ này công hiệu tương đương với chuông cửa, nếu ở lại người hang động rất sâu lời nói, là có thể thông qua loại phương thức này đến báo cho biết chủ nhân. Chờ một chốc lát, hắn hẳn là sẽ ra đây. Người phụ nữ giọng nói có chút không xác định, không còn nghi ngờ gì nữa quá khứ dùng thạch đầu gõ cửa lúc, tên là lực đặc chủ nhà người cũng không phải mỗi lần đều sẽ khai môn. Kéo lý lúc này nói ra, tên kia đặc biệt của quái, chưa bao giờ để người khác vào phòng của hắn, mỗi ngày đều là một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, cũng không biết đang làm những chuyện gì. Lực đặc ca ca đang vẽ tranh, vẽ cả phòng đều là, những kia bức họa lượng lượng nhìn lên tới phi thường tốt xem. Đang ăn cái gì một tên tiểu nam hải, đột nhiên há mồm nói một câu, nét mặt có vẻ hết sức chăm chú. Trong phòng của hắn còn có đao, còn muốn khôi giáp, còn không cho chúng ta đụng. Một cái khác nam hải nói, lúc này hắn đã đem trong tay bánh ngọt ăn xong, gương mặt dính đầy mức hoa quả một loại thứ gì đó. Không nên nói bậy, hai người các ngươi làm sao mà biết được? Kéo lì mẫu thân khiển trách một câu, nhìn xem nét mặt của nàng liền biết, hiển nhiên là rất tức giận con của mình nói dối. Chúng ta không có nói dối, đoạn thời gian trước lực đặc ca ca ra ngoài không khóa môn, chúng ta thì len lén trượt vào trong, sau đó liền thấy hắn đổ trong nhà. Hai tên dáng người nhỏ tiểu nhân nam hải đứng chung một chỗ, ngửa đầu nhìn về phía đường trấn đám người, dùng rất nghiêm túc giọng nói ra, sau đó lực đặc ca ca quay về, nhìn thấy hai chúng ta trong phòng về sau, ngay lập tức lộ ra vô cùng hung nét mặt, phảng phất muốn ăn người giống nhau. Ta cùng đệ đệ vô cùng sợ sệt, sau đó liền nghe hắn nói, nếu như chúng ta đem nhìn thấy sự việc nói ra ngoài, rồi sẽ đem cái mông của chúng ta cho mở ra hoa. Sau đó hắn để cho chúng ta xin thể, bảo đảm sẽ không nói lung tung sau đó, này mới khiến ta cùng đệ đệ rời đi. Hai tên tiểu nam triệt để bình thường, đem bọn hắn cảnh ngộ nói ra. Kéo lì mẹ con hai người lên nhau, không ngờ rằng vậy mà sẽ có xảy ra chuyện như vậy, nếu như không phải vì đường trần đến, nàng nhóm sợ là vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này. Chẳng qua bởi vậy thì xác định, lực đặc khẳng địa tại lén lút làm lấy sự tình gì, với lại giấu giếm bọn hắn tất cả mọi người. Đúng lúc này nàng nhóm đột nhiên nghĩ đến, Đường Chấn tự mình kêu lên cửa, có phải hay không thì cùng chuyện này liên quan đến. Trong lòng đang miên man suy nghĩ lúc, thì kia phiến cửa gỗ đột nhiên mở ra, một tên sắc mặt tái nhợt thiếu niên thò đầu ra tới. Chương 2494, lực đặc chương 2494, lực đặc theo tiếng vang lên lên, lực chú ý của chúng nhân đều tập trung vào cùng nhau, nhìn về phía nói chuyện người kia. Đây là người mặc màu xám ngắn bảo thiếu niên, trùng xuống dáng vẻ, rất nhiều nơi cũng tổn hại có mảnh vá. Ngoài ra còn có một số sấm màu thuốc nhuộm, một mực dính kết tại trên quần áo, giống như động vật lân giáp giống như. Vóc dáng không cao lắm, làn da cùng cái khác thiên khư thành cư dân giống nhau tái nhợt, xóa tung đầu tóc rối bởi bị một cái dây da buộc lại, có thể xác định thời gian rất lâu chưa có hớt tóc. Cùng mình hàng xóm không giống nhau, hắn là một tên nhân tộc, lại cũng không là thuần túy nhân loại. Nhân loại là nhân tộc một trong, nhưng mà nhân tộc cũng không giới hạn nhân loại, đại thiên thế giới bên trong rất đúng chủng tộc, kỳ thực đều thuộc về nhân tộc phạm chủ. Đi ngủ đang ngủ say, gọi ta làm gì a? Mang theo lười biếng cảm giác tiếng vang lên lên, dường như thật không có tỉnh ngủ bình thường, trong giọng nói còn mang theo một tia ti thiếu kiên nhẫn. Lực đặc, vị này các hạ muốn thấy ngươi đâu? Kéo Ly nhìn thấy tên kia vẻ mặt thiếu niên, thì tức giận nói, hai người cãi lộn không chỉ một lần, quan hệ kỳ thực thật không tốt. Nhất là nghe nói đệ đệ của mình bị uy hiếp sau đó, thì càng biến đổi thêm khó chịu, nếu như không phải Đường Chấn tại nơi này, không chừng đã đi tìm đối phương phân xử rồi. Tìm ta? Tên là Lực Đặc thiếu niên nhìn về phía Đường Chấn, đồng thời ngáp một cái, một bộ buồn ngủ mông lung dáng vẻ. Nhìn về phía Đường Chấn thời ánh mắt, cùng những người khác không có gì khác biệt. Nhưng mà Đường Chấn cũng đã chú ý tới, Lực Đặc khi nhìn rõ sở hắn lúc, đồng tử có hơi co rụt lại, đây là giật mình thời phản xạ có điều kiện biểu hiện. Nếu như là năng lượng sinh mệnh thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này, nhưng mà huyết đục chi khu ạ, có chút bản năng phản ứng, căn bản là không có cách khống chế, chỉ có thể tận lực che giấu mà thôi. Lực Đặc che giấu rất tốt, nhưng mà đối thủ của hắn là Đường Chấn, bất kỳ biến hóa nào đều không thể giấu giếm được cặp mắt của hắn. Quả nhiên có vấn đề. Đường Chấn phát hiện thiếu niên khác thường, trong lòng hiện lên vẻ hưng phấn. Cùng vô số lâu thành tu sĩ cạnh tranh, nhường trong lòng hắn dâng lên nồng đậm chiến ý, theo tu vi không ngừng tăng lên, loại cảm giác này đã thật lâu không có xuất hiện. Chỉ có cùng cấp bậc đối thủ mới có thể thật sự kích phát chiến đấu dục vọng, cố gắng chứng minh bản thân không kém ai. Tin tưởng mỗi một tên tham dự cạnh tranh lâu thành tu sĩ, kỳ thực cũng ôm tương tự ý nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có lâu thành tu sĩ mới xứng thành là đối thủ của mình. Đường Chấn cũng giống như thế, tất nhiên tham dự cạnh tranh, tự nhiên muốn nỗ lực phấn đấu mới được. Đường Chấn phát hiện thiếu niên dị thường, đối phương không còn nghi ngờ gì nữa cũng cảm giác được rồi Đường Chấn không thích hợp, chỉ là ở trong môi trường này, ai cũng sẽ không chủ động mở miệng vạch trần. Thế là thiếu niên quay đầu, nhìn về phía Éo Lý Mẫu thân phản là nói, ta lại không biết bọn hắn, thấy ta làm gì, chậm trễ ta đi ngủ. Lực Đặc lúc nói chuyện, đã đem cơ thể rụt trở về, tại trong hắc ám ném ra một câu. Về sau lại có loại tình huống này, nhớ lấy không nên quấy rầy ta, nhất định phải nhớ kỹ a. Ầm. Tiếng đóng cửa vang lên, tại yên tĩnh trên đường phố vô cùng rõ ràng, cách thật xa đều có thể nghe được. Tên hôn đàn này. Éo Lý sắc mặt rất kém cỏi, nàng cảm thấy mình bị đánh mặt. Chính mình đem quý khách linh đến, kết quả Lực Đặc cứ như vậy đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, đơn giản chính là vô lễ đến cực điểm. Hiện tại hiểu rõ ta vì sao ghét hắn đi, gia hỏa này quả thực đáng ghét muốn chết, những chuyện tương tự làm qua không chỉ một lần, căn bản không quan tâm người khác cảm thụ. Éo Lý dùng hận hận giọng nói nói, trong ánh mắt nhưng lại có một tia ấy nấy, dường như chính mình thất trách rồi giống như. Nếu không ta lại đi gọi hắn, nhìn hắn dám không mở cửa. Éo Lý lúc nói chuyện, nắm đấm đã chăm chú siết thành một đoàn, trong lòng có loại vùng vẫy đập ra xúc động. Không liên quan. Đường Chấn cười cười, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, trong lòng cũng đã quyết định được chú ý tiểu tử này trên người có bí mật, sau đó nhất định phải hiểu rõ. Tất nhiên chuyện này không cần nóng lòng nhất thời, mà là muốn chờ một lát đợi một thời gian ngắn, rốt cuộc đây là Thiên Khư thành địa bàn, thỉnh thoảng còn có tuần tra đội trải qua. Nếu đem sự việc làm lớn lời nói, Đường Chấn đừng hỏng tại Thiên Khư thành đặt chân, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế chạy khỏi nơi này, đỡ phải cảnh ngộ toàn thành truy sát truy nã kết cục. Mặc dù quá trình hơi có vẻ phiền phức, nhưng cũng là điều kiện có hạn, trái lại tưởng tượng, càng là hơn niềm vui thú chỗ. Các hạ, nếu không ta trước mang bọn ngươi đi những địa phương khác, thì như nói tìm kiếm trụ sở. Kéo Lý nhỏ giọng tra hỏi thực hiện chính mình hướng dẫn du lịch chức trách. Như vậy cũng tốt, giúp chúng ta tìm xong chỗ ở sau đó, ngươi là có thể về nhà. Đường Chấn gật đầu một cái, cùng Kéo Lý mẫu thân cáo biệt, sau đó tại Kéo Lý dẫn đầu hạ đi về phía xa xa. Mặc dù không có quay đầu, nhưng mà Đường Chấn rõ ràng có thể cảm giác được, Kéo Lý nhà hàng xóm phía sau cửa, dường như có một ánh mắt đang vụng trộm thăm dò. Lần này ba người không có cưỡi loại đó thang máy mà là theo đường phố không ngừng đi tới, đi thẳng đến rồi cuối ngã tư đường. Đột nhiên có một tia gió mát phất phơ thổi, khiến người ta cảm thấy tinh thần chấn động, sau đó chỉ thấy phía trước rộng mở trong sáng. Đường phố đến đây liền đã kết thúc, cũng được mở mang ra một viên khen khoát nền tảng, diện tích chừng vài mẫu nhiều. Rất nhiều ngày khư thành cư dân đều ở nơi này, có hưởng thụ ánh nắng thanh phong, có bày quầy bán hàng, bốn phía dưới vách đá phương đều là cửa hàng. Nơi này là cả con đường tối khu vực phồn hoa, cái khác đường phố đồng dạng cũng là như thế, nhưng phạm là kiểu này tới gần biên giới khu vực, trên cơ bản đều là thương gia tụ tập chỗ. Kéo Lý giới thiệu đồng thời, còn dẫn lĩnh Đường Chấn hai người tới một nhà cửa hàng trước, tỏ vẻ nơi này chính là cả con đường trên tốt nhất lữ điếm. Tất nhiên Đường Chấn không thiếu tiền, tự nhiên muốn chọn chỗ tốt nhất. Đường Chấn ngược lại là không có gì có thể lựa chỗ, bất kể ra ngoại hoang vu hay là cùng địa phương khác, tất cả đều không ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Phần thường Kéo Lý mấy cái tiểu tiền, nhường nàng ngày mai tiếp tục đến sau đó, Đường Chấn cùng nhị cậu liền tiến vào lữ điếm trong phòng. Các hạ, lẽ nào chúng ta cứ như vậy làm ở lại? Nhị cầu đối Đường Trấn tra hỏi hắn nhìn ra Đường Trấn đúng lực đặc cảm thấy rất hứng thú, hoài nghi đối phương chính là cái mai danh nhận tích trí giả. Dĩ nhiên không phải làm ở lại, ta chuẩn bị đợi đến ban đêm hành động, làm rõ ràng lực đặc rốt cục đang làm gì. Mặc dù mình nhiệm vụ chủ yếu là giết quái lên cấp, nhưng mà Đường Trấn cảm thấy và tìm kiếm khắp nơi quái vật, còn không bằng thu thập nhiều một ít thông tin tình báo. Đồng thời hắn thì có loại cảm giác, có thể không được bao lâu thời gian, quái vật rồi sẽ nhiều đến giết không hết. Nếu không nhường lâu thành tu sĩ làm gì? Chơi mở mê trò chơi, hay là thành đoàn du lịch, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Quái vật sớm muộn sẽ ra ngoài, chẳng qua tại quái vật xuất hiện trước đó, vẫn là phải nỗ lực góp nhặt thực lực mới có thể. Đường Trấn suy nghĩ một lúc về sau, đối nhị cậu phân phó nói, nơi này là 20 mai kim tệ, ngươi cầm đi Thiên Khư thành trong đi một vòng nhi, xem xét có thể hay không thăm dò được về địa đồ cùng quái vật thông tin. Nếu đụng tới bán ra địa đồ, liền trực tiếp dùng tiền mua lại, nếu không đủ tiền liền trở lại tìm ta. Nhị cậu gật đầu một cái, đem túi tiền tiếp thân cất kỹ sau đó, thì thầm rời đi lữ điếm. Đối với Đường Trấn an bài nhiệm vụ, nhị cậu kỳ thực phi thường hài lòng, chẳng những có thể cấp cho Đường Trấn giúp đỡ, còn có thể tiện thể du lãm Thiên Khư thành, đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện sự việc. Mặc dù cùng Đường Trấn đã trải qua một ít kinh tâm động phách sự việc, nhưng mà nhị cậu vẫn không có thích ứng tại loại cuộc sống này trạng thái, đối với danh lợi hưởng thụ mười phần hướng tới. Nếu để cho hắn lựa chọn, hay là chợ bữa đời sống càng có lực hấp dẫn, mà không phải buồn kẻ vô vị tu luyện. Là cái này tu hành gian nan, đặt vào con đường tu hành, cần đầy đủ bền lòng cùng nghị lực, chín thành người cầu đạo cuối cùng đều sẽ bị đào thải. Đường Trấn cũng không ngại nhị cậu thái độ, mới gặp thế gian phồn hoa, lại có mấy người có thể thao túng được. Chương 2495, ẩn tàng mật thất. Chương 2495, ẩn tàng mật thất. Nhị cậu sau khi rời khỏi không lâu, Đường Trấn thu thập sơ một chút, đồng dạng rời đi lữ điếm. Hắn muốn đi lực ra, chiếu cố tên này hư hư thực thực nhà của Chí Giả Băng. Lúc đi ra sắc trời đã trở tối, Đường Trấn thưởng thức trong chốc lát phong cảnh, lúc này mới hướng phía bóng tối sơn động đi đến. Vốn là vết chân thưa thất đường phố, lúc này càng biến đổi thêm yên tĩnh, thỉnh thoảng có cùng loại bồ công anh hình tròn phát sáng sinh vật từ trên đỉnh đầu trôi nổi mà qua. Loại vật này thích trôi tại đỉnh đầu của người đi tới chỗ nào cũng theo tới chỗ đó, từ xa nhìn lại liền phảng phất trên đầu treo lên một khóa quan cầu, chiếu sáng hiệu quả ngược lại là coi như không tệ. Xua đổi thì rất dễ dàng, chỉ cần hướng đỉnh đầu vỗ tay, loại vật này rồi sẽ chạy trối chết. Thiên Khư thành cư dân làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng ngoại giới giống nhau, làm màn đêm buông xuống lúc đều sẽ sôi nổi bước vào mộng đẹp. Đường phố sẽ trở nên càng thêm lạnh tanh, dường như không nhìn thấy hoạt động bóng người, không có gì giải trí hoạt động. Thiên Khư thành cư dân trừ ra đi ngủ lại có thể làm cái gì? Đường Trấn lặng yên không tiếng động hành tẩu trên đường phố, như là lêu lồng u linh, căn bản không có tóc người hiện hắn tồn tại. Khi hắn đến lực đặt cửa nhà lúc, cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, chung quanh lặng yên không một tiếng động. Kéo ly một nhà đã chìm vào giấc ngủ, Đường Trấn thậm chí có thể nghe được nhỏ xíu tiếng ấy, không còn nghi ngờ gì nữa kiểu này hàng đá cách âm hiệu quả không được tốt lắm. Đường Trấn đứng ở nhà của lực đặt cửa, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong, kết quả lại uy mắng một mảnh. Đường Trấn nghe rất tốt, bất kể hô hấp hay là tiếng tim đập, đều có thể nghe được rõ ràng. Có người tồn tại trong phòng, không thể nào không có bất cứ động tĩnh gì, cho nên tình huống vô cùng không thích hợp. Rút ra trường kiếm trong tay, theo khe cửa nhẹ nhàng vẩy một cái, gỗ chắc chốt cửa bị trực tiếp chặt đứt. Đem cửa phòng đẩy ra sau đó, một gian đơn sơ phòng ốc xuất hiện ở trước mắt, hoàn toàn có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung. Ở nơi này thiếu niên lực đặc, giờ phút này đã không biết tung tích, chứng minh Đường Trấn lúc trước phán đoán không có sai. Trong phòng xác thực không ai, cho nên mới sẽ không có bất cứ động tĩnh gì. Đường Trấn hai mắt híp lại, đảo qua cả phòng, nhìn từ bề ngoài dường như không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà éo lì hai cái đệ đã từng nói, bọn hắn nhìn thấy trong phòng có binh khí khôi giáp, trên vách tường còn có rất phát hơn ánh sáng đường còn tồn tại. Trước mắt trong phòng căn bản không có những vật kia, cho nên Đường Trấn có lý do tin tưởng, nơi này còn có ẩn tàng không gian tồn tại. Tại hơi có vẻ chật hẹp trong phòng chuyển rồi hai vòng sau đó, Đường Trấn cũng không nhìn thấy cửa ngầm một loại thứ gì đó, dường như ẩn tàng phòng tối cũng không tồn tại. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào kia hai cái tiểu gia hỏa vớ vẫn nói? Đường Trấn lắc đầu, cảm giác Eo Ly đệ nói dối khả năng không lớn, dù sao lấy tuổi của bọn hắn mà nói, căn bản là không có cách biên ra lời nói dối như vậy. Húng chi chốt cửa từ nội bộ phủ lên, trong phòng nhưng không ai, bản thân cái này thì vô cùng không thích hợp. Đường Trấn nghĩ đến đây, lần nữa nghiêm túc dò xét phòng, không bỏ sót bất kỳ chi tiết. Cái này lực đặc vô cùng giàu hạn, nếu hắn không ở nhà lời nói, chắc chắn sẽ không đem cửa ngầm mở ra. Hai cái trẻ con có thể phát hiện cửa ngầm, nói rõ mở ra cơ quan cũng không khó, bằng không trẻ con thì đủ không đến. Đi đến trước giường đá Đường Trấn, đột nhiên ngồi xổm xuống, nghiêm túc đánh giá một chút. Nguyên lai là như vậy, chẳng thể trách. Khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Đường Trấn quận mình cơ thể, trực tiếp chui vào dưới giường. Nhìn như bằng phẳng lại không hề có gì gầm giường, kỳ thực bố trí một chỗ thuật che mắt, dùng cùng loại tấm gương thứ gì đó đến chế tạo ảo giác, thực chất lại tồn tại một hình sợi dài lối vào. Tiểu này đơn giản thủ đoạn, lại lừa gạt được Đường Trấn, nhường hắn không có ngay đầu tiên phát hiện. Quen thuộc thủ đoạn của tu sĩ, tiểu này không có năng lượng ba động cơ quan, ngược lại có tốt hơn che lấp hiệu quả. Theo gầm giường lối vào sau khi tiến vào, trước mặt xuất hiện một cái lối đi hẹp, thích hợp dáng người nhỏ gầy người tiến lên. Đường Trấn xoay giật mình cơ thể, sau đó tựa như cùng tiết khí bình thường, thân cao nhanh chóng giảm mất đến 1m4 tả hữu. Bọc tại phía ngoài trang phục bị thu hồi đến, trên người hộ giáp lại tự động co vào, vẫn luôn đều là rất vừa người. Như thế nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, dùng để khoan thành động ngược lại là rất phù hợp. Cảm ứng một chút con đường phía trước, mặc dù khúc chết vốn lượng, ngược lại là một đường bằng phẳng, cũng không có cái gì cơ quan tồn tại. Nghĩ đến cũng bình thường, nếu quả thật có cơ quan tồn tại lời nói, kéo lì hai cái đệ chưa hẳn có thể còn sống trở về. bởi vậy thì có thể xác định lực đặc không hề có éo lì nói tới ghê tởm như vậy, bằng không hắn hai cái đệ đệ chưa hẳn có thể sống đến bây giờ. Về phần hắn phong cách hành sự, có thể cùng có trí nhớ của kiếp trước liên quan đến, nhìn thấu thế gian tang thương sau đó, nói chuyện hành động bên trong khó tránh khỏi sẽ mang theo một tia lười biếng lạnh lùng. Thiếu niên mặc dù cố ý che giấu, nhưng mà cặp mắt kia cũng đã bán rồi hắn, không trải qua trăm năm mưa gió long đong, căn bản không thể nào có ánh mắt ấy. Tiến lên trong quá trình, Đường Trấn phát hiện một việc, cái thông đạo này tồn tại thời gian tuyệt đối không ngắn, rất có thể có hơn ngàn năm lịch sử. Thông đạo kiến tạo như thế chật hẹp, khẳng định không phải cố ý làm khó dễ bước vào người, mà là vì người kiến tạo dáng người mười phần nhỏ gầy. Lực đặc có chi nhớ kiếp trước, chắc hẳn hiểu rõ cái thông đạo này tồn tại, về phần vì sao chính ở nhà hắn dưới giường, có thể chỉ có hắn có thể giải đáp. Ngoài dự đoán là, cái thông đạo này rất dài, chí ít cũng phải tầm chừng trăm thước. Về phần tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại có thể hiểu rõ, này rõ ràng là đang tránh né cư dân kiến trúc, tìm càng thêm rộng rãi không gian. Tại một tòa cơ hồ bị đào giống ngọn núi bên trong, tìm kiếm một chỗ rộng rãi mà ẩn nấp không gian, kỳ thực cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lại đi trong chốc lát, Đường Trấn nhìn thấy càng sáng hơn quang mang, thông đạo đã đến cuối cùng. Lướt qua một đạo cửa nhỏ sau đó, trước mặt xuất hiện một chỗ không gian, ước chừng hơn 100 mét vuông dáng vẻ, trưng bày lấy rất nhiều ngăn tủ cùng hòm. Trong ngăn tủ chất đầy sách vở, chất liệu cũng không giống nhau, viết thời gian thì không giống nhau. Tại bốn phía trên thạch bích, quả nhiên tồn tại dày đặc hình quang đường cong, tạo thành có che đậy dò xét tác dụng phù văn pháp trận. Cái đó tên là Lực Đặc thiếu niên, lúc này đang đứng tại bên cạnh bàn, cầm một chi vũ ma bút tại miêu tả nhìn cái gì. Nhìn hắn mặt ủ mày chau dáng vẻ, tựa hồ là đang vì sự tình gì phát sầu. Đường Trấn cũng không nói chuyện, chỉ là đứng chắp tay, nghiêm túc dò xét chỗ này không gian chi tiết. Thông qua những vật phẩm kia ngoại hình tiểu dáng, có thể xác định không thuộc về thời đại này, đồng dạng cũng là một loại dáng người nhỏ gầy chủng tộc vốn có. Nhìn vẫn như cũ còn đang trầm tư Lực Đặc, Đường Trấn trong lòng đã có chủng suy đoán, gia hỏa này rất có thể cùng kiến tạo nơi này chủng tộc có chỗ liên quan. Thậm chí rất có thể, đối phương kiếp trước chính là cái đó chủng tộc, bây giờ chuyển thế biến thành nhân tộc. Tiểu này quỷ dị trầm mặc, kéo dài gần 10 phút đồng hồ. Lực Đặc dường như nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đem bút phóng sau đó, lại thử giãn ra người cứng ngắc. Sau đó hắn liền thấy Đường Trấn, hai lòng nét mặt trực tiếp ngưng kết, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoảng sợ. Chỉ thấy hắn như là bị hoảng sợ chuột, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, dường như dùng cái này để phát tiết trong lòng hoảng sợ. Người thường nói bị giật mình, Lực Đặc chính là như thế. Chẳng qua đang nhảy lên đồng thời, hắn đã đem tay mò về bên hông, một cái ống tròn hình thứ gì đó bị hắn chộp trong tay. Ngay tại Lực Đặc đem nó nhắm ngay Đường Trấn lúc, đã thấy Đường Trấn như là báo bình thường, trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Nếu như ta là ngươi, cũng không cần làm loại chuyện ngu xuẩn này, đỡ phải vứt bỏ tính mạng của mình. Nghe được Đường Trấn cảnh cáo, cảm thụ lấy trên cổ lạnh băng hàn ý, Lực Đặc khuôn mặt có chút mặt mẹo, trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa tâm ý. Vài giây đồng hồ sau đó, Lực Đặc như là quả bóng xì hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ bỏ vũ khí xuống. Nói đi, lâu thành tu sĩ, ngươi muốn làm gì? Chương 2496, Lực Đặc cừu hận. Chương 2496, Lực Đặc cừu hận. Thú vị, ngươi lại hiểu rõ lai lịch của ta. Đường Trấn nét mặt nghiêm túc, xem xét cẩn thận Lực Đặc một chút, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Lực Đặc trực tiếp gọi ra thân phận của mình, quả thật có chút vượt quá Đường Trấn đoán trước, mà xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ đối phương đã từng tiếp xúc qua lâu thành tu sĩ. Lực Đặc nhưng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn Đường Trấn, giống như trầm mặc đè nén núi lửa. Nếu ngươi lựa chọn không phối hợp lời nói, ta sẽ đem ngươi xử lý, dù sao giữ lại thì không có tác dụng gì. Đường Trấn giọng nói bình thản, nhưng mà nội dung lại làm cho Lực Đặc khuôn mặt có chút động, bằng hắn đúng lâu thành tu sĩ hiểu rõ, Đường Trấn khẳng định có thể nói được thì làm được. Cho nên Lực Đặc quyết định mở miệng, nhưng mà trong giọng nói lại mang theo một tia tủi thân, giống như bị oan khuất hải tử. Được rồi, ta nói chuyện, vấn đề là ngươi rốt cục muốn làm gì, tại sao muốn làm khó một đứa bé? Nghe được Lực Đặc về sau, Đường Trấn cười nạo một tiếng, người kia thật đúng là khôi hài. Một sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, lại tự xưng trẻ con, chẳng lẽ muốn đem người cười chết? Ngươi là tiểu hài tử, ha ha, thực sự là một thú vị chê cười. Chẳng qua ngươi nếu là thật sự đem mình làm hài đồng, ta có lẽ sẽ đổi một loại phương pháp cùng ngươi giao lưu, không biết ý ngươi thế nào. Đường Trấn trong lời nói mang theo chế nhạo, rơi vào Lực Đặc trong thai sau đó, nhường nét mặt của hắn trở nên càng phát ra ấm lãnh. Dùng để ngụy trang ngây thơ, đã trở thành hư không. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Hắn giọng nói trở nên cứng ngắc lạnh băng, nhìn về phía Đường Trấn lúc, ánh mắt trở nên rất phức tạp. Ta chỉ là muốn hiểu rõ, ngươi đang nơi này làm cái quỷ gì? Đường Trấn nói chuyện đồng thời, đem Lực Đặc trong tay ống tròn cầm tới, phát hiện là một loại cùng loại tụ tiên tinh xảo vũ khí. Chỉ cần nhấn kích phát trang bị, là có thể bắn ra một cái độc châm, kiến huyết phong hầu cái chủng loại kia. Uy lực không phải rất lớn, chẳng qua nếu là dùng tốt lắm lời nói, xác thực có thể một kích mất mạng. Mang theo trong người kiểu này thâm độc thứ gì đó, ngươi cũng chưa hẳn là người tốt lành gì, bằng không làm gì như thế lén lén lút lút. Đường Trấn đem ống tròn tiện tay ném đến một bên, đối Lực Đặc lạnh giọng nói, kỳ thực chính là đang cố ý kích thích hắn. Lực Đặc khỏe miệng có chút co quắp, dùng mang theo một tia phẫn nộ giọng nói ra, ha ha, ai cũng có thể nói ta không phải người tốt, duy chỉ có các ngươi lâu thành tu sĩ, căn bản không có tư cách này nói ta. Đường Trấn cũng không nói chuyện, chỉ là mắt không chấp nhìn Lực Đặc. Dường như biết mình không cách nào tiếp tục giấu giếm, Lực Đặc dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ rơi, đối Đường Trấn tiếp tục nói, ta biết ngươi đúng thân phận của ta có chỗ hoài nghi, cho nên chuyên môn đến hoạt động tra một chút. Sự thực chính như ngươi châu nghĩ như vậy, ta đúng là một tên mang theo trí nhớ kiếp trước trí giả. Với lại trí nhớ của ta vô cùng lâu đời, trong đó có một ít ký ức cùng các ngươi liên quan đến, cũng là bởi vì các ngươi những thứ này ác ma đến, mới có thể chủng tộc của ta cuối cùng diệt vong. Lực Đặc vẻ mặt nhăn nhó, không còn nghi ngờ gì nữa, dù là qua vô số năm, chôn ở đấy lòng cừu hận vẫn không có tiêu tán. Đường Chấn càng biến đổi cảm thấy hứng thú, Lực Đặc lời nói này nội dung rõ ràng ẩn giấu đi nhiều hơn nữa chuyện xưa. Nếu không ngại, không ngại nói với ta một chút, ta ngược lại là đối ngươi quá khứ cảm thấy rất hứng thú. Đường Chấn lúc nói chuyện, đem trường kiếm chậm rãi thu hồi, đồng thời ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên. Lực Đặc hừ nhẹ một tiếng, chăm chăm vào Đường Chấn nhìn xem trong chốc lát, sau đó dùng mang theo niệm mai giọng nói ra, ngươi nghĩ biết mình tiền tổ làm xuống chuyện tốt, không có vấn đề, ta có thể toàn bộ kể ngươi nghe. Vốn nắn một chút, những kia không phải tổ tiên của ta, mà là cái khác lâu thành tu sĩ, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đường Chấn lắc đầu, cái khác lâu thành tu sĩ hành vi, cùng hắn có thể không có bất cứ quan hệ nào. Khác nhau ở chỗ nào, lẽ nào các ngươi không phải cùng một bọn? Là cùng một bọn, cũng không phải cùng một bọn, ngươi có thể hiểu được sao? Đường Chấn thuận miệng nói, hắn kỳ thực lười nhác giải thích. Ta đây ngược lại là hiểu rõ, lâu thành tu sĩ chia làm rất nhiều chiến khu, mỗi cái chiến khu bên trong lại có rất nhiều lâu thành tu sĩ. Lực Đặc quả nhiên đúng lâu thành tu sĩ hiểu rất rõ, nói nội dung thì vô cùng chính xác, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải tại tùy tiện nói bậy. Ngươi xác thực đúng lâu thành tu sĩ hiểu rất rõ, như vậy đối với thế giới này, ngươi lại hiểu rõ bao nhiêu? Đường Chấn dùng tùy tiện giọng nói, trên thực tế đối với Lực Đặc trả lời, trong lòng của hắn kỳ thực mười phần để ý thế giới của chúng ta, ha ha, chẳng qua là các ngươi lâu thành tu sĩ sân chơi thôi. Các ngươi ở chỗ này tùy ý hoành hành, vô số sinh linh bởi vì các ngươi mà tử vong diệt tộc, đợi đến đem toàn bộ thế giới khiến cho thủng trăm ngàn lỗ sau đó, lại phủi mông một cái trực tiếp rời khỏi. Lực Đặc trong giọng nói mang theo một tia bi thương, mặc dù qua không biết bao nhiêu năm, nhưng mà loại đó đau xót vẫn không có tiêu tán. Ta vốn cho là đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, thế nhưng làm ta mang theo ký ức lại lần nữa sống lại sau đó, mới phát hiện sự thực cũng không phải là như thế. Bởi vì căn cứ thu thập bằng chứng cho thấy, lâu thành tu sĩ giáng lâm cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có cố định chu kỳ, cách mỗi mấy ngàn năm rồi sẽ bắt đầu một lần. Lực Đặc lúc nói chuyện, tay chỉ một viên phiến đá, phía trên kia khắc họa nhìn rất nhiều vạn bẹo chữ viết cùng đồ án. Đó là ta thu thập được sớm nhất bằng chứng, đến từ vài vạn năm trước đó, phía trên thì ghi chép các ngươi thai họa toàn bộ thế giới quá trình. Cái cục xương này đến từ mấy ngàn năm trước đó, ghi chép đồng dạng nội dung, lần kia toàn bộ thế giới cơ hồ bị triệt để hủy diệt, chỉ có số rất ít chủng tộc may mắn thoát khỏi tại khó. Về phần quyền này thư tác giả, thì thực chính là kiếp trước của ta, lúc đó đúng là ta Thiên Khư thành cư dân, chính mắt thấy ma tộc xâm lấn toàn bộ quá trình. Đường Chấn nghe đến đó, ngắt lời rồi Lực Đặc phát tiết giảng thuật, dùng giọng nghi ngờ nói ra, ma tộc hẳn là chỉ quái vật, thứ này xâm lấn Thiên Khư thành, cùng lâu thành tu sĩ có quan hệ gì? Lực Đặc nghe vậy cười lạnh, cầm nắm đấm gầm nhẹ đến nói, làm sao lại như vậy không liên quan, vì lâu thành tu sĩ đây ma tộc còn muốn hung hãn giảo hoạt, chúng ta thật không dễ dàng chặn quái vật công kích sau đó, lâu thành tu sĩ lại chiếm trước rồi Thiên Khư thành. Còn lại cư dân hoặc là bị giết chết, hoặc là bị đuổi tới dã ngoại hoang vu, cuối cùng vì đủ loại nguyên nhân chết mất. Đường Chấn tinh thần tỉnh táo, những tin tức này ở bên ngoài căn bản thu thập không đến, vì mỗi một lần cạnh tranh sau khi chấm dứt, lâu thành tu sĩ nhóm ký ức rồi sẽ bị thanh tẩy. Như vậy vừa có thể tránh thi đua nội dung tiết lộ, đồng dạng còn có thể tránh mâu thuẫn kích thích, cho dù là tại cạnh tranh bên trong kết xuống thù hận, nhưng mà cạnh tranh sau khi chấm dứt liền tất cả tan thành mây khói. Lực Đặc vẫn còn tiếp tục giảng thuật, bây giờ các ngươi lại xuất hiện, cái này mang ý nghĩa hai nạn lần nữa tiến đến, có thể không được bao lâu thời gian, mới đại nạn rồi sẽ giáng lâm Thiên Khư thành. Đến rồi lúc kia, các ngươi những thứ này mà quỷ rồi sẽ như quá khứ như thế, đem Thiên Khư thành lại lần nữa chiếm cứ, trong thành cư dân thì sắp chết thương hầu như không còn. Lực Đặc trên mặt tràn đầy thất lạc, biết rõ nguy hiểm sắp xảy ra, chính mình lại không có cách nào ngăn cản hóa giải, đây mới là bi ai nhất sự việc. Nhất là vốn có trí nhớ kiếp trước tình huống dưới, loại đó cảm giác bất lực sẽ càng phát ra nồng đậm, đơn giản chính là một loại thống khổ tra tấn. Đường Chấn nghe đến đó, trên cơ bản đã hiểu khoảng nguyên nhân. Nói trắng ra chính là lâu thành tu sĩ đối chiến quái vật lúc, vì có một chỗ nghỉ ngơi cùng bổ cấp căn cứ, cho nên mới sẽ đem Thiên Khư thành cướp đoạt. Một tòa thành thị dung tích cùng tiếp tế có hạn, lâu thành tu sĩ chắc chắn sẽ không cho phép những kia tiếp tục dừng lại, khu trục bọn hắn cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Chẳng qua đối với nguyên chú dân mà nói, là cái này một hồi tai họa ngập đầu, nhất là tay trói gà không chặt nguyên chú dân, bị khu trục sau cơ bản đều là hẳn phải chết kết cục. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2497, bảo hộ lộ ra. Chương 2497, bảo hộ lộ ra. Lực Đặc đối với lâu thành tu sĩ hận ý rất sâu, dù là trải nghiệm sinh tử luân hồi, lại vẫn không có bị ma diệt mảy may. Năm đó hắn tận mắt nhìn đến bằng hữu bị quái vật giết chết, thật không dễ dàng đánh lui quái vật sau đó, lâu thành tu sĩ lại ăn thừa lúc vắng mà bảo, cưỡng ép chiếm cứ Thiên Khư thành. Một phen kịch chiến phía dưới, nhà của Lực Đặc người đều chết tại lâu thành tu sĩ trong tay, hắn thì cùng may mắn còn sống sót đồng tộc cư dân cùng nhau, bị trực tiếp đuổi tới dã ngoại hoang vu. Kết quả không đến một đêm, liền bị quái vật vây quanh săn giết, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Lực Đặc trước khi chết oán khí trung thiên, xin thể nếu có cơ hội, tất nhiên phải nhường lâu thành tu sĩ nợ máu trả bằng máu. Kết quả không biết là duyên cớ nào, Lực Đặc mang theo ký ức luân hồi, trí nhớ của kiếp trước không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Lúc trước lời thề đã biến thành một loại chấp niệm, nếu có cơ hội, Lực Đặc khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế là đồng tộc báo thù. Bây giờ tại đối mặt Đường Chấn lúc, trong lòng của hắn hận ý không có bất kỳ cái gì che lấp, thậm chí căn bản không quan tâm sẽ tao ngộ dạng gì hậu quả. Đối với người như hắn mà nói, còn sống chính là một loại tra tấn, chỉ có tử vong mới thật sự là giải thoát. Chỉ tiếc mỗi một lần tân sinh cũng mang theo quá khứ ký ức, nhiều đời tích lũy, áp lực vô hình cơ hồ khiến Lực Đặc biến mất. Hắn luôn luôn thừa nhận dạng này tra tấn, mai cho đến một ngày đột nhiên tình ngộ, đã hiểu rồi chính mình sửa làm thế nào. Có thể chính mình không ngừng luân hồi cũng mang theo trí nhớ kiếp trước nguyên nhân, chính là chờ đợi một lần lâu thành tu sĩ đến lúc, cho bọn hắn một kích chí mạng. Lực Đặc càng nghĩ càng thấy phải là như vậy, thế là hắn bắt đầu sử dụng chính mình không ngừng luân hồi ưu thế, yên lặng kinh doanh bố trí. Gian này ẩn tàng mật thất đã trải qua đời thứ ba kiến thiết người, kỳ thực toàn bộ đều là Lực Đặc bản thân. Đợi đến mật thất xây xong sau đó, Lực Đặc liền bắt đầu thu thập về lâu thành tu sĩ thông tin, nghiên cứu đối phó lâu thành tu sĩ phương án. Vì phòng ngừa chính mình không cách nào lại lần luân hồi, Lực Đặc mỗi một lần tử vong lúc đều sẽ lưu lại tương ứng thông tin, có thể những người khác thì có cơ hội phát hiện ẩn tàng mật thất. Kết quả đến rồi một thế này mới thôi, hắn vẫn luôn cũng sinh ra ở Thiên Cư Thành, không ngừng kế thừa nhìn kiếp trước di sản. Trùng hợp như thế quỷ dị tình huống, nhường Lực Đặc càng phát ra tin tưởng chính mình suy đoán, chính mình còn sống chính là vì đối phó lâu thành tu sĩ mà tồn tại. Nhường Lực Đặc cảm thấy bất đắc dĩ là, không biết là nguyên nhân gì, hắn vẫn luôn không cách nào có tu luyện thiên phú. Dùng mấy thời gian cả đời, cũng không có tìm được phương pháp giải quyết, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Đây là Lực Đặc trong lòng tiếc nuối lớn nhất, nếu như có thể biến thành tu sĩ, có hủy thiên diệt địa thủ đoạn, hắn hoàn toàn có thể tại lâu thành tu sĩ xuất hiện lúc liều chết đánh một trận. Đến lúc đó tất nhiên hung hãn không sợ chết, tiêu diệt lâu thành tu sĩ, mãi đến khi chảy khô một giọt máu cuối cùng. Đáng tiếc chuyện này chỉ có thể là mộng nghĩ, căn bản không có cơ hội thực hiện. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lực Đặc chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác, đồng thời còn đang không ngừng cho mình cổ vũ sĩ khí. Chỉ cần mình đem hết toàn lực, cho dù chỉ là một kẻ phàm nhân, nhưng như cũng có thể đem lâu thành tu sĩ cho đưa vào địa. Đáng thương Lực Đặc đến bây giờ cũng không biết, lâu thành tu sĩ trong thế giới này cũng không thật sự tử vong, vẹn vẹn là bị truyền tống rời khỏi mà thôi. May mắn hắn không biết, bằng không nhận đả kích sẽ lớn hơn, thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp biến mất. Đường Chấn mặc dù không biết Lực Đặc cụ thể ý nghĩ, chẳng qua nhìn xem lời nói của hắn cử chỉ liền biết, gia hỏa này đối với lâu thành tu sĩ hận ý sâu bao nhiêu. Nếu có cơ hội, cũng nhường Lực Đặc đi lựa chọn, hắn tuyệt đối có can đảm cùng lâu thành tu sĩ đồng quy vu tận. Đã đúng tử vong chết lặng gia hỏa, khẳng định không quan tâm sợ hãi tử vong, có thể không chút do dự đi hy sinh chính mình. Đường Chấn hỏi, dựa theo ý của ngươi là, không được bao lâu thời gian, rồi sẽ có đến không hết quái vật xuất hiện, sau đó tiến đánh Tiên Thư Thành. Lực Đặc gật đầu một cái, loại chuyện này không cần giấu giếm, không sai, quái vật lại đột nhiên xuất hiện, không ai hiểu rõ những quái vật này đến từ ở đâu. Đường Chấn lại hỏi, quái vật xuất hiện sau đó sẽ tới chỗ công kích cả người lẫn vật cùng lâu thành tu sĩ, sau đó lâu thành tu sĩ không thể không cướp đoạt thành thị là căn cứ. Đúng. Nói như vậy không vẹn vẹn là Thiên Cư Thành, những thành thị khác đồng dạng tao ngộ rồi lâu thành tu sĩ công kích, cũng đem nó chiếm làm của riêng. Chính là như vậy, tất nhiên cũng có một chút thành thị bị quái vật chiếm cứ, triệt để biến thành quái vật xảo huyệt. Đường Chấn chuyển rồi hai vòng, đột nhiên nói ra, nếu như ta giúp ngươi đối phó lâu thành tu sĩ, ngươi cảm thấy mình có thể hay không đạt được ước muốn, giúp đỡ tộc nhân của mình báo thù. Lực Đặc nghe vậy sững sờ, trừng to mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn, chẳng qua hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, dùng nghĩa mai giọng nói ra, vị này các hạ, ngươi chẳng lẽ lại coi ta là thành kẻ ngốc? Cớ gì nói ra lời ấy? Các ngươi lâu thành tu sĩ đều là đồng xuất nhất mạch, ngươi sẽ giúp ta đánh bọn hắn, nói ra sợ là chính ngươi cũng không tin a. Vì sao không thể? Ai kể ngươi nghe lâu thành tu sĩ đều là cùng một bọn? Nếu ngươi thật là nghĩ như vậy lời nói, ta chỉ có thể nói ngươi những thứ này đời cũng sống vô dụng rồi. Nghe được Đường Chấn về sau, Lực Đặc trở nên có chút mê man, hắn từ trước đến giờ không nghĩ tới cùng địch nhân hợp tác, với lại đối phương hay là chủ động đưa tới cửa. Thật có thể hợp tác cả. Lực Đặc trong miệng tự lẩm bẩm, lại lâm vào thất thần trạng thái, toàn vẹn quên rồi chính mình vị trí môi trường. Đường Chấn những lời này đối với hắn xúc động quá lớn, nếu quả như thật có thể hợp tác với lâu thành tu sĩ, như vậy chính mình kế hoạch sát xuất thành công xác thực sẽ trở nên cao hơn. Thế nhưng cách làm này cực kỳ nguy hiểm, quả nhiên là bảo hộ lộ ra, rất có thể đem chính mình cho góp đi vào. Lực Đặc nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên giật mình, ám đạo có phải Đường Chấn muốn lừa dối chính mình một chút, làm rõ ràng lá bài tẩy của mình. Quả thực như thế. Trong lúc vô tình, mồ hôi lạnh theo gương mặt của hắn chảy qua, cơ thể thì kìm lòng không được run lên. Hắn hai mắt tràn đầy tơ máu, dùng thanh âm khàn khàn đối Đường Chấn nói ra, ngươi là muốn biết của ta bố trí thủ đoạn đi, nếu quả thật là như vậy, vậy liền sớm làm hết hy vọng, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Nhìn xem một mặt thấy chết không sờn nét mặt Lực Đặc, Đường Chấn lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo trào phúng. Ta nếu không có đoán sai, ngươi cái gọi là bố trí, kỳ thực chính là thủ đoạn đối phó với lâu thành tu sĩ. Như thế bí ẩn đồ vật, khẳng định chỉ có ngươi một người hiểu rõ, sẽ không dễ dàng nhường người khác biết. Ta nếu là thật sự kiêng kỵ những thứ này bố trí, căn bản không cần chủ động tìm kiếm, chỉ cần đem ngươi xử lý là được rồi, ngươi nói đúng hay không a? Ê! Lực Đặc đột nhiên sửng sốt, sự thực xác thực như thế, hắn vừa nãy làm sao lại không ngờ rằng. Xem ra chính mình quả nhiên là luôn uống, thậm chí ngay cả chuyên đơn giản như vậy đều không có nghĩ đến. Lực Đặc cảm giác có chút bẽ mặt, muốn nói dối gạt người, nói nếu như không có mình, những bố trí kia đồng dạng có thể khởi động một chuyện. Có thể đây chẳng qua là lừa mình dối người, đồng dạng không ảnh hưởng Đường Chấn xử lý hắn, chỉ vì hắn sống hay chết, cũng không ảnh hưởng những bố trí kia thủ đoạn khởi động. Nếu là sử dụng những năm này thời gian, kinh doanh một chi chung với lực lượng của mình, có thể lúc này thì không đến mức như thế làm khó. Lực Đặc đột nhiên có chút hối hận, chính mình nhiều năm như vậy vẫn luôn độc lai độc vãng, mặc dù nhìn lên tới đã làm nhiều lần sự việc, nhưng trên thực tế một lực lượng cá nhân thật chứ có hạn. Nhất là đối mặt trước mặt loại nguy cơ này lúc, rồi sẽ trở nên dị thường bị động, hơi không cẩn thận rồi sẽ phí công nọc sức. Liền xem như có khả năng khởi tử hoàn sinh, có thể lúc đó Thiên Khư Thành có tồn tại hay không đều là cái vấn đề, chính mình lại trùng sinh lại có ý nghĩa gì? Trầm mặc một hồi, Lực Đặc nhìn về phía Đường Chấn, dùng thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi thật chuẩn bị cùng ta hợp tác, cộng đồng đối phó lâu thành tu sĩ? Không sai, bọn hắn là của ta đối thủ cạnh tranh, xử lý bọn hắn đương nhiên. Đường Chấn nhìn về phía Lực Đặc, thái độ có vẻ mười phần chân thành, nếu như có thể song Lực Đặc lời nói, với hắn mà nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Chẳng những có thể vì giết quái lên cấp, còn có thể đào thải cái khác lâu thành tu sĩ, thậm chí còn có thể thành lập một tòa thuộc về đệ ngũ chiến khu căn cứ, đem đệ ngũ chiến khu tu sĩ toàn bộ thu hút đến. Thật đến rồi lúc kia, khối khu vực này rồi sẽ bị đệ ngũ chiến khu khống chế, đến lúc đó cho dù là các đại chiến khu qua lại giao thủ, chính mình cũng sẽ có đủ thực lực đi tham dự cạnh tranh. Chương 2498, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 2498, thu hoạch ngoại ý muốn. Lực Đặc tự hỏi sau đó, quyết định cùng Đường Chấn hợp tác, chỉ là trong lòng cũng không phải vô cùng dễ chịu. Sẽ xuất hiện bây giờ loại cục diện này, hắn quá khứ không bao giờ nghĩ tới, vấn đề là tình thế vội vã, nhường hắn không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Trong lòng cảm thấy quất đục, kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không làm như vậy, Đường Chấn sẽ đem hắn xử lý, tử vong cũng không thể sợ, vấn đề là sẽ bỏ lỡ chờ đợi ngàn năm cơ hội. Lực Đặc không đánh cược nổi, quả thực như thế, hắn thật chứ sẽ chết không nhắm mắt, làm vị cũng vô pháp tha thứ chính mình. Cũng may hắn rất biết quên chính mình, thay cái góc độ suy xét, sự việc liền có thể trở nên hoàn toàn không giống. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, cùng Đường Chấn hợp tác chỉ có chỗ tốt, thậm chí có thể nhận được hiệu quả tốt hơn. Rốt cuộc hắn là lâu thành tu sĩ, đối với lâu thành tu sĩ càng hiểu hơn, cũng đúng thế thật rất nhiều người thống hận phản đồ nguyên nhân. Tại Lực Đặc trong mắt, đã đem Đường Chấn trở thành lâu thành tu sĩ bên trong nhân vật phản diện phản đồ, chẳng qua như vậy càng tốt hơn, rốt cuộc địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ôm ý nghĩ như vậy, Lực Đặc nhìn xem Đường Chấn cũng càng thêm thuận mắt, không giống lúc trước hung thần ác sát như vậy. Vừa nghĩ tới lâu thành tu sĩ tổn thất nặng nề cảnh tượng, Lực Đặc trong lòng thì thư sướng vô cùng, ngực trầm tích ngột ngạt dường như thì tan thành mây khói. Cảm tạ không gì làm không được sáng thế thần linh, nhường lâu thành tu sĩ trong có dạng này còn sâu làm dầu nổi canh, như thế mới có thể làm cho mình báo được thù lớn. Đường Chấn nhìn thấy Lực Đặc nết lên khoe miệng, mơ hồ đoán được lòng hắn nghĩ, đối với cái này lại là khịt mũi coi thường. Phản đồ sao? Muốn nhìn tình huống thế nào, kiểu này lâu thành tu sĩ nội bộ cạnh tranh, cùng làm phản căn bản kéo không lên nửa chút quan hệ. Hai bên quyết định hợp tác sau đó, đầu tiên phải có điều tỏ vẻ, riêng phần mình để lộ ra một ít bí mật như vậy mới có thể biểu hiện thành ý. Đường Chấn liền đem một ít dâu dịa thông tin nói cho Lực Đặc, nhưng mà về cạnh tranh xếp hạng thông tin, lại là tí xíu đều không có lộ ra. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng nhường Lực Đặc kinh thán không thôi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, giáng lâm lâu thành tu sĩ nhiều như thế. Năm đó chiếm cứ thiên khư thành lâu thành tu sĩ, vẹn vẹn là trong đó một đợt, có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng dễ như trở bàn tay đánh tan thiên khư thành quân phòng thủ. Vừa nghĩ tới chính mình những lời thế ước, là muốn đem tất cả lâu thành tu sĩ toàn bộ tiêu diệt lúc, Lực Đặc cũng cảm giác từng đợt xấu hổ chột dạ. Cái mục tiêu này định quá lớn, lớn đến căn bản không thể nào thực hiện, hay là đổi một có thể thực hiện mục tiêu mới tốt. Kỳ thực đang nghe Đường Chấn giới thiệu xong lâu thành tu sĩ sau đó, Lực Đặc trong lòng đã tràn đầy cảm giác bất lực, luôn cảm giác chính mình làm mọi thứ đều là phí công. Phản phất như là giấy cự thú, nhìn như uy mãnh hung hãn, đáng tiếc bất kể là bong bóng hay là hỏa tiêu, đều có thể dễ như trở bàn tay đem nó phá hủy. Lực Đặc hiện tại gửi kỳ vọng vào Đường Chấn, hy vọng hắn có thể trở thành này giấy cự thú gân cốt vào ngoài, khiến cho có thể có cùng kết hợp lực sát thương. Đường Chấn thì theo lời Đặc trong miệng biết được, hắn ở đây quá khứ những thời giờ kia trong góp nhặt tương đối lớn một bút tài phú, chính là vì một ngày kia có thể phát huy được tác dụng. Hắn còn trong thiên khư thành lưu lại một ít chuẩn bị ở sau, mục đích là cùng ngày khư thành đỉnh trệ về sau, có thể cùng lâu thành tu sĩ đồng quy vu tận. Có thể còn có cái khác bố trí, nhưng mà không cần toàn bộ nói cho Đường Chấn, quan hệ của song phương vẫn chưa ổn định, Lực Đặc há lại sẽ đem bí mật nói thẳng ra. Đúng rồi, ta nhìn xem ngươi nơi này sách vở rất nhiều, không biết là có hay không thu thập qua địa đồ. Đường Chấn nghe xong rồi Lực Đặc giảng thuật sau đó, thuận miệng hỏi một câu, trong lòng lại cũng không ôm bao lớn hy vọng. Lực Đặc thu thập các loại chữ viết tài liệu, trên cơ bản cũng cùng lâu thành tu sĩ liên quan đến, bây giờ không có thiết yếu thu thập địa đồ. Không nghĩ Lực Đặc lại gật đầu một cái, tỏ vẻ mình quả thật có địa đồ, với lại còn không chỉ một phần. Nguyên lai hắn năm đó ở thu thập các loại thông tin tình báo lúc, đã từng tiện thể góp nhặt một ít địa đồ, mục đích đúng là hy vọng thông qua địa đồ thông tin, tìm thấy một ít cùng lâu thành tu sĩ cùng quái vật tin tức tương quan. Đi đến một con dương bọc sắt trước, Lực Đặc đem mở dương ra sau đó, lộ ra tràn đầy một đống vật phẩm. Nơi này có đóng sách xưa cũ quyển trục, đồng thời còn có biên giới hư hại gia thú, chất liệu không rõ to lớn cốt phiến. Đường Chấn cầm lấy một bộ địa đồ, là dùng gia thú chế thành, mặt ngoài tràn đầy lạc ấn đồ án, đồng thời bôi vì đặc thù thuốc nhuộm, nhìn lên tới tràn ngập cổ ý, trong này đều là địa đồ, nếu ngươi cần, toàn bộ lấy đi thì không liên quan, coi như là ta tặng tiễn lễ vật cho ngươi. Lực Đặc một bộ hào phóng nét mặt, dùng những thứ vô dụng này vật phẩm đến đáp, hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Kỳ thực những thứ này địa đồ cũng không phải phế phẩm, mà là có vô cùng cao giá trị, chỉ vì phía trên ghi chép rất nhiều cổ đại thôn trấn vị trí, đối với mạo hiểm giả mà nói giá trị liên hành. Bằng vào những thứ này địa đồ, bọn hắn có thể tìm cổ đại di tích, khai quật thất lạc các loại bảo vật. Hào nói không qua trường, chỉ cần đem cái dương này địa đồ cầm tới trên thị trường, chuyển tay có thể bán đi một số tiền lớn. Chỉ là nhìn như nghèo khó thiếu niên, kỳ thực cũng không thiếu tiền, nói là thiên cư thành nhà giàu nhất thì không chút nào quá đáng. Hắn không có giống người bình thường giống nhau hưởng thụ trầm mê, là bởi vì đã sớm qua đủ rồi thời gian như thế, trong đó có hai lần càng là hơn vì phú hào thân phận mà mất đi tính mạng. Nhất làm cho hắn cảm thấy buồn bực là, làm sau khi hắn sống lại chuẩn bị báo thù lúc, hết lần này tới lần khác thù người cũng đã vì đủ loại nguyên nhân chết mất, nhường hắn căn bản không có cơ hội báo thù. Trải qua cuộc sống như thế sau đó, phú hào đời sống đã đúng Lực Đặc không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, hắn tình nguyện dùng người bình thường thân phận vượt qua cả đời. Tiểu này không cần vì tiền tài lo lắng nhân sinh bình thường công việc, kỳ thực xa so với ông nhà giàu càng thêm hài lòng, vô câu vô thúc tùy ý tiêu dao. Ta không thể không công thu ngươi lễ vật, đã như vậy, ta thì tặng cho ngươi giống nhau món quà đi. Đường Chấn Tử trong túi lấy ra một viên quân bài, phía trên khắc rõ tinh mịn phù văn pháp trận, đồng thời còn khảm nạm nhìn một khóa tinh thể, tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Tại tu vi bị phong ấn tình huống dưới, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp khác đến để thăng sức chiến đấu, cũng may Đường Chấn đa tài đa nghệ, có thể thoải mái giải quyết phương diện này vấn đề. Đưa cho lực đặc quân bài, chính là hắn tại chế tạo phù văn phi thuyền thời gian nhàn hạ trong, nếm thử chế tạo một kiện trang bị phòng vệ. Vật tương tự tại Thánh Long Thành đại lượng bán ra, với lại có nhiều loại công năng, tại thời điểm chiến đấu tiện tay ném ra liền có thể. Có chút không thiếu tiền lâu thành tu sĩ, trong chữ vật trang bị nổi vào loại vật này, lúc chiến đấu như là không cần tiền bốn phía đập loạn. Không nên coi thường tiểu này thổ hào dường như phương thức chiến đấu, căn bản không có bao nhiêu địch nhân năng lực gánh vác loại công kích này, nhiều khi thậm chí hải cốt không còn. Lực đặc mặc dù không có tu luyện tư chất, nhưng mà nhãn lực tuyệt đối không yếu, giống nhau liền nhìn ra này mai quân bài tác dụng. Vật tương tự hắn thì có, nhưng mà phẩm cấp khẳng định không bằng quân bài, với lại hắn biết rõ loại vật này giá trị. Tu sĩ vật phẩm đối với người bình thường mà nói, chính là có thể nộp nhưng không thể cầu bảo vật, nhiều khi căn bản không thể dùng tiền tài cân nhắc. Ha ha, không ngờ rằng có một ngày, ta vậy mà sẽ dùng lâu thành tu sĩ vật phẩm đến bảo mệnh. Lực đặc thở dài, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Chỉ cần có thể đạt thành mục tiêu, cái này lại tính là cái gì? Đường Chấn lắc đầu, lâu thành thế giới chính là thông qua hấp thụ chiến tranh thu hoạch, lúc này mới trở nên càng phát ra cường đại lên. Học tập sử dụng địch người thủ đoạn, cũng không có bất kỳ cái gì đáng xấu hổ chỗ, nếu nhìn xem không rõ điểm này, thì đừng hòng chân chính cường đại lên. Tất nhiên những thứ này địa đồ đã thuộc về chính mình, Đường Chấn cũng liền không còn khách khí, trực tiếp đưa tay đặt tại rồi trên bản đồ. Quả nhiên sau một khắc, trên bản đồ đồ án thì hư không tiêu thất, Đường Chấn không gian ý thức bên trong, tâm kia trống không địa đồ thì bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đường Chấn nhìn trống không địa đồ, trong lòng có vẻ mong đợi, muốn nhìn một chút hấp thụ như thế địa đồ sau đó, rốt cục sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Chương 2499, lợi dụng lẫn nhau chương 2499, lợi dụng lẫn nhau Đường Chấn không gian ý thức bên trong, khối kia trống không địa đồ xuất hiện lần nữa, chẳng qua lại như là bị dội cho một đoàn ô như mực, nhanh chóng tại mặt ngoài bó tay nhâm ra. Đường Chấn trong lòng hiểu rõ, lúc này tại cụ hiện địa đồ, đem hấp thu địa đồ mở đất in ở phía trên. So sánh địa đồ tổng thể diện tích mà nói, điểm ấy màu sắc vẫn như cũ không chút nào thu hút, nhưng mà so sánh quá khứ mà nói, lại đã có tương đối lớn sửa đổi. Nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện này tấm địa đồ vì Thiên Khư Thành làm trung tâm, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn ra. Cũng đúng thế thật chuyện hợp tình hợp lý, chỉ vì địa đồ là lực đặc tự mình thu thập phạm vi tự nhiên là Thiên Khư Thành trung quanh. Đường Chấn nhìn thoáng qua, mặc dù rất nhiều nơi vẫn như cũ mơ hồ, cũng đã cụ bị địa đồ toàn bộ công năng. Trên bản đồ chẳng những đánh dấu nhìn núi non sông ngòi, đồng thời còn có cổ kim di tích kiến trúc, đủ loại thông tin đánh dấu. Ghi lại ở tại chỗ đồ trên thông tin không có bất kỳ cái gì bỏ sót, tất cả đều ghi chú ở phía trên, tại lúc cần phải liền có thể xem xét. Thế giới này rốt cục lớn bao nhiêu? Thiên Khư Thành trung quanh diện tích cũng không tính là nhỏ, thế nhưng dựa theo tỷ lệ mà nói, vẫn như cũ có phải không thu hút tí xíu chỗ. Đường Chấn nhìn địa đồ, trong lòng đã có chút ít hoang mang, vì cho đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối không có làm rõ ràng thứ này chân chính công dụng. Ngay tại hắn suy đoán nghi ngờ lúc, trong đầu lại truyền đến nhắc nhở, hỏi hắn có phải muốn đem địa đồ công bố chia sẻ. Mỗi chia sẻ một lần, bản thân có thể đạt được tương ứng ban thưởng có thể tích lũy đến cá nhân điểm tích lũy bên trong, dùng cho tăng lên trên bảng danh sách xếp hạng. Đường Chấn nhìn nhắc nhở, thầm nghĩ trong lòng thì ra là thế, địa đồ đang thu thập tới trình độ nhất định cũng đạt được tán thành sau đó, lại có thể cùng hưởng kiếm lấy điểm tích lũy. Thu hoạch điểm tích lũy nhiều ít, quyết định lâu thành tu sĩ xếp hạng, Đường Chấn địa đồ tương đương với một kiện thương phẩm, có thể hướng tất cả lâu thành tu sĩ bán ra. Vì không phải giấy chất vật phẩm, mà là bán ra tại lâu thành tu sĩ không gian ý thức bên trong, cho nên không cần lo lắng đạo bản vấn đề. Đây mới thực là lũng đoạn làm ăn. Chỉ cần lâu thành tu sĩ có cần, nhất định phải theo Đường Chấn nơi này mua sắm mới được. Đường Chấn một phen nỗ lực, lúc này cuối cùng được đến đáp. Có thể đổi lấy điểm tích lũy, nói rõ bản đồ này tác dụng rất lớn, có thể đến cùng là cái gì công dụng đâu. Đường Chấn khẽ cau mày, lần nữa đem địa đồ phóng đại, đồng thời cẩn thận xem xét lên. Rất nhanh hắn liền phát hiện rồi một tia dị thường, tại một ít cổ đại di tích bên trong, chữ viết màu sắc qua loa lại hồng, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Có chút núi đồng sông ngòi, đồng dạng cũng là như thế. Đường Chấn đoán được một có thể, thế là tìm kiếm lúc trước gặp được mạo hiểm giả đỉnh núi Lăng Mộ. Kết quả lại phát hiện nơi đó chữ viết màu sắc nhạt nhẽo, đồng thời biểu hiện ra, đã kiểm tra, thật nhỏ chữ. Đường Chấn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là một bộ quái vật bản đồ phân bố, chỉ cần dựa theo địa đồ đi tìm, giết quái lên cấp hoàn toàn không thành vấn đề. Đường Chấn mừng rỡ trong lòng, nguyên bản bối rối chính mình nan đề, lại dưới loại tình huống này bị thoải mái giải quyết. Đối với hiểu rõ ma triều bộ phát Đường Chấn mà nói, những quái vật này phân bố điểm kỳ thực có chút vô bổ, chỉ vì muốn kiểm tra săn giết, tất nhiên phải lãng phí thời gian dài. Và như vậy lãng phí thời gian, còn không bằng mượn dùng lực đặc tài nguyên. Tại ma triều bộc phát tiền làm chuẩn bị thật đầy đủ. Đợi đến ma triều bộc phát lúc, sử dụng trong khoảng thời gian này chuẩn bị, tất nhiên có thể thu hoạch nhiều hơn nữa chỗ tốt. Ngay tại Đường Chấn trong lòng âm thầm cân nhắc lúc, không gian ý thức lần nữa truyền đến nhắc nhở, hỏi hắn có nguyện ý hay không đem địa đồ cùng hưởng cho tất cả lâu thành tu sĩ. Từ chối. Đường Chấn tuyệt đối sẽ không cùng hưởng, cách làm này tất nhiên là mất lớn hơn. Về phần cùng hưởng ban thưởng điểm tích lũy, mặc dù có thể để cho chính mình trước đây kỳ chiếm cứ ưu thế, lại tại ma triều lúc bộc phát bị tùy tiện vượt qua. Cái khác lâu thành tu sĩ đụng phải việc này, thì tất nhiên sẽ làm ra giống như Đường Chấn lựa chọn. Thà rằng địa đồ vô dụng trong tay, thì tuyệt đối sẽ không để cho người khác đạt được. Tất nhiên thì có một loại khả năng, chính là sử dụng địa đồ làm cạm bẫy, hại những kia tiến đến giết quái lâu thành tu sĩ. Muốn làm như vậy, nhất định phải có đầy đủ nhân viên, như vậy mới có thể bảo đảm con mồi có đến mà không có về. Làm rõ ràng địa đồ tác dụng, Đường Chấn có loại đẩy ra mây đen thấy minh nguyệt cảm giác, tiếp xuống sửa làm sao hành động, trong lòng cũng có rồi khoảng kế hoạch. Lực đặc thấy Đường Chấn lâm vào trầm tư, lý trí không có mở miệng quấy rầy, hắn mặc dù không phải tu sĩ, nhưng cũng biết loại trạng thái này tu sĩ nguy hiểm nhất. Có trời mới biết đối phương đang làm gì, có thể là đang tự hỏi chuyện trọng yếu, lại có lẽ là ở vào tu luyện mấu chốt giai đoạn. Tùy tiện đem nó cắt đứt lời nói, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, rất có thể lọt vào đối phương trả thù. Kết quả đúng lúc này, Đường Chấn đột nhiên mở miệng nói chuyện nói, ngươi tích lũy bao nhiêu tài nguyên, có thể trèo chống hàng loạt tiêu hao, cũng có thể hay không chiêu mộ một ít người có thể tin được tay. Lực Đặc nghe vậy cười một tiếng, hắn xem tiền tài như cặn bã, chỉ cần là dùng để đối phó lâu thành tu sĩ, liền xem như lấy ra hết lại như thế nào. Ta trong tiên cư thành có vài chục tòa bạc hố, bên trong cất giấu kim tệ cùng binh khí, chỉ có ta có thể đem nó mở ra. Nếu ngươi muốn dùng lời nói, ta tùy thời có thể vì cung cấp ủng hộ tiền tài trên ủng hộ, có bao nhiêu là có thể cầm bao nhiêu. Lực Đặc trong giọng nói tràn đầy hào khí, có thể tại tài nguyên trên vượt qua Đường Chấn, cái này khiến hắn có loại mở mày mở mặt cảm giác. Nhìn tới liền xem như lâu thành tu sĩ, thì có không bằng chỗ của mình. Đường Chấn nghe vậy cười cười, Lực Đặc loại tâm tính này rất có vấn đề, hắn cho là mình cũng không ở vào yếu thế, lại không biết mình đối mặt là ai. Nhưng Lực Đặc đắc ý những kia tài nguyên, đối với Đường Chấn mà nói không đáng một đồng, nếu nguyện ý, chuyển đến một tòa chân chính kim sơn thì không thành vấn đề. Nhưng mà giờ này khắc này, Đường Chấn vẫn thật là làm không được, cho nên mới sẽ cùng Lực Đặc hợp tác, đền bù từ chỗ thiếu sót. Như thế là được, ngươi nghĩ biện pháp lấy ra một ít, ta chuẩn bị mua sắm một nhóm vật liệu, tiện thể lại thuê mướn một ít nhân thủ. Muốn đối phó lâu thành tu sĩ, bằng vào ngươi ta tuyệt đối làm không được. Nếu có thể lời nói, tốt nhất nghĩ biện pháp khống chế thiên cư thành, cứ như vậy hành động rồi sẽ càng thêm thuận tiện. Đường Chấn nói đến đây, dùng ngưng trọng giọng nói nói với Lực Đặc, ngươi có thể nói là thiên cư thành già nhất tư cách cư dân, nếu như ta muốn đạt được tòa thành thị này quyền khống chế, ngươi năng lực không thể hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Lực Đặc mặc dù không phải tu sĩ, nhưng mà Đường Chấn tuyệt đối sẽ không xem nhẹ mình, gia hỏa này nhìn lên tới vẻ mặt non nớt, thực chất lại là cái lao hổ ly thành tinh. Có thể cùng Đường Chấn hợp tác, đã sớm tại trong kế hoạch của hắn, bằng không hắn cần gì phải cố ý bại lộ bất phàm của mình, đồng thời tại mới gặp Đường Chấn thời lộ ra chân ngựa. Bao gồm dường như không để phòng mật thất cửa vào, vừa nãy phát hiện Đường Chấn xâm nhập thời hơi có vẻ khiếp đại phản ứng, kỳ thực cũng có một tia biểu diễn dấu vết. Cho nên Đường Chấn đối với hắn phi thường trọng thị, gia hỏa này sống được đây phổ thông tu sĩ còn lâu, lại vẫn luôn cũng tại thiên khư thành kinh doanh, có năng lượng nên không chỉ có những chuyện này. Dạ tâm của ngươi cũng không nhỏ, chẳng qua nếu là vì đối phó lâu thành tu sĩ, ta ngược lại thật ra có thể cung cấp một ít giúp đỡ. Lực Đặc ngược lại là rất phối hợp, cho dù là phá vỡ thiên khư thành thống trị, vẫn không có biểu hiện ra cái gì làm khó. Mặc dù thiên khư thành là của hắn quê quán, nhưng mà ở lại cư dân lại không phải tộc nhân của hắn, chỉ cần là đối với mình kế hoạch có lợi, đổi một thành chủ lại có thể thế nào. Vì có thể sát thương lâu thành tu sĩ, hắn thậm chí đã làm xong đem nó phá hủy kế hoạch, có thể thấy được đối với thiên khư thành không có bất kỳ cái gì chân quý. Đã như vậy, người ta thì chia ra hành động, người đến cướp đoạt thiên khư thành quyền khống chế, ta phụ trách đối phó ma triều bộc phát, cùng với phòng ngừa lâu thành tu sĩ nhìn trời khư thành thẩm đấu. Hai người lại bàn bạc trong chốc lát, xác định không có gì sơ hở sau đó, Lực Đặc thì tiễn Đường Chấn rời khỏi, sau đó hai bên riêng phần mình hành động. Chương 2500, nhị cậu gặp nạn chương 2500, nhị cậu gặp nạn Đường Chấn về tới lữ điếm, phát hiện nhị cậu còn chưa trở về. Tính toán thời gian một chút, cũng nhanh muốn tới đêm khuya, lúc này nhưng như cũng chưa về, cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện rồi? Đường Chấn nghĩ đến đây, từ miệng trong túi lấy ra mấy cái thượng cổ kim tệ, trong miệng nói lẩm bẩm. Chiêm bút, tại rất nhiều vị diện cũng tồn tại, không phải là người sử dụng, tu sĩ cũng sẽ thường xuyên sử dụng. Đều bởi vì thế gian vạn vật vận hành cũng có ẩn tàng quy luật, nhất là người bình thường mệnh số, trên cơ bản rất khó nhảy ra vận mệnh gông cùng xiềng xích. Nhảy được ra đây chính là tu sĩ, thực lực càng cao, nhận ảnh hưởng lại càng nhỏ. Ngày sinh tháng đẻ một loại thứ gì đó, đại biểu cho tự thân tại vận mệnh trong luân hồi quỹ đạo, lại thêm cái khác một vài thứ, sẽ cùng tại thẻ căn cước của mình rõ. Sử dụng xem bói thủ đoạn, thông qua thân phận chứng minh, là có thể đối nghịch chứng người thời gian thực trạng thái có hiểu biết. Lúc này mấy cái thượng cổ kim tệ phía trên đã nhiều một tia năng lượng ba động, có rồi siêu phàm lực lượng. Tiên tài loại vật này thuộc về thường thấy nhất chiêm bút đồ vật, kinh vạn người tay, nhiễm vạn trượng hồng trần khí tức, tự thân thì mang theo linh khí. Tiên năng lực thông thần, tiên năng lực ngự quỷ, điều này bị nhân loại coi là cân nhắc vạn vật giá trị vật phẩm, kỳ thực có được tương đối thần kỳ năng lực. Tiên mặc dù thần kỳ, điều kiện tiên quyết là nắm giữ cách sử dụng, tự thân cũng muốn có tương ứng năng lực mới có thể. Ngâm tụng chú ngữ hoàn tất, tiền trên bổ sung hồng trần chi khí tiêu tán, nhị cầu vận mệnh tuyến đã hiện lộ ra. Quả nhiên người đang ở hiểm cảnh, khá tốt không có nguy hiểm đến tính mạng. Đường Chấn nhìn thấy xem bói kết quả sau đó, ngay lập tức rời đi lữ điếm, tìm kiếm nhị cầu vị trí. Có vận mệnh đầu mối chỉ dẫn, tìm thấy nhị cầu cũng không khó khăn. Chỉ là ngày này khư thành nội bộ như là tổ ong, hiện ra lập thể trạng thái, muốn khóa chặt chuẩn xác địa điểm lời nói, xác thực muốn phí một phen chắc trở. Đường Chấn chuyển rồi hai vòng sau đó, cuối cùng xác định nhị cầu ở chỗ đó điểm, là một chỗ diện tích không lớn dân cư. Cái này phòng cửa phòng đóng chặt, nhưng mà Đường Chấn có thể cảm giác được, nơi cửa có người đang đem thủ. Trong phòng có bao nhiêu người, Đường Chấn cũng không rõ ràng lắm, nếu một người cường công lời nói, rất có thể để cho mình cảnh ngộ nguy hiểm. Đường Chấn nghĩ đến đây, sử dụng kiếm tại trên vách đá rừng khối tiếp theo, nhưng mà lại lấy ra một lỗ khảm. Từ trong chữ vật trang bị lấy ra mấy thứ vật phẩm, điều phối sau đó nhét vào lỗ khảm, sau đó lại dùng thạch đầu chế trụ. Vật phẩm chế tác sau khi hoàn thành, Đường Chấn đi đến vật phòng phía trước, phòng nghỉ môn hung hăng đập tới. Ầm ầm. Chất gỗ cửa phòng bị nện nát, trong phòng truyền ra một tiếng kinh hô, sau đó chỉ thấy một bóng người bỏ ra. Canh giữ ở cửa Đường Chấn thấy thế, trực tiếp giơ tay lên, sau đó lại có một tiếng vang trầm truyền đến. Kim loại đạn hoàn bắn ra, cửa xông ra bóng người bị đánh trúng đầu, trực tiếp hóa thành bạch quang biến mất. Lâu Thành tu sĩ. Đường Chấn lông mày khẽ nhíu, không ngờ rằng lại mơ mơ hồ hồ cùng Lâu Thành tu sĩ giao thủ, xem ra hôm nay là muốn không chết không thôi rồi. Không để ý đến tên tu sĩ kia rơi xuống vật phẩm, Đường Chấn chỉ là chặn cửa, chờ đợi trong phòng địch nhân lao ra. Hắn vừa nãy vứt là độc khí biến đạn, đối với người bình thường mà nói hiệu quả rất tốt, nhưng mà dùng để đối phó Lâu Thành tu sĩ, hiệu quả lại giảm bớt đi nhiều. Lực sát thương giảm đi, lại cũng không ý vị không có hiệu quả. Tham dự cạnh tranh Lâu Thành tu sĩ, bây giờ nhưng không có bách độc bất xâm năng lực, đao kiếm có thể thường, thủy hỏa năng lực xâm, người bình thường cũng có thể đem bọn hắn đào thải ra khỏi cục. Quả nhiên không đến một phút, thì có hai vệt ánh sáng lạnh lẽo theo cửa bắn ra, còn có hai thân ảnh theo sát phía sau. Muốn chạy, nằm mơ. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, họng súng lại lần nữa phun ra hỏa diễm, phong tỏa đối phương thoát khỏi lộ tuyến. Tại Lâu Thành tu sĩ khôi phục thực lực đến lãnh chúa cấp bậc trước, Đường Chấn khẩu súng này vũ khí vẫn luôn đều sẽ duy trì rất giỏi lực sát thương. Chẳng qua hắn hay là bổ hai đao, đem kia hai tên Lâu Thành tu sĩ xử lý. Chẳng qua trong thời gian thật ngắn, Đường Chấn thì liên tiếp xử lý ba tên địch nhân, tốc độ nhanh đến đáng sợ. Khả năng này là một cái hiểu lầm, các hạ làm gì trực tiếp động thủ? Bước lên khói đặc trong phòng, đột nhiên có âm thanh vang lên, trong giọng nói mang theo một tia phẫn nộ. Hiểu lầm, ngươi tin không? Đường Chấn cười lạnh một tiếng, trả lời đối phương một câu. Đối phương trầm mặc không nói, không còn nghi ngờ gì nữa nghe được Đường Chấn trào phúng, chuyện này xác thực không phải hiểu lầm. Thả chúng ta, sau đó ta thả ngươi người. Đối phương mở ra điều kiện, dùng nhị cầu uy hiếp Đường Chấn. Ngươi mặc dù giết hắn, nhìn ta có phải để ý tới? Đường Chấn giọng nói lạnh băng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ha ha, xem như ngươi lợi hại, vậy cái kia chúng ta thì xem xét rốt cuộc ai chết ai sống. Đối phương cho rằng Đường Chấn giống như hắn, xem nguyên chú dân như con kiến hôi, căn bản không quan tâm tính mạng của bọn hắn. Lựa chọn xuất thủ nguyên nhân chỉ là bởi vì mình bị mạo phạm, rốt cuộc thủ hạ bị người vô cớ cầm nã, chủ nhân trên mặt thì không có hào quang. Đối phương gầm nhẹ đồng thời muốn vung đao bổ về phía nhị cầu, kết quả lại nghe một cơn gió mạnh đánh tới, ngay lập tức theo bản năng muốn né tránh. Kết quả hay là chậm một bước, kiếm khí màu tím đối diện bổ tới, trực tiếp đưa hắn một phân thành hai. Nguyên lai thì thừa ngươi một, đã như vậy, liền đi cùng đồng bọn của ngươi đi. Bên hai có âm thanh vang lên, trong giọng nói mang theo một tia niệm ai, chính là lúc trước còn đang ở ngoài cửa Đường Chấn. Ngạch. Biến mất truyền tống trước đó, kia Lâu Thành tu sĩ chừng to mắt nhìn về phía Đường Chấn, nghĩ tới thấy rõ ràng đối thủ của mình là ai. Kết quả vẹn vẹn nhìn thấy một đạo hắc ảnh đã bị truyền tống rời khỏi, trong lòng càng là hơn tràn ngập tiếc nuối. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là bắt một nhìn như khả nghi ra hỏa, kết quả đưa tới hung hãn như vậy địch nhân. Biết sớm như vậy, lúc trước nên cẩn thận một chút, lúc này mơ mơ hồ hồ vứt bỏ cạnh tranh tư cách, quả thực buồn bực để người nổi điên. Đường Chấn sẽ không để ý địch nhân cảm thụ, mà là kiểm tra một chút nhị cầu, xác nhận hắn chỉ là ngất đi. Ngoài ra ở trên người hắn có không ít vết thương cùng máu tươi, hiển nhiên là lúc trước bị người nghiêm hình bức cung. Còn tốt, không đến mức mất đi tính mạng, chỉ là muốn tu dưỡng một quãng thời gian. Đường Chấn nói đến đây, trực tiếp đem nhị cầu khiêng lên, tiện thể lấy đi Lâu Thành tu sĩ rất xuống vật phẩm. Đánh nhau tiếng động rất lớn, đã kinh động đến chung quanh cư dân, giờ phút này đang núp ở khe cửa phía sau vụng trộm quan sát. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, trong thành đội cảnh vệ sẽ xuất hiện, đến lúc đó muốn rút lui rồi sẽ rất khó khăn. Nếu là bọn này Lâu Thành tu sĩ đồng bọn đến, sự việc sẽ trở nên càng thêm phiền phức, đến lúc đó tránh không được một hồi đại chiến. Không nghĩ đúng lúc này, trên đường phố đột nhiên đi tới một đám người, thẳng đến Đường Chấn vị trí mà đến. Đường Chấn trong lòng giật mình, muốn chuẩn bị chiến đấu. Lực đặc. Ai ngờ nghĩ đúng lúc này, đối diện một người đột nhiên mở miệng, nói ra lực đặc tên. Đường Chấn hơi sững sờ, sau đó khóe miệng lộ ra ý cười, này lực đặc năng lượng xa so với chính mình tưởng tượng còn mơ lớn. Chẳng qua mặc dù là như thế, đối mặt như là thiên thai Lâu Thành tu sĩ, vẫn như cũng không có một chút tác dụng nào. Nơi này giao cho chúng ta, các hạ còn xin mau mau rời đi. Một người cầm đầu nói chuyện đồng thời, bên cạnh hắn mấy người đã bắt đầu động thủ, đem đồng bạn đánh ngã trên mặt đất, đồng thời phát ra khiết đại tiếng thê ở. Đây là đang giả tạo hiện trường, không cần thiên ý vô phùng, vì sẽ có người làm việc đem nó trở thành sự thực. Không có có đủ thực lực bối cảnh, căn bản không làm được đến mức này, cái này cũng đã chứng minh lực đặc thủ đoạn. Đường Chấn thấy cảnh này, mặt lộ vẻ suy tư, sau đó có nhị cầu nhanh chóng rời khỏi. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn xuất hiện tại lực đặc cửa nhà, chỉ là hắn không hề có bước vào lực đặc ra, mà là đi tới nhà của Éo Lì cửa. Tung 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 vài tiếng gõ cửa vang lên sau đó. Cửa phòng bị người mở ra, Éo Lì mẫu thân nhìn đứng ở cửa Đường Chấn, nét mặt trở nên có chút khẩn trương. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy máu me khắp người nhị cầu lúc, ngay lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng lách mình nhường Đường Chấn bước vào trong phòng. Chương 2501, lực đặc thủ đoạn chương 2501, lực đặc thủ đoạn mở tối trong phòng, Éo Lì từ trên giường đứng lên, nàng dùng ánh mắt kinh nghi nhìn Đường Chấn, cuối cùng rơi vào rồi nhị cầu trên người. Nhìn thấy đầy người máu tươi sau đó, Éo Lý đồng tử co vào, dường như không ngờ rằng trong thời gian ngắn như vậy, nhị cầu thì trở thành bộ dáng này. Làm sao lại như vậy trở thành bộ dáng này, muốn hay không tìm ý sư, ta biết hắn ở nơi nào. Éo Lý nói chuyện đồng thời, muốn đi ra ngoài tìm người. Không cần, nên chẳng mấy chốc sẽ có bác sĩ tới cửa, giúp đỡ nhị cầu chữa thương. Đường Chấn nói tới chỗ này, nhìn về phía đứng ngoài cửa Éo Lý, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, hẳn là Lực Đặc tìm đến bác sĩ. Lực Đặc? Kéo Ly nghe vậy mày nhăn lại, lộ ra hoài nghi cùng phản cảm nét mặt, dường như có chút khó tin. Đường Chấn nhìn nàng cười cười, không nói thêm gì nữa, mà là đem Nhị Cẩu đặt lên giường. Nhị Cẩu trang phục bị tới ra, lộ ra từng đạo vết thương, có vẻ mười phần dữ tợn. Đường Chấn theo chữ vật trang bị trong lấy ra kim tệ, dùng trường kiếm gọt ra một cái kim châm, sau đó lại đặt một viên da thú cắt chém thành sợi nhỏ. Tất cả quá trình cực nhanh, Kéo Ly mẫu nữ nhìn hoa cả mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Dưới mắt thiếu hụt thánh dược chữa thương, cũng chỉ có thể dùng bình thường chữa bệnh thủ đoạn, còn đang ở Đường Chấn đồng dạng am hiểu đạo này, cứu sống một tên phàm nhân không thành vấn đề. Có hay không có nước nóng? Được rồi, trực tiếp cho ta đến một chén cốc nước lớn. Nghe được Đường Chấn về sau, Kéo Ly mẫu thân ngay lập tức đi đến góc tường, đem một con bằng đá cái bình trở tới. Đường Chấn gật đầu một cái, búng tay một cái, sau đó chỉ thấy một quả cầu lửa xuất hiện lên đỉnh đầu. Lũ quả cầu ánh sáng màu trắng không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, sáng ngời lại đủ để chiếu sáng cả căn phòng, nhường Kéo Ly cùng mẫu thân của hắn có chút không thích ứng. Quen thuộc bóng tối môi trường, tiểu này quang mang chói mắt đối với các nàng mà nói, kỳ thực chính là một loại làm hại. Có rồi đầy đủ thích hợp nguồn sáng, Đường Chấn đối sau lưng cái bình một chỉ, lại một viên hỏa cầu xuất hiện, lần này lại là trực tiếp bước vào trong bình. Đàn cầu phát ra sáng ngời, rất nhanh liền có hơi nước xuất hiện, trong thời gian thật ngắn thủy liền đã bị đốt lên. Cách vang lên trong chẻo bên trong, kim châm cùng dây cao su đều bị ném vào nước sôi bên trong, dùng cho khử trùng trừ khuẩn. Đường Chấn đồng thời mang tới thanh thủy, muốn thay Nhị Cẩu kiểm tra vết thương, chuẩn bị đem nó vá kín lại. Các hạ, vẫn là ta tới đi. Kéo Lý mẫu thân đi tới, dùng thanh thủy lau rửa Nhị Cẩu vết thương trên người, động tác vô cùng cẩn thận nghiêm túc. Ê, có lẽ là bị đau đớn cùng ý lạnh kích thích, Nhị Cẩu phát ra thanh âm khàn khàn, chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy đứng bên người Đường Chấn về sau, Nhị Cẩu tâm trạng có chút kích động, cơ thể kịch liệt vùng vẫy mấy lần. Đàng hoàng một chút, không nên động. Nhìn xé rách vết thương, Đường Chấn trầm giọng hét lên một tiếng. Nhị Cẩu quả nhiên không động đậy được nữa, mà là lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, sau đó dùng thanh âm khàn khàn nói ra, "Các hạ, ta không có bán ngươi." "Ta biết." Đường Chấn gật đầu một cái, nếu Nhị Cẩu nói cho đối phương biết muốn thông tin, căn bản không thể nào còn sống đợi đến Đường Chấn giải cứu. Lâu thành tu sĩ phong cách hành sự, Đường Chấn lại quá là rõ ràng. Tựa hồ là cảm thấy một câu không thể chứng minh cái gì, Nhị Cẩu lại tiếp tục nói, "Bọn hắn nhìn thấy ta thu thập địa đồ sau đó, liền đem ta tóm lấy, ép hỏi ta vì sao sưu tập địa đồ, phía sau là bị người nào sai sự. Ta chưa nói cho bọn hắn biết, bọn hắn thì dùng chùy thủ trên người ta cắt tới vết tới, còn cần nắm đấm nện đầu của ta." Kéo Lý mẫu thân một bên kiểm tra vết thương, một bên nghe Nhị Cẩu miêu tả, cơ thể theo bản năng run rẩy lên. "Yên tâm đi, bắt người bốn người đã bị ta thanh lý mất, lại cũng sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này rồi." Nghe được Đường Chấn nói như vậy, Nhị Cẩu cơ thể triệt để trầm tĩnh lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. "Các hạ, vết thương đã dọn dẹp sạch sẽ rồi." Kéo Lý mẫu thân nói, đồng thời cơ thể lui lại, đỡ phải ảnh hưởng đến Đường Chấn. Đường Chấn gật đầu một cái, đem trong bình kim khâu lấy ra, sẽ vì Nhị Cẩu khâu lại vết thương. Nhìn thấy Đường Chấn tựa may y phục bình thường, đem giữ tận vết thương không ngừng khâu lại, đứng ở một bên mẹ con hai người ôm ở cùng nhau, cơ thể kìm lòng không được run rẩy lên. Bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy kiểu này chữa thương cảnh tượng, lại muốn dùng đại hảo kim khâu khâu lại, quả thực để người cảm thấy da đầu run lên. Đường Chấn không hề chỉ là khâu lại vết thương, đồng thời còn sẽ dùng điểm giống nhau huyệt thủ đoạn, tê liệt ngăn chặn vết thương phụ cận thần kinh. Kể từ đó là có thể giảm bớt đau sót, chính tại khâu lại cùng khép lại trong quá trình, cho người bị thương đem lại không cần thiết đau khổ. Sau đó xoa điều phối thuốc mỡ, có thể đi hủ sinh cơ, nhường vết thương tại trong thời gian ngắn nhất khép lại. Loại thuốc này cao còn có chỗ thần kỳ, chính là có thể như là băng dính giống như kề sắt làn da, sẽ không tùy tiện rớt xuống. Cho dù là người bị thương muốn hành động, vì thuốc mỡ bảo hộ, vết thương thì tuyệt đối sẽ không nứt to ra. Đợi đến thuốc mỡ biến mất lúc, vết thương cơ bản đã khép lại, cặn bã cũng sẽ tự động rớt xuống. Thần kỳ như thế công hiệu, đối phàm nhân mà nói chính là thánh dược chữa thương, nhưng mà đối với tạo vật giả mà nói, lại chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể thủ đoạn nhỏ mà thôi. Giả sử Nhị Cẩu là tu sĩ lời nói, Đường Chấn chỉ cần đem quái vật tuân ra huyết tinh cho hắn ăn vào, là có thể thoải mái giải quyết tất cả thương tích. Đáng tiếc hắn không phải tu sĩ, nếu lung tung nuốt những vật này, không những đối với chữa thương không chỗ hữu dụng, còn có thể đem tính mệnh vứt bỏ. Quá bổ không tiêu nổi, nói chính là cái đạo lý này. Thì trong Đường Chấn nghiêm túc chữa thương, Kéo Lý mẫu nữ xem xét tỉ mỉ lúc, cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị người gõ. Là ai? Kéo Lý mẫu thân bị hù được sắc mặt tái nhợt, theo bản năng nhìn về phía Đường Chấn, muốn hỏi hắn sửa xử lý như thế nào. Khai môn đi, hẳn là Lực Đặc đến rồi. Kéo Lý mẫu thân trên mặt nghi ngờ nét mặt, nhưng vẫn là tuân theo Đường Chấn mệnh lệnh, nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra. Một bên Kéo Lý cau mày, con mắt đổi tới đổi lui, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quả nhiên khai môn sau đó, Lực Đặc xuất hiện ở trước mắt mọi người, sau lưng còn đi theo mấy người. Hắn dẫn hai người bước vào trong phòng, còn lại mấy người canh giữ ở cửa, hiển nhiên là phụ trách cảnh vệ công tác, giúp hắn xử lý một chút vết thương. Lực Đặc đưa tay chỉ nằm ở trên giường Nhị Cẩu, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, loại đó bên mặt hất hàm sai khiến dáng vẻ, quả thực theo tới vô lại thiếu niên như hai người khác nhau. Có hồng bác sĩ nghe vậy, ngay lập tức đi tới trước giường, nhìn thấy Đường Chấn xử lý vết thương thủ pháp. Đối với nguyên chú dân mà nói, Đường Chấn chữa thương thủ đoạn mười phần lạ lẫm, nhưng mà hiệu quả lại rõ ràng, quá kỳ diệu. Bác sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có lòng muốn phải hướng Đường Chấn thỉnh giáo một chút, nhưng lại không tiện ý nghĩa mở miệng hỏi. Xem ta làm việc phương pháp, kỳ thực cũng không phức tạp, với lại ngươi học được về sau, tương lai đều sẽ có rất nhiều thao tác cơ hội. Nghe được Đường Chấn về sau, bác sĩ có chút không hiểu ra sao, bất quá vẫn là nghiêm túc học tập. Rất nhanh hắn thì hiểu rõ toàn bộ quy trình, Đường Chấn đưa trong tay công cụ giao cho hắn, sau đó ở bên cạnh chỉ đạo vài câu. Cả trong cả quá trình, trong phòng vô cùng an tĩnh, bầu không khí khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Lại một lát sau, Đường Trấn xoay người lại, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Lực Đặc. Lực Đặc thì đang nhìn hắn, khoe miệng mang theo một tia ý cười, nhìn lên tới dường như một con hổ ly giảo hoạt. Ta nghĩ nhất định đang nghi ngờ, vì sao ta sẽ kịp thời phái người đuổi tới a? Nghe được Lực Đặc hỏi, Đường Trấn lắc đầu, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, ngươi nên phái người theo dõi ta, chẳng qua người theo dõi thủ đoạn xác thực cao minh, ta lại không có phát hiện mình bị người theo dõi. Đường Trấn đây là ăn ngay nói thật, rời đi Lực Đặc ra sau đó, hắn đã từng cố ý lưu ý bốn phía, xác thực không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ. Ngươi đương nhiên không phát hiện được, vì theo dõi ngươi là hai con đặc thù động vật, thân mình liền có đặc thù ẩn nấp năng lực. Phát hiện ngươi cảnh ngộ nguy hiểm sau đó, kẻ theo dõi ngay lập tức hướng thao khống giả báo cảnh sát, sau đó ta người ngay lập tức tiến về hiện trường, phụ trách tất cả giải quyết tốt hậu quả công tác. Nghe được Lực Đặc giải thích, Đường Trấn nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn về phía Lực Đặc ánh mắt trở nên có chút quỷ dị. Ta có hay không có thể hiểu như vậy, tại ta chưa bước vào Thiên Khư thành lúc, ngươi liền đã theo dõi ta. Chương 2502, tiền căn hậu quả. Chương 2502, tiền căn hậu quả. Chật hẹp trong hang động, bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Đi theo sau lưng Lực Đặc nam tử, mặt lộ vẻ khẩn trương, hắn nhìn chòng chọc vào Đường Trấn, đỡ phải Lực Đặc bị thương tổn. Đường Trấn có thể cảm giác được, đối phương là một người tu sĩ, tu vi nên hơi cao hơn chính mình. Có thể làm cho tu sĩ làm là hộ vệ của mình, Lực Đặc quả nhiên có chút câu chuyện thật, với lại dạng này tu sĩ còn không chỉ một cái. Ngoài cửa mấy tên nam nữ, đồng dạng đều là tu sĩ, thực lực không kém bao nhiêu. Có thể chính là nguyên nhân này, mới khiến cho Lực Đặc có lực lượng cùng Lâu Thành tu sĩ hợp tác, không cần lo lắng chính mình sẽ bị nuốt đến nôi ngay cả xương cốt cũng không thừa nổi. Nghe được Đường Trấn hỏi, Lực Đặc cười cười, mơ hồ mang theo một tia đắc ý. Đường Trấn các hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Lực Đặc hỏi lại, Đường Trấn trong lòng liền đã xác nhận, Lực Đặc đúng là ở sau lưng dở trò. Trong lòng âm thầm cảm thán, thổ dân cư dân kỳ thực thì không đơn giản, nhất là thế giới này thổ dân, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là Lâu Thành thế giới cư dân. Nếu không dành cho đầy đủ coi trọng, rất có thể sẽ bị nguyên chú dân cho tính toán, thậm chí là trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Cạnh tranh bắt đầu đến bây giờ, bởi vì cái này nguyên nhân bị đào thải Lâu Thành tu sĩ, số lượng nên không phải số ít. Kỳ thực nói dở trò cũng không phải vô cùng thỏa đáng, chỉ có thể nói Đường Trấn từ lúc mới bắt đầu lúc thì đã rơi vào Lực Đặc trong tính toán. Đường Trấn trong lòng lấy đó mà làm gương, lần sau đụng phải loại chuyện này, phải tất yếu cẩn thận mới là tốt. Đã hiểu rồi là chuyện gì xảy ra, Đường Trấn tâm thái cũng liền bình thản rất nhiều, dùng nói chuyện phiếm giọng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, kia mấy kẻ mạo hiểm là người của ngươi, lại hoặc là đã rơi vào trong tay của ngươi. Lực Đặc gật đầu, lúc mới bắt đầu nhất không phải, bất quá bọn hắn lúc vào thành bị ta người để mắt tới, khống chế cũng hỏi sau đó, theo bọn hắn trong miệng đạt được rồi ta muốn thông tin. Đường Trấn cười đáp, cho nên ngươi mới biết phái người chờ ở cửa ta, chẳng trách tại vào thành lúc, ta nhiều lần cảm giác được có người thăm dò. Lúc đó còn tưởng rằng là trong thành thủ vệ giả, bây giờ nghĩ lại cũng không phải là như thế, kia cũng hẳn là ngươi người. Lực Đặc gật đầu, ra hiệu Đường Trấn tiếp tục. Cổng thành không chỉ éo lì chờ lấy ta, kỳ thực còn có ngươi hắn thủ hạ của hắn, chờ đợi cùng ta xảy ra tiếp xúc, ta nói có đúng hay không? Lực Đặc tiếp tục gật đầu, éo lì đã có chút ít chột dạ, bất an túi đầu. Éo lì trong lòng thừa nhận, Đường Trấn là nàng gặp qua người tốt nhất, chính mình còn muốn lừa gạt hắn, trong lòng cảm giác vô cùng tự trách. Chỉ là có chút sự việc, nàng thì thân bất do kỷ. Éo lì mẫu thân mở to hai mắt nhìn, không biết mình con gái làm sao lại như vậy liên lụy trong đó, nàng trợn mắt nhìn con gái muốn hỏi, nhưng mà cuối cùng không dám mở miệng. Liền xem như không cách nào ở cửa thành cùng ta tiếp xúc, ngươi tất nhiên còn có đến tiếp sau thủ đoạn, tỉ như thông qua kia mấy kẻ mạo hiểm, để cho ta hiểu rõ ngươi tồn tại. Đến lúc đó ngươi có thể muốn thay cái thân phận, tỉ như phụ thân đã từng là mạo hiểm giả, để lại hàng loạt địa đồ. Nhưng mà ngươi vô cùng ngoan cố, kiên quyết không chịu bán ra, nhất định phải ta tự mình trình diện, mới có thể đạt được địa đồ. Lực Đặc cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vùi tay, tỏ vẻ Đường Trấn phân tích vô cùng đặc sắc. Sự việc xác thực như ngươi lời nói, chỉ là từ vừa mới bắt đầu ngươi thì chọn chúng Éo Ly, như thế để cho ta bớt đi không ít khí lực. Rốt cuộc ta là thực sự ở nơi này, căn bản không cần biểu diễn, tất nhiên còn có một số chi tiết nhỏ cần bố trí. Tỷ như ta cấp cho hai cái tiểu gia hỏa mua kẹo ăn, hai người bọn họ mới biết đem ta giáo học thuộc, bằng không liền không chịu phối hợp ta. Lực Đặc nói đến đây, mặt lộ một tia bất đắc dĩ, đồng thời còn có một tia cương triều. Ngoài ra ta còn được đem mật thất cửa vào cơ quan hủy bỏ, để ngươi có thể thoải mái đi vào, không đến mức làm ra động tĩnh quá lớn. Hai người trò chuyện lúc, Éo Ly đã bị mẫu thân kéo đến bên trong phòng, thấp giọng chất vấn lên. Vị này bình thường mẫu thân cảm giác đã nhanh muốn thở không nổi, nàng không ngờ rằng con cái của mình lại giấu giếm chính mình, ở bên ngoài làm xuống rồi nhiều chuyện như vậy. Nếu như là việc nhỏ thì cũng thôi đi, thế nhưng nhìn xem nhị cậu thương thế, lại thêm Đường Trấn cùng Lực Đặc tùy tùng khí thế, liền biết tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Giết người thấy máu, sự việc há có thể nhỏ. Ngoài ra còn có Lực Đặc, nàng một mực đem hắn trở thành con của mình, lại không nghĩ cái này phụ mẫu đều mất cô nhi, đột nhiên trở nên như thế lạ lẫm. Càng nghĩ càng là khó chịu, Éo Ly mẫu thân con mắt đỏ bừng, nước mắt không bị khống chế chảy ra tới. Éo Ly thấy thế ngay lập tức luống cuống, phải biết từ phụ thân sau khi qua đời, mẹ của mình chưa bao giờ từng ngay trước nhi nữ mặt rơi lệ. Liền xem như muốn khóc, cũng sẽ ở trời tối người yên lúc, chính mình trốn ở bên ngoài vụng trộm khóc thút thít. Một loại nồng đậm tự trách cảm giác, tại Éo Ly trong lòng dâng lên, nàng cho tới giờ khắc này mới ý thức được, mình làm như vậy có nhiều thương mẫu thân tâm. Mụ mụ, ta biết ngài giận ta, hoàn ta không nên lừa ngươi giấu giếm ngươi. Là ta không đúng, thế nhưng ta dạng này có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, đồng dạng cũng là vì ngài cùng đệ đệ. Éo Ly nói tới chỗ này, đem mẹ của mình ôm vào trong ngực, dùng hơi có vẻ nặng nề giọng nói ra, "Mụ mụ ngươi có thể không biết, không được bao lâu thời gian, rồi sẽ có đến không hết quái vật xuất hiện. Đồng thời còn có vô số đến từ thế giới khác tu sĩ, khi bọn hắn xuất hiện sau đó, chính là đại nạn bắt đầu. Đến lúc đó Thiên Khư thành rồi sẽ biến thành địa ngục, trong thành cư dân bất kể là ai, đều không thể tránh đi trận này kiếp nạn. Ta không nghĩ ngài cùng đệ đệ cảnh ngộ nguy hiểm, cho nên mới sẽ gia nhập lực đặc giáo hội, mặc dù không nhất định năng lực đối kháng kiếp nạn, nhưng mà chí ít có thể khiến cho ngài cùng đệ đệ an toàn hơn một ít." Nghe Éo Lì giảng thuật, mẫu thân của hắn ngưng khóc thút thít, giọng nói run rẩy hỏi, "Ngươi nói đều là thật, không có lừa gạt mụ mụ?" Éo Lì cười lấy đong đưa lắc đầu, chỉ là nụ cười này mười phần đắng chát. "Mụ mụ hiểu rõ rồi, vậy ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, mang theo đệ đệ tiến về an toàn địa điểm?" "Mụ mụ không sao, ở đâu đều như thế." Éo Lì lắc đầu, "Mụ mụ ngươi không biết, trận này kiếp nạn có nhiều đáng sợ, toàn bộ thế giới dường như không có địa phương an toàn. Trừ phi chúng ta trốn ai cũng không biết chỗ, có lẽ có thể may mắn thoát khỏi tại khó, có thể coi là thật có địa phương như vậy, thì không tới phiên chúng ta có à?" Éo Lì trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, tuổi của nàng không phải rất lớn, trên bờ vai nhưng lại có nặng nề gánh vác, trong lòng đau khổ càng là hơn không cách nào cùng người thổ lộ hết. Đây là phàm nhân bất đắc dĩ, làm đại nạn tiến đến lúc, có khả năng làm thì vẹn vẹn là dễ rủa một phen. Về phần có thể hay không tiếp tục sống, kỳ thực nhiều hơn nữa lúc muốn nhìn vật khí. Nhìn thấy nữ nhi của mình trên mặt bất đắc dĩ, Éo Lì mẫu thân kìm lòng không được ôm lấy nàng, đem nó kéo, không ngừng dùng bàn tay nhẹ vỗ về con gái tóc. Mẫu nữ ôm làm một đoàn, giữa lẫn nhau khóc không thành tiếng. Không muốn khóc âm thanh kinh động đến ngủ xong bảo thai huynh đệ, bọn hắn thủy nhãn ngông lung nhìn khóc thút thít mẫu thân cùng tỷ tỷ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mờ mịt. Liếc mắt nhìn nhau sau đó, hai người huynh đệ giật ra cuống họng, cùng theo một lúc lên tiếng khóc lớn. Éo Lì mẫu nữ giật mình, quay người nhìn xong bảo thai huynh đệ, mặt lộ một tia vẻ bất đắc dĩ, vội vàng lừa gạt bọn hắn đừng lại khóc thút thít. Lúc này đã trời tối người yên, trong nhà mình lại tụ nhìn một đám người, nếu còn náo như vậy nữa đi xuống, rất có thể dẫn tới hàng xóm cùng tuần tra đội. Hai cái tiểu gia hỏa ngược lại cũng dễ dụ, chỉ cần mẫu thân tỷ tỷ một ánh mắt cùng quát lớn, thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Sau đó mẹ con bốn người thì ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, nghiêng hai lắng nghe nhìn động tĩnh bên ngoài, trong nội tâm kỳ thực cũng đầy là tò mò. Nàng nhóm không biết lực đặc như thế đại phí khổ tâm mục đích, nhưng cũng biết Đường Chấn Tuyệt không phải người bình thường, rất có thể chính là cứu vãn Thiên Khư thành, cứu vãn nàng nhóm duy nhất hy vọng. Chương 2503, lực đặc thân phận chân chính. Chương 2503, lực đặc thân phận chân chính. Cho nên nói ngươi thành lập rồi một bí mật giáo hội, đã vụng trộm kinh doanh rất nhiều năm, đồng thời luôn luôn đảm nhiệm phía sau màn người chỉ huy. Đường Chấn nghe xong lực đặc giảng thuật, rốt cuộc biết đối phương có át chủ bài, ám đạo như vậy mới nói còn nghe được. Không thể không thừa nhận, lực đặc quả thật có chút câu chuyện thật. Mặc dù không có bất luận cái gì tu luyện tiên phú, nhưng mà hắn ở đây rất nhiều năm trước thành lập rồi một bí mật giáo hội, tuyên dương đại nạn tiến đến thông tin, thu nạp những kia cảm thấy sợ hãi cùng cố gắng cứu vớt nhà của thế giới băng. Bọn hắn trong bóng tối phát triển, thu nạp đủ loại thành viên tín đồ, thực lực không ngừng tăng lên. Cho đến ngày nay, đã nắm trong tay Thiên Khư thành, chỉ là có rất ít người biết mà thôi. Lực đặc đem chính mình hình dung thành một vị cứu thế chủ, tiếp nhận đau khổ giáng lâm thế giới này, cũng tuyên bố chính mình có không ngừng trọng sinh năng lực. Mỗi đảm nhận một nhiệm kỳ giáo chủ, hắn đều sẽ đem một con to lớn mật mã tương khóa lại, tỏ vẻ chỉ có chính mình cùng sau khi sống lại mình có thể mở ra. Chính là dựa vào loại thủ đoạn này, lực đặc đảm nhiệm giáo chủ đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể dung chuyển sự thống trị của hắn, vì sự thực đã chứng minh hắn không có nói dối. Về phần phải chăng còn có cái khác khống chế thủ đoạn, lực đặc cũng không có nói rõ ràng, át chủ bài loại vật này người biết càng ít càng tốt. Hiểu rõ tiền căn hậu quả sau đó, Đường Chấn không hề có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại cho rằng thành công khả năng tính càng biến đổi cao. Là cái này Đường Chấn cần cường lực giúp đỡ, bây giờ chủ động đưa đến trước mặt, tự nhiên cầu còn không được. Nguyên bản chỉ định kế hoạch, bây giờ cũng được, ngay lập tức áp dụng. Đường Chấn nghĩ đến đây, ngay lập tức lấy ra một quyển bản vẽ, đem nội dung bên trong biểu hiện ra sức đặc. Kỳ thực chính là một ít vũ khí đồ phòng ngự chế tạo bản vẽ, sử dụng hiện hữu thủ đoạn, làm hết sức đúng quái vật tạo thành sát thương. Đối phó lâu thành tu sĩ, đồng dạng cũng là như thế. Cơ thạch bình đài từ trước đến giờ công bằng, sử dụng những vũ khí này diệt sát quái vật, Đường Chấn thì tất nhiên sẽ có tương ứng ban thưởng. Lực đặc nhìn thấy Đường Chấn bản vẽ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngờ rằng vũ khí trang bị còn có thể như vậy chế tác. Nếu như có thể toàn bộ chế tạo ra, đồng thời có khả quan sát thương hiệu quả, tuyệt đối có thể tăng lên mấy lần tự thân sức chiến đấu. Lực đặc nhìn về phía Đường Chấn, hoài nghi hắn xuất ra bản vẽ mục đích là thực sự muốn trợ giúp chính mình, hay là giáp tâm hại người. Nhìn thấy lực đặc dáng vẻ về sau, Đường Chấn bất đắc dĩ lắc đầu. Những vũ khí này trang bị uy lực sát thực lợi hại, có thể vẹn vẹn nhằm vào các ngươi, hoặc là hiện giai đoạn lâu thành tu sĩ. Ngươi năm đó chết quá sớm, cũng không nhìn thấy hậu kỳ phát triển biến hóa, cho nên rất nhiều chuyện đều không có làm rõ ràng. Lâu thành tu sĩ cường hãn, vượt xa tưởng tượng của ngươi, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, liền xem như thần linh đều sẽ biến thành đi săn mục tiêu. Trên bản vẽ những vũ khí này, đối với khi đó lâu thành tu sĩ mà nói, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đường Trần nói đến đây, nhìn về phía có hơi ngẩn người lực đặc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia trào phúng. Ngươi nói đều là thật. Từ đầu tới cuối duy trì ung dung bình tĩnh lực đặc, nét mặt đã phát sinh biến hóa, hắn mắt không chấp nhìn Đường Trấn, dường như muốn phán đoán câu nói này thật giả. Chẳng qua nhìn hắn nhẹ nhàng run rẩy bả vai, Đường Trấn liền đã xác định, kỳ thực hắn đã tin tưởng hơn phân nửa. Đường Trấn tin tưởng trước đó, lực đặc khẳng định biết được qua tương tự thông tin, chỉ là trong lòng hơn phân nửa sẽ không tin tưởng. Lại hoặc là nói hắn không chịu tin tưởng, vì quả thực như thế, hắn nhiều năm nỗ lực chẳng phải là thành chê cười. Sau khi Đường Trấn thì nói như vậy sau đó, Lực Đặc nhưng lại không thể không tin tưởng, vì Đường Chấn bản thân liền là lâu thành tu sĩ, hơn nữa còn là hắn đối tác hợp tác. Đường Chấn cố ý khuyết đại lâu thành tu sĩ thực lực, đối với hợp tác không có bất kỳ cái gì giúp đỡ, ngược lại có thể làm cho mình trở nên bó tay bó chân. Một vòng nụ cười khổ sở tại Lực Đặc trên mặt chậm rãi hiện hiện, hắn nghiêm túc nhìn về phía Đường Chấn, dùng mang theo một tia khao khát giọng nói hỏi: "Đường Chấn các hạ, ngươi nói chúng ta có thể thắng sao?" Ánh mắt phiêu hốt, giọng nói run rẩy, giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát. Lực Đặc hiện tại trạng thái rất nguy hiểm, tín niệm ở vào sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Đường Chấn trả lời đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Đường Chấn tự nhiên hiểu rõ điểm này, theo góc độ của hắn suy xét, nói cái gì cũng không thể nhường Lực Đặc như vậy phế bỏ. Chí ít tại trước mắt nhìn tới, không có đây Lực Đặc càng thêm thích hợp đối tác hợp tác, cho nên nhất định phải Lực Đặc an toàn. Lâu thành tu sĩ sát thực lợi hại, nhưng cũng chỉ là hậu kỳ, tiền kỳ thực mạnh không đến ở đâu. Chỉ cần những vũ khí này trang bị chế tạo ra, cho dù là bình thường thiên khư thành cư dân, đều có thể nhẹ nhõm đem quái vật cùng lâu thành tu sĩ xử lý. Nắm giữ trước ưu thế, hậu kỳ thực căn bản không cần quá lo lắng, bởi vì ngươi làm không được sự việc, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Lực Đặc nghe vậy cười khẽ, hắn vừa nãy xác thực quên rồi, Đường Chấn cũng là lâu thành tu sĩ, hắn nhìn Đường Chấn nói ra, ta có hay không có thể hiểu như vậy, thiên khư thành vẫn như cũ sẽ bị lâu thành tu sĩ khống chế, chỉ là cùng so với một lần trước mà nói, cư dân tình cảnh sẽ khá hơn một chút. Xác thực như thế, bọn hắn chẳng những sẽ có được an toàn bảo đảm, đồng thời còn có tu luyện cơ hội, cùng với nhiều hơn nữa tự vệ thủ đoạn. Đem cư dân bình thường khu trục, nhưng thật ra là rất ngu xuẩn cách làm, ta chắc chắn sẽ không làm như vậy, mà là muốn đem bọn hắn toàn bộ động viên săn giết quái vật. Ngươi có thể bảo chứng? Ta có thể bảo chứng. Lực Đặc gật đầu một cái, kỳ thực hắn đã không có lựa chọn nào khác, lâu thành tu sĩ xuất hiện, thì ý vị đại nạn đã kéo ra màn che. Nếu lại do dự dự lời nói, có thể không được bao lâu thời gian, hắn thì không thể không bắt đầu lần tiếp theo trọng sinh. Được rồi, ta biết nên làm như thế nào rồi. Lực Đặc nói đến đây, quay đầu nhìn về phía bên người tùy tùng, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, lưu lại một người đến, ở chỗ này phụ trách cảnh giới, nếu phát hiện dị thường lời nói, liền đem Éo Ly một nhà cùng Đường Chấn các hạ tùy tùng chuyển rời đến an toàn địa điểm. Các ngươi mang theo Đường Chấn các hạ, tiến về giáo hội bí mật cơ địa, sau đó triệu tập giáo hội bên trong am hiểu chế tạo tín đồ, để bọn hắn đi theo Đường Chấn các hạ cùng nhau tham dự chế tạo vũ khí. Sắp đặt hoàn tất sau đó, Lực Đặc tỏ vẻ mình còn có việc cần hoàn thành, tiếp xuống Đường Chấn bất kể có chuyện gì, đều có thể tìm chính mình tín nhiệm nhất thủ hạ. Đường Chấn âm thầm suy đoán, Lực Đặc hẳn là muốn đi đạt được thiên khư thành quyền khống chế, bởi vì đây là hiện nay chuyện khẩn yếu nhất. Lực Đặc rời đi nhịp chân có chút nặng nề, mặc dù hắn chuẩn bị thời gian rất nhiều năm, thế nhưng làm giờ khắc này thật tiến đến lúc, kỳ thực trong lòng của hắn không có lòng tin tất thắng. Nhưng mà hắn vẫn như cũ còn đang ở đau khổ chèo chống, chỉ vì trong lòng kia một phần chấp niệm, có thể còn có cái khác lo lắng, chỉ là Lực Đặc không có ý thức được mà thôi. Đường Chấn đưa mắt nhìn Lực Đặc rời đi, đối bên người Lực Đặc thủ hạ nói một câu chờ một lát quay người nhìn về phía nằm ở trên giường nhị cậu. Trong khoảng thời gian này cái gì cũng không cần nghĩ, an tâm dưỡng thương là có thể, đợi đến thương thế của ngươi khỏi hẳn sau đó, ta còn muốn chờ ngươi đi điều khiển phù văn phi thuyền. Nghe được Đường Chấn căn dặn, nhị cậu như chút được gánh nặng, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn đã thể lực hao hết, toàn bằng ý chí lực chèo chống đến bây giờ lại không lo lắng, tự nhiên trực tiếp lâm vào mê man bên trong. Đường Chấn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đối Éo Lý Mẫu thân nói ra, tiếp xuống thì làm phiền ngươi chăm sóc tùy tùng của ta, đây là của ta một chút tâm ý, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, lấy ra lớn chừng quả đấm ra túi, trực tiếp vung ra rồi Éo Lý trong ngực. Éo Lý sửng sốt một chút, chịu nặng xúc cảm, còn có ma sát va chạm tiếng vang, nhường nàng ngay lập tức đoán được trong túi chứa là cái gì. Mở ra nhìn thoáng qua, quả nhiên là vàng óng ánh tiền, khiến người ta cảm thấy hãi hùng kết vía. Các hạ, này quá nhiều rồi. Éo Lý há mồm nói, giọng nói có chút gian nan. Chỉ cần dùng tại người một nhà trên người, hoa lại nhiều thì không liên quan, ngoài ra ngươi hẳn là cũng cần số tiền này, dùng để dự trữ một ít đời sống vật tư. Đường Chấn giọng nói bình thản, lại mang theo một tia chân thật đáng tin, Éo Lý nguyên bản muốn nói lời nói, cũng bị trực tiếp chặn lại trở về. Hai tay một mực cầm túi tiền, Éo Lý đem đầu chậm rãi nâng lên, nàng mắt không chấp nhìn về phía Đường Chấn, mang trên mặt áy náy cùng bất an. Các hạ, thật xin lỗi, ta. Đường Chấn cười lấy lắc đầu, ra hiệu Éo Lý không cần nói nữa, sau đó quay người hướng phía ngoài cửa đi đến. Chương 2504, bí mật cơ địa. Chương 2504, bí mật cơ địa. Lực Đặc thuộc hạ tên là Na Cốt, là một tên mang theo mấy phần nho nhã trung nhân nhân, chỉ là trong mắt ngẫu nhiên lóe lên một tia bén nhọn, chứng minh hắn tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài như vậy vui tính. Na Cốt là một người tu sĩ, thực lực cùng Đường Chấn tương tự, nhưng mà thái độ đối Đường Chấn lại rất cung kính. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn có thể cảm nhận được Đường Chấn đáng sợ, nếu hai bên giao thủ, chính mình có thể mấy chiêu rồi sẽ bị miểu sát. Ở phương diện này, tu sĩ cảm giác rất chuẩn xác, nhất là đối mặt đối thủ cường đại lúc, sẽ sinh ra một loại cảnh ngộ thiên địch áp chế cảm giác. Nếu như không có bắt buộc, Na Cốt tuyệt đối sẽ không cùng Đường Chấn giao thủ, vì chiến thắng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Huống chi Đường Chấn hay là quý khách, là Lực Đặc kế hoạch có thể thành công hay không mấu chốt, thân làm Lực Đặc tâm phúc thủ hạ, hắn nhất định phải chiếu cố tốt Đường Chấn mới được. Các hạ mời đi theo ta. Đi ra Éo Lý ra sau đó, Na Cốt ở phía trước dẫn đường, dẫn đầu Đường Chấn hướng phía Thiên Khư thành phía dưới đi đến. Vì có thang máy tồn tại, trực tiếp chuyến về cũng không cố sức. Không có qua bao lâu thời gian, hai người liền đã đến Thiên Khư thành dưới đáy, đi vào một chỗ có sĩ binh đóng giữ thông đạo phía trước. Nơi này thông hướng địa hạ thành, mời các hạ đi theo ta. Na Cốt bất thiện lời nói, trên đường đi cực ít cùng Đường Chấn giao lưu, lan qua lộn lại chính là như vậy mấy câu. Đường Chấn thì không thèm để ý, chỉ là yên lặng đi theo. Vinh quang, cứu vớt. Na Cốt đi tới, trong miệng phát ra một khẩu ngữ từ đơn, thủ vệ sĩ binh ngay lập tức tiến hành hồi phục. Xin các hạ vào. Lực Đặc xoay người lại, mời Đường Chấn bước vào cửa động. Thủ vệ cửa động sĩ binh cúi thấp đầu, lại như là nhìn không thấy hai người bình thường, mặc cho bọn hắn nên ngang đi tới. Đợi đến đi qua sau đó, Na Cốt mới lên tiếng, nơi này đều là giáo hội tín đồ, cho nên chúng ta mới có thể thông qua, nếu đổi lại những người khác, nhất định phải đợi đến bình minh mới có thể. Đường Chấn gật đầu một cái, Lực Đặc giáo hội đối với Thiên Khư thành thẩm đấu, đã đến vô cùng bất nhập trình độ. Bởi vậy có thể xác định, đạt được Thiên Khư thành quyền khống chế, hẳn không phải là một việc khó khăn. Địa Hạ thành cùng Thiên Khư thành không giống nhau, nơi này không gian càng thêm chật hẹp, hình quang thực vật tiểu dáng càng thêm lộn xộn, căn bản không có người sạch sẽ quản lý. Chúng nó dường như ngoan cường cỏ xỉ rêu, kề sát tại trên mặt đá, phát ra ưu hào quang màu xanh lục. Tiến lên trong quá trình, có thể nhìn thấy tại hai bên lối đi tồn tại dày đặc chi nhánh, ở trong đó ở Địa Hạ thành cư dân. Vì thông gió không tốt duyên cớ, nơi này tràn ngập cổ quái hương vị, càng là xâm nhập trong đó, thứ mùi đó thì càng nồng đậm. Còn có một chút khoảng cách, các hạ không nên gấp gáp. Tiến lên trong quá trình, tựa hồ là lo lắng Đường Chấn sốt ruột, Na Cốt giải thích một câu. "Ừm, không sao." Đường Chấn nhìn lướt qua bên cạnh hang động, nhìn thấy bên trong quận mình hơn 10 người cư dân, bọn hắn màu da tái nhợt vô cùng, nhìn lên tới dường như là sinh tồn trong lòng đất quái vật. Làm Đường Chấn hai người trải qua lúc, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn lại, u xanh ánh mắt hơi có vẻ khủng bố. Những thứ này địa hạ thành cư dân, ngày bình thường làm sao đời sống? Nghe được Đường Chấn hỏi, Na Cốt ngay lập tức giải thích nói, dưới mặt đất thành diện tích cực lớn, sinh trưởng đủ loại thực vật, thêm chút xử lý sau đó, cũng có thể coi như ngày thường đồ ăn. Có chút hang động kết nối hồ bạc, bị tu sĩ làm qua chống nước xử lý, chỗ nào sinh hoạt rất nhiều loài cá, đồng dạng là nơi cung cấp thức ăn. Trừ ra trong địa hạ thông đạo thu hoạch đồ ăn, còn có thể bước vào phụ cận rừng tây trong hồ, chỗ nào có càng thêm phong phú đồ ăn tài nguyên. Na Cốt đem Thiên Khư thành nơi cung cấp thức ăn giới thiệu một lần, tỏ vẻ cho dù là Thiên Khư thành bị ngoại địch vây khốn, vẫn như cũ có thể trong khoảng thời gian ngắn tự cấp tự túc. Là quân sự yếu tắc, tuyệt đối dư sức có thừa. Đáng tiếc Thiên Khư thành đối mặt không phải bình thường địch nhân, mà là đủ loại yêu ma quỷ quái, cùng với cùng hung cực các lâu thành tu sĩ. Đối mặt địch nhân như vậy, Thiên Khư thành phòng ngự thủ đoạn cũng không có bao nhiêu tác dụng, bị công hãm chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lực Đặc có thể là nghĩ đến điểm này, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng Đường Chấn hợp tác, dùng cái này để đền bù thiếu sót của mình. Hai người trò chuyện trong quá trình, đã xuyên qua thông đạo thật dài, sau đó đi tới một chỗ rộng rãi hang động. Nơi này có một đám người mặc trường bào, mang mặt nạ nam nữ, nhìn xem chung quanh bài trí liền biết, bọn hắn nên sinh hoạt ở nơi này. Bọn hắn nhìn thấy Na Cốt sau đó, sôi nổi không mình hành lễ, đồng thời len lén dò xét Đường Chấn. Mặc dù là người bình thường cách ăn mặc, nhưng mà Đường Chấn có thể xác định, những thứ này nam nữ kỳ thực đều là tu sĩ, chỉ là thực lực bình thường mà thôi. Đường Chấn vốn cho là đến rồi chỗ cần đến, không nghĩ Na Cốt lại mang theo hắn tiếp tục hướng phía trước đi, với lại đi là bí ẩn thông đạo. Bởi vậy có thể xác định, vừa nãy nhìn thấy những kia nam nữ, hẳn là thủ hộ bí mật cửa vào nhân viên cảnh vệ. Lần này lại đi rồi gần khoảng trăm thước, trước mặt rộng mở trong sáng, truyền đến từng đợt thanh âm huyên náo. Một chỗ to lớn địa hạ không gian xuất hiện ở trước mắt, nguồn sáng đến từ trên đỉnh đầu to lớn dây leo, loại vật này như là quái mang dán tại trên vách đá. Trên người mọc đầy rồi bóng da lớn nhỏ con cầu. Phía dưới đây là một chỗ cùng loại quảng trường khu vực, có đủ loại dụng cụ, còn có lui tới xuyên thẳng qua nam nữ. Nhìn đến đây lần đầu tiên, thì có loại bước vào nhà máy cảm giác, trên thực tế nơi này đúng là Lực Đặc giáo hội bí mật nơi sản sinh. Đường Chấn thỏa mãn gật đầu, mặc dù không cách nào cùng khoa kỹ thế giới nhà máy so sánh, nhưng mà vẫn như cũ có thể đem trên bản vẽ vũ khí chế tạo ra. Các hạ ngài cần gì, đều có thể trực tiếp nói với ta sẽ tận lực sắp xếp cho ngài. Na Cốt trên mặt đồng dạng có vẻ đắc ý, chỗ này địa hạ cơ địa là giáo hội tốn thời gian trăm năm kiến tạo mà thành. Cho dù là Thiên Khư thành quan phương trong tay, đều không có khổng lồ như vậy chế tạo căn cứ. Tất nhiên vì Thiên Khư thành quan phương thực lực, chưa hẳn không thể kiến tạo ra dạng này nơi trốn, chỉ là đối phương cảm thấy không cần phải. Mà thôi, Lực Đặc giáo hội cũng không đồng dạng, bọn hắn vẫn luôn cũng tại phòng bị ma triều giáng lâm, cho nên mới sẽ không tiếc đại giới kiến tạo nơi này. Nếu có cần, ta sẽ kịp thời báo tin ngươi, bây giờ có thể hay không đem cốt cán nhân viên triệu tập đến cùng nhau, ta cần cùng bọn hắn cầu thông một chút. Như ngài mong muốn. Na Cốt gật đầu một cái, đem bên cạnh một truy nhỏ cầm lên, gõ bên cạnh đồng trung. Đường đường đường. Đồng trung tiếng vang lên lên lúc, đỉnh đầu dây leo nguồn sáng cũng biến thành lúc sáng lúc tối, xa so với tiếng chuông càng thêm để người chú ý phát hiện nguồn sáng biến hóa sau đó, vận rộn đám người ngừng lại, nhìn về phía đứng ở cửa vào trên bình đài Đường Chấn hai người. Các vị người phụ trách, xin theo ta tiến về phòng họp, những người khác tiếp tục các ngươi nguyên bản công tác. Na Cốt sau khi nói xong, phía dưới lần nữa khôi phục bận rộn, trong đám người có một ít người xuất hiện, hướng phía phủ cận một chỗ sơn động đi đến. Các hạ, xin theo ta cùng đi. Đường Chấn đi theo Na Cốt đi xuống nền tảng, bước vào bị xem như phòng họp sơn động bên trong, sau đó lại tại Na Cốt giới thiệu cùng những thứ này tín đồ đơn giản làm quen một chút. Đối với Đường Chấn đến, các tín đồ dường như rất chào mừng. Lực Đặc bản thân đối với lâu thành tu sĩ rất thống hận, những thứ này tín đồ cũng không đồng dạng, bọn hắn càng để ý là yêu ma quỷ quái cùng với làm sao đối kháng diệt thế đại nạn. Đường Chấn hoài nghi Lực Đặc tận lực che giấu lâu thành tu sĩ tồn tại để tránh ảnh hưởng giáo chúng lòng tin, rốt cuộc so sánh yêu ma quỷ quái mà nói, lâu thành tu sĩ sẽ cho người càng thêm tuyệt vọng. Không có lãng phí thời gian, Đường Chấn đem bản đồ giấy biểu hiện ra cho mọi người, sau đó theo bên cạnh tiến hành giải thích vũ khí chế tạo công nghệ cùng với sản xuất trong quá trình có thể gặp phải vấn đề, Đường Chấn tất cả đều nói ra. Mục đích làm như vậy là vì tiết kiệm thời gian, Đường Chấn ước gì đối phương có thể toàn bộ nắm giữ. Những vũ khí này trang bị mặc dù trọng yếu, Nhưng mà Đường Chấn không thể nào đem thời gian toàn bộ lãng phí ở nơi này, tại vũ khí chế tạo trong quá trình, hắn còn đem sẽ tiến về địa đồ đánh dấu quái vật phân bố điểm, làm hết sức tăng lên thực lực của mình. Hắn nhất định phải có tương ứng thực lực, như vậy mới có thể có đầy đủ quyền lên tiếng, nhất là tại Thiên Khư Thành trở thành đệ ngũ chiến khu đại bản doanh sau đó. Bằng không một khi số lớn lâu thành tu sĩ tiến đến, hắn có phải có thể đương ra làm chủ, bảo trụ lực đặc cùng Thiên Khư Thành cư dân, hay là một không biết vấn đề. Chương 2505, khan hiếm vật liệu chương 2505, khan hiếm vật liệu Đường Chấn vẽ trên bản vẽ mặt, có nhiều loại vũ khí trang bị, uy lực lớn nhất vũ khí tự nhiên là hỏa pháo. Điều này từng tại nguyên thế giới trong chiến tranh đại quy mô sử dụng, tại vị diện khác đồng dạng tồn tại chiến tranh lợi khí, tự nhiên là Đường Chấn lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Mặc dù nhìn lên tới bề ngoài xấu xí, uy lực lại tương đối khả quan, tuyệt đối là phòng thủ Thiên Khư Thành thích hợp nhất vũ khí. Vì cảnh trung giáo hội có năng lực, hoàn toàn có thể đem hỏa pháo chế tạo ra, nhưng mà vì chế tạo tài liệu hạn chế, lại rất có thể dẫn đến không cách nào đại lượng sản xuất. Chỉ vì mỗi một ổ hỏa pháo cũng cần đại lượng kim trúc, thế nhưng tại đây chủng sức sản xuất thấp trong thế giới, kim trúc thường thường là quý giá nhất vật tư chiến lược. Liên xem như Thiên Khư Thành tình huống đặc thù, tại nhiều năm ở bên trong góp nhặt hàng loạt khoáng thạch kim loại, nhưng như cũng không cách nào chèo chống mức tiêu hao này. Quả nhiên, chế tạo tài liệu vấn đề làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy là khó. Nếu không thể đem hắn giải quyết, như vậy kế hoạch hợp tác rồi sẽ biến thành chê cười, căn bản không thể nào ngăn cản quái vật công kích. Nếu toàn lực thu thập lời nói, nên có thể góp đủ 10 môn hỏa pháo cần thiết vật liệu, nhưng nếu là dùng cho chiến tranh bên trong lời nói, 10 môn hỏa pháo số lượng căn bản không được bao lớn tác dụng. Vũ khí số lượng không đủ, có lực uy hiếp cũng sẽ giảm mất đi nhiều, như thế còn không bằng đem kim trúc hòa tan sau chế tác mũi tên, không chừng còn có thể sát thương nhiều hơn nữa địch nhân. Một phen sau khi thương nghị, chế tạo căn cứ người phụ trách dùng nghiêm túc giọng nói tổng kết nói, theo biểu hiện của hắn đến xem, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không xem trọng kế hoạch này. Mặc dù bị Đường Chấn giảng thuật hỏa pháo uy lực rung động, nhưng mà bởi vì sẽ tiêu hao hàng loạt vật liệu, cho nên phụ trách trong lòng của người ta rất do dự. Nếu đem hết toàn lực sau đó, lại không cách nào đạt tới hiệu quả dự chủ, kia đơn giản chính là một hồi tai nạn. Hắn tín đồ của hắn trầm mặc không nói, tại không có kiến thức đến trên bản vẽ vũ khí uy lực trước đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện tỏ thái độ. Các hạ ngươi nhìn xem như vậy làm sao? Chúng ta có thể dựa theo bản vẽ chế tạo vũ khí, đồng thời phái người thu thập cần thiết vật tư. Mặc dù cần thiết kim trúc số lượng to lớn, nhưng mà tại một ít cổ đại di tích bên trong, nên có thể tìm được hàng loạt kim trúc. Đến lúc đó chỉ cần đem kim trúc trở về, là có thể hàng loạt chế tạo vũ khí, ngài cảm thấy như vậy làm sao? Đường Chấn nghe vậy nhìn về phía Na Cốt, hỏi là chuyện gì xảy ra. Tại Thiên Khư thành phụ cận có chút thượng cổ di tích, trong đó một ít di tích thuộc về cơ giới văn minh, bọn hắn nam hiểu chế tạo cự hình máy móc trang bị, cho dù lăng mộ bên trong cũng là như thế. Căn cứ chúng ta nắm giữ thông tin, phụ cận thì có một tòa cơ giới văn minh lăng mộ tồn tại, với lại cùng địa hạ thông đạo qua lại kết nối. Về phần kết nối nguyên nhân, rất có thể là thượng cổ ma trùng lầm vào lăng mộ, cho nên mới sẽ lưu lại một cái bí ẩn thông đạo. Đường Chấn gật đầu một cái, hỏi lại Na Cốt một câu, nếu biết lăng mộ tồn tại, các ngươi trước đây vì sao không tới thu thập kim trúc vật liệu, hết lần này tới lần khác muốn chờ tới bây giờ mới động thủ. Na Cốt bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ tòa kia lăng mộ bên trong nguy cơ trùng trùng, cảnh trung giáo hội đã từng phái người thăm dò mấy lần, nhưng mà mỗi một lần đều là thương vong thảm trọng. Suy xét đến nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, cảnh trung giáo hội bất đắc dĩ từ bỏ thăm dò hành động, đồng thời đem cái kia thông đạo phủ kín lên, bảo đảm không có những người khác phát hiện. Là cái gì dẫn đến các ngươi thương vong thảm trọng, là lăng mộ bên trong cơ quan, hay là quái vật một loại thứ gì đó? Đường Chấn đột nhiên đúng cơ giới văn minh lăng mộ cảm thấy rất hứng thú, nếu chỗ nào có quái vật tồn tại lời nói, hoàn toàn có thể coi như tăng lên đẳng cấp đất lành nhất điểm. Hữu cơ giới khôi lỗi, chúng nó là lăng mộ thủ vệ, còn có đủ loại quái vật, từng cái hung tàn vô cùng. Ngoài ra còn có u linh ác quỷ, đó mới là vật đáng sợ nhất, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đoạt tính mạng người. Na Cốt nói đến đây lúc, mặt lộ một tia sợ hãi, có thể năm đó hắn cũng từng tham gia thăm dò, kết quả lại hiểm tử hoàn sinh. Nghe xong Na Cốt sau khi giới thiệu, Đường Chấn đã quyết định được chú ý, nhất định phải tiến về tòa kia lăng mộ đi một vòng. Nếu có thể lời nói, còn xin phái người đem thông đạo dọn dẹp một chút, chuyện nơi đây sau khi trầm dứt, ta sẽ đích thân tiến về lăng mộ một chuyến. Được rồi, nếu các hạ kiên trì, ta có thể phái người đi kiểm tra thông đạo. Na Cốt chưa từng có độ quyết can, Đường Chấn nếu như có thể hoàn thành kiểm tra, đối với cảnh trung giáo hội mà nói thì là một chuyện tốt. Đồng thời còn có thể quan sát Đường Chấn, hiểu rõ thực lực chân chính của hắn, cũng đúng thế thật lực đặc an bài nhiệm vụ một trong. Tốt, kế tiếp còn mời chư vị tích cực phối hợp, mau chóng đem mẫu vật chế tạo ra. Chuyện này liên quan đến toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong, phải tất yếu bảo đảm thành công, bằng không đợi chúng ta chính là hủy diệt. Na Cốt có vẻ rất kích động, hắn không ngừng vẫy tay, cũng cường điệu chuyện này tầm quan trọng. Các tín đồ cũng nhận lây nhiễm, lớn tiếng ngâm tụng lời thề, nhường hội trường bầu không khí trở nên rất nghiêm túc. Hội nghị sau khi chấm dứt, Đường Chấn cùng những kia tín đồ bắt đầu hợp tác, chế tạo trên bản vẽ vũ khí trang bị. Vì có tu sĩ tồn tại, rất nhiều chuyện trở nên đơn giản rất nhiều, tỉ như nòng súng chế tác, lại tỉ như có chút bộ kiện chế mô hình, đều có thể tu sĩ phụ trợ hạ hoàn thành. Đường Chấn nóng lòng khiến cái này thổ dân nhìn thấy vũ khí uy lực, cho nên toàn bộ hành trình tham dự trong đó, chỉ dùng không đến nửa giờ, một cái bộ thương thì xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này bộ thương kỳ thực nên gọi từ mẫu pháo, viên đạn đơn độc chế tác, phía trên khắc rõ phù văn, nhét vào nòng súng chuẩn bị ở sau di chuyển bế tỏa. Bóp cò sau đó, phù văn pháp trận khởi động, viên đạn đầu đạn bị đẩy ra nòng súng bắn về phía mục tiêu. Sau đó liền có thể lấy ra đánh không còn vỏ đạn, chứa vào mới viên đạn, tiếp tục lặp lại xạ kích động tác. Vỏ đạn không thể ném loạn, vì có thể phục chứa, đồng dạng không cần quá phức tạp trình tự làm việc, mỗi một tên binh lính đều có thể độc lập hoàn thành. Đường Chấn các hạ, là cái này ngươi nói thường giới. Một đám cảnh trung giáo hội tín đồ vây quanh Đường Chấn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tò mò, thực sự không hiểu rõ căn này đèn nhánh ống sắt có chỗ lợi gì. Trên thực tế theo bọn hắn nghĩ, thương giới kém xa cung tiễn tới thuận tiện, đối với một tên hợp cách cung thủ mà nói, có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn bắn ra rất nhiều tiễn. Hai so sánh với chế tạo công nghệ phức tạp, nhét vào tốc độ chậm chạp hòa thường, kỳ thực cũng không chiếm cứ bao lớn ưu thế. Đường Chấn tự nhiên xem thấu tín đồ đám đó nghĩ cái gì, nhưng cũng không nhiều làm giải thích, chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy thực tế thao tác hiệu quả liền có thể. Rất nhanh liền có người chuẩn bị xong điểm đắm, dùng thật dày da thú che tại bao tải bên trên, tựa vào vách tường bày ra tốt. Nhìn thấy muốn tiến hành thí nghiệm, một đoàn tín đồ xuống lại đến, bọn hắn cũng nghĩ xem xét Đường Chấn chế tạo vũ khí uy lực làm sao. Chỉ là nhìn xem nét mặt của bọn hắn, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không xem trọng thương giới uy lực, cho rằng đây chỉ là một loại cải tiến bản quái dị nổ tiễn. Nhìn mặc dù nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng mà uy lực nên không kém bao nhiêu. Liên tại bọn hắn nhỏ giọng nghị luận bên trong, Đường Chấn đột nhiên giơ lên trong tay bộ thường, tiếp theo dùng để người hoa mắt tốc độ, hoàn thành lên đạn bế tỏa cùng nhắm chuẩn kích phát động tác. Oeng! Một tiếng vang trầm phát ra, dọa chung quanh tín đồ kêu to một tiếng, thậm chí có người phát ra kêu sợ hãi. Cảnh tượng rất hỗn loạn, thậm chí có người theo bản năng lấy ra vũ khí, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Đường Chấn. Bọn hắn trước đây căn bản không nghĩ tới, căn này cái ống sẽ phát ra to lớn như vậy tiếng vang, quả thực cùng sét đánh không sai biệt lắm. To lớn như vậy tiếng vang, lẽ nào chính là vì kinh hãi cùng chấn nhiếp bệnh nhân? Quả thực như thế, nên tính là rất thành công, bởi vì bọn họ xác thực đã bị hù dọa rồi. Ngay tại khán giả đang thán phục tiếng súng vang dội lúc, có người lại chú ý tới thí nghiệm dùng điểm đắm, đã bị viên đạn đánh ra một lỗ thủng. Có thể đem ra thú đánh xuyên qua, chứng minh uy lực cũng tạm được, dùng để đối phó quái vật nên có chút hiệu quả. Na Cốt gật đầu một cái, hắn lúc trước cũng bị tiếng súng giật mình, bây giờ lại nhìn thấy xạ kích hiệu quả, cảm giác tiểu này thương giới coi như có chỗ thích hợp. Nhưng nếu như chỉ là như vậy tiểu này thương giới vũ khí chỉ có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao, rốt cuộc tầm thường cung tiễn cũng có thể làm được điểm này. Chẳng qua là khi nhân viên kiểm tra đi ra phía trước, đem ra thú lấy xuống lúc, lại trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện chẳng những ra thú bị đánh xuyên, ngay cả phía sau bao tải cũng bị đánh xuyên qua, sau đó lại trên vách đá lưu lại thật sâu vết đạn. Chương 2506, từng bước khống chế chương 2506, từng bước khống chế cái này. Đây là vừa mới viên đạn đánh ra tới dấu vết. Phụ trách kiểm tra tín đồ ngây ngẩn cả người, dùng không thể tưởng tượng nổi giọng nói, đồng thời túi đầu nghiêm túc kiểm tra một chút. Không sai được, vì dấu vết là mới, trên vách đá nguyên bản cũng không có tổn hại chỗ. Uy lực thật là đáng sợ. Cố nén trong lòng kích động, kiểm tra người nhìn về phía Na Cốt đám người, tuyên bố khảo nghiệm kết quả. Viên đạn đánh xuyên da thú, đánh xuyên đổ đầy tạp vật bao tải, sau đó đánh vào trên vách đá, lưu lại có thể để vào một ngón tay loang hố. Cái gì? Cái này làm sao có khả năng? Nói đùa, ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt? Quả thực như thế, uy lực quả thực cùng sàng nọ không sai biệt lắm. Nghe được kết quả khảo nghiệm, một đám các tín đồ sôi nổi mặt lộ vẻ mặt bất khả tư nghị, bọn hắn ngay lập tức vây lại, muốn tự mình xác nhận khảo nghiệm kết quả. Khi thấy vết đạn sau đó, bọn hắn tập thể trầm mặc, nói không nên lời một câu. Thử một lần nữa, lần này ta tự mình đến kiểm tra. Na Cốt giọng nói có chút kích động, nhìn thấy bộ thương uy lực sau đó, hắn ngay lập tức ý thức được loại vũ khí này to lớn giá trị. Mặc dù phát xạ tốc độ chậm chạp, nhưng mà uy lực lại vượt xa cung nỏ, dùng để đối phó da dày thịt béo quái vật, đơn giản chính là tốt nhất lợi khí. Cho dù là địch nhân người khoác trọng giáp, không hộ giáp người đều có thể đem nó một phát súng đánh ngã, mà không phải như quá khứ như thế bị nghiền ép. Na Cốt nghĩ đến đây, ngay lập tức đối bên cạnh tín đồ ra lệnh, đúng rồi, đem chúng ta chế tạo bản giáp chuyển tới. Ta muốn kiểm tra một chút có thể hay không đem nó đánh xuyên. Nghe nói Na Cốt phải dùng bản giáp kiểm tra uy lực, mọi người càng biến đổi thêm hưng phấn, tất cả đều mở to hai mắt nhìn chờ đợi quan sát. Không cần bao lâu thời gian, bản giáp liền bị người trở tới, dùng gỗ kiêu ngạo nâng đứng ở bên tường. Na Cốt theo Đường Chấn trong tay tiếp nhận bộ thương cùng viên đạn, sau đó tại Đường Chấn chỉ đạo dưới, nhắm ngay trước mặt bản giáp. Oeng! Một tiếng vang trầm truyền đến, treo ở trên kệ bản giáp bị đánh bay, đâm vào rồi phía sau trên vách đá. Ông trời ơi, lại thật đánh xuyên qua. Thực sự là vũ khí đáng sợ, này nếu không có mặc hộ giáp bị đánh trúng, đoán chừng sẽ trực tiếp trở thành mảnh mỡ. Ha ha, bản giáp đều bị đánh xuyên qua, không có hộ giáp tự nhiên sẽ bị đánh nát, này còn cần ngươi nói sao? Các ngươi phát hiện không có, kỳ thực loại vũ khí này ưu thế rất nhiều, uy lực lớn chỉ là thứ nhất. Người bình thường cũng có thể sử dụng loại vũ khí này, mà không phải tượng cung thủ cần luyện tập, nếu vũ khí đầy đủ lời nói, tùy thời có thể vì tạo thành một chi cường đại viễn trình quân đội. Nói chuyện tín đồ mặt mũi tràn đầy kích động, dường như nhìn thấy thiên khư thành cư dân nhân viên một cái bộ thường, cộng đồng chặn đánh quái vật công thành cảnh tượng. Quả thực như thế, xác thực có thể bảo đảm thiên khư thành an toàn. Quái vật lại nhiều thì không sợ. Một đám tín đồ hưng phấn không thôi, Na Cốt càng là hơn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Đường Chấn. Các hạ, cảm ơn. Na Cốt túi người hành lễ, Đường Chấn có thể đem dạng này vũ khí dạy cho bọn hắn, là cái này ân huệ, có thể làm cho các tín đồ có nhiều hơn tự vệ thủ đoạn. Hắn tín đồ của hắn thấy thế, đồng dạng hành lễ tỏ vẻ kính ý, cũng vòng tâm trong công nhận Đường Chấn người hợp tác thân phận. Na Cốt đem bộ thương đưa cho kích động tín đồ, dường như nhớ ra cái gì đó, sau đó dùng hưng phấn giọng nói ra, ta nhớ được các hạ trên bản vẽ mặt, dường như còn có một loại vũ khí có thể liên tục phát xạ viên đạn. Không sai, chỉ là chế tạo công nghệ phức tạp một ít, nhưng mà lực sát thương lại tăng lên mấy lần. Ta tỏ vẻ 10 phần chờ mong, thật hy vọng nhanh lên một chút chế tạo hoàn thành, như thế ta là có thể trải nghiệm một chút uy lực của nàng. Na Cốt dùng là nàng mà không phải nó, bởi vậy có thể thấy được vui sướng trong lòng, rõ ràng là có chút không kịp chờ đợi. Không được bao lâu thời gian, ngươi rồi sẽ linh giáo đến nàng mị lực. Đường Chấn cười cười, giọng nói có vẻ rất tự tin. Thiên Cư thành cổng thành, kéo Lý ngồi ở thạch đầu trên đế, ngơ ngác nhìn vào thành thông đạo. Ngay tại trước đây không lâu, nàng vừa mới nhận được mệnh lệnh, lưu ý tất cả bước vào Thiên Cư thành ngoại lai giả. Nếu hoài nghi đối phương là lâu thành tu sĩ lời nói, muốn ngay lập tức báo tin đồng bạn, sau đó nghĩ biện pháp đem nó chế phục bắt được. Nhiệm vụ này dường như rất khó, vì đối phương là lâu thành tu sĩ, mà nàng chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng mà Éo Lì cũng không sợ sệt, vì phối hợp hắn hành động còn có rất nhiều đồng bạn, đều là cảnh trung giáo hội tín đồ. Trong đó còn có hơn 10 người tu sĩ, mọi người cùng nhau xuất thủ, nên có thể thoải mái đối phó địch nhân. Do người như dệt, Éo Lì ánh mắt đốt qua đám người, nghiêm túc tiến hành phân biệt. Vì quái vật tấp nập xuất hiện, cố gắng bước vào Thiên Khư thành tị nạn dân chúng càng ngày càng nhiều, nhằm vào tình huống này, Thiên Khư thành người quản lý hạ lệnh cấm. Nhưng phàm là bước vào Thiên Khư thành ngoại lai giả, nhất định phải tại đêm khuya trước đó rời khỏi, bằng không một khi bị bắt lại lời nói, rồi sẽ bị làm nghiêm trị. Lệnh cấm này ban bố sau đó, hố khổ những kia di chuyển đến Thiên Khư thành dân chúng, bọn hắn chỉ có thể cắm trại ngoài Thiên Khư thành, đau khổ chờ đợi lệnh cấm giải trừ thời khắc. Trong lúc vô tình, tụ tập ở ngoài thành dân chúng càng ngày càng nhiều, bọn hắn vì thu hoạch đời sống tiếp tế, không ngừng ra vào Thiên Khư thành. Tại đây chút ít vào thành người bên trong, có một ít hình dạng cách ăn mặc đặc thù người, mỗi khi bước vào Thiên Khư thành lúc, rồi sẽ bị Éo Lì cùng đồng bạn của nàng tiếp cận. Các hạ, ngài có phải không cần dẫn đường? Éo Lì đợi thời gian thật dài, cuối cùng chờ đến mục tiêu, ba tên xem xét thực sự không phải phàm nhân ăn mặc nam tử, lan lộn trong dòng người bước vào Thiên Khư thành. Nhìn thấy đối phương một khắc này, Éo Lì ngay lập tức xác nhận đây là mục tiêu của mình, thế là chủ động đi tới. Dẫn đường, không cần phải. Cầm đầu nam tử nhìn Éo Lì, chỗ mi tâm con mắt thứ ba chớp chớp, dùng lạnh lùng giọng nói từ chối đến. Các hạ hẳn là mới tới Thiên Khư thành, đối với tình huống nơi này không hiểu rõ, cũng không biết ở chỗ này tìm đường có nhiều phiền phức. Ta đánh một so sánh, Thiên Khư thành hang động thông đạo dường như là đầy rối, ngươi muốn tìm được đầu mối cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Éo Lì bắt đầu khoe khoang tài ăn nói của nàng, nói đúng là tình hình thực tế, với lại nàng bề ngoài thì dễ để người thả lòng cảnh giác. Tốt, ngươi thì giúp một tay dẫn đường đi. Ba tên lâu thành tu sĩ xác thực đối với Thiên Khư thành không hiểu rõ, nhìn xem Éo Lì một bộ kẻ già đời dáng vẻ, trong lòng cũng động theo trong miệng nàng thám thính tình báo suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, lâu thành tu sĩ nhóm dần dần phát hiện một ít mánh khóe, hiểu rõ quái vật khẳng định sẽ tính dễ nổi lên, giã ngoại sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Muốn trường kỳ phát triển tiếp, nhất định phải có an toàn căn cứ, như vậy chẳng những có thể vì chống cự quái vật, cũng được thuận tiện tự động tiến hành tu chỉnh. Không phải bọn hắn sôi nổi đem ánh mắt chăm chú vào rồi phụ cận thành thị cùng cỡ lớn phía trên phế tích, nghĩ biện pháp tiến hành thăm dò mở, cũng làm hết sức nếm thử đem nó khống chế. Nay vẹn vẹn là vừa mới bắt đầu mà thôi, theo thời gian trôi qua, loại địa phương này tranh đoạt sẽ càng phát ra kịch liệt, rốt cuộc lâu thành tu sĩ số lượng rất nhiều, thành thị số lượng lại hết sức có hạn. Ba tên lâu thành tu sĩ nhìn chúng Thiên Khư thành, như muốn chiếm làm của riêng, trở thành phe mình đại bản doanh. Chỉ dựa vào ba người lực lượng, tất nhiên không cách nào cầm xuống Thiên Khư thành, ba người bọn hắn chẳng qua là tham lộ giả mà thôi. Được rồi các hạ, mời ngài đi theo ta. Éo Lý lộ ra vui sướng nét mặt, dường như vì chính mình đạt được rồi một đơn làm ăn mà vui vẻ, hưng phấn liên tục gật đầu. Quay người dẫn đường lúc, nàng vụng trộm nhìn thoáng qua đường phía trước một bên, đứng nơi đó hai tên nam tử, chính trên đường phố chẳng có mục đích đi dạo. Nhìn thấy kia quen thuộc bóng lưng, Éo Lý cơ thể cứng đờ, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục rồi bình thường. Tựa hồ là cảm nhận được Éo Lý ánh mắt, tên nam tử kia xoay đầu lại, lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Người này chính là Đường Chấn. Cảm tạ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2507, phục kích. Chương 2507, phục kích. Nhìn thấy Đường Chấn nụ cười sau đó, Éo Lì không hiểu cảm thấy một hồi an tâm. Nàng cũng không phải tu sĩ, không cách nào cảm giác Đường Chấn thực lực chân chính, nhưng mà không biết vì sao, nàng chính là cảm giác Đường Chấn rất lợi hại. Nguyên bản đối mặt ba tên lâu thành tu sĩ lúc, Éo Lì trong lòng còn có một chút thất vọng, chẳng qua đang nhìn đến Đường Chấn sau đó, tất cả sợ hãi ngay lập tức tiêu tán. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như mình cảnh ngộ nguy hiểm, Đường Chấn khẳng định sẽ ngay đầu tiên cứu viện. Mặc dù Đường Chấn không có hứa hẹn, nhưng mà nàng thì có cảm giác này, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Làm Đường Chấn quay đầu đi lúc, Éo Lì thì điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp tục sánh vai chính mình nhân vật. Ba vị các hạ có hay không có địa phương muốn đi, nếu như có, ta có thể trực tiếp dẫn các ngươi tiến về. Éo Lì giống như không nhìn thấy Đường Chấn, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía ba tên lâu thành tu sĩ, giống như chính là một tên hợp cách hướng dẫn du lịch. Đang biểu diễn cùng gạt người phương diện, nàng tuyệt đối có phi phàm thiên phú, bằng không trước đây cũng sẽ không để Đường Chấn dính trường. Ba tên lâu thành tu sĩ đồng dạng không có xem thấu Éo Lì ngụy trang, chỉ là coi nàng là đã trở thành đời sống mà ra đến nhu sinh, tuổi tác còn nhỏ lại không cái gì tâm cơ tiểu nữ hài. Nghe được Éo Lì hỏi về sau, ba tên lâu thành tu sĩ liếc nhau, dường như đang giao lưu với nhau. Ta có mấy vấn đề muốn biết, tỉ như Thiên Khư thành do ai khống chế, có bao nhiêu sĩ binh, tu sĩ lại có bao nhiêu. Cầm đầu lâu thành tu sĩ mở miệng hỏi, lẽ ra vấn đề này không nên hỏi Éo Lì, nhưng mà hắn vẫn như cũ sẽ ra. Éo Lì có thể biết đến không nhiều, nhưng mà khẳng định hiểu rõ một ít, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít giúp đỡ. Nghe được lâu thành tu sĩ hỏi, Éo Lì nhíu mày, dùng bình thản giọng nói ra, Thiên Khư thành kẻ thống trị là gia tộc họ Tần, có đế quốc trao tặng thừa kế tước vị là tử tước, cho tới bây giờ đã là thứ 25 thay mặt. Thế hệ này tử tước họ Tần phi thường tốt, mặc dù rất ít xuất hiện tại trước mặt công chúng, nhưng mà trong thành cư dân cũng rất ủng hộ hắn. Éo Lì nói đến đây lúc, theo bản năng niết miệng, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Động tác này lóe lên liền biến mất, lại bị ba tên tu sĩ nhìn ở trong mắt, nhận định Ellie là nói trái lương tâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thiên Khư Thành kẻ thống trị không được ưa chuộng, bằng không cũng không trở thành tại nhắc tới hắn sau đó, ngay cả một tên bình thường tiểu nữ hài đều như thế khinh thường. Nhưng mà vì thân phận của đối phương, cho nên chỉ có thể nói một ít trái lương tâm lấy lòng lời nói, đỡ phải gây phiền phái cho mình. Loại tình huống này nhường ba tên lâu thành tu sĩ mừng thầm trong lòng, nếu kẻ thống trị không được ưa chuộng lời nói, bọn hắn khống chế Thiên Khư Thành đều sẽ càng biến đổi thêm thoải mái. Kéo Lý dường như không có chú ý tới đối phương nét mặt, vẫn như cũ còn đang ở tự mình nói ra, Thiên Khư Thành binh sĩ tổng số có bao nhiêu, kỳ thực ta thì không rõ ràng lắm, nhưng mà ít nhất cũng phải mấy ngàn người. Về phần ngươi nói tu sĩ, đều là cao cao tại thượng đại nhân vật, ta căn bản là tiếp xúc không đến, cho nên không cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Kéo Lý nói đến đây, dường như nhớ ra chuyện gì, chỉ gặp nàng len lén dò xét bốn phía, giống như xác định chung quanh là có phải có người nghe lén. Nhìn thấy Kéo Lý động tác sau đó, ba tên lâu thành tu sĩ trong lòng hơi động một chút, suy đoán nàng là muốn lộ ra cái gì tin tức bí ẩn. Quả nhiên chỉ thấy Éo Lì vẻ mặt thần bí, đối ba tên lâu thành tu sĩ nhỏ giọng nói ra, ta mặc dù không biết trong thành tu sĩ có bao nhiêu, nhưng lại hiểu rõ bọn hắn tụ hội địa điểm, nếu như các ngươi nghĩ muốn đi nơi nào lời nói, ta có thể mang bọn ngươi đi một chuyến. Chẳng qua trước đó nói tốt, đi nơi đó nhất định phải thêm tiền, bằng không ta tuyệt đối không bước lên cái đó mạo hiểm. Lại nhìn lúc này Éo Lì, dường như là tính toán chi ly tiểu phiến, muốn kiếm tiền nhưng lại sợ sệt gánh chịu mạo hiểm, đồng thời lại lo lắng không chiếm được lý tưởng thù lao, một bộ xoắn xuýt do dự nét mặt. Ba tên lâu thành tu sĩ cười lạnh một tiếng, đối với Éo Lì tiểu tâm tư tự nhận là thấy rất rõ ràng. Phàm nhân ái tài nhất giàu danh lợi, vì những vật này thường thường sẽ chủ động gánh chịu mạo hiểm. Bé gái trước mắt mặc dù thông minh lanh lợi, nhưng cũng vẫn như cũ như thế, nói cho cùng cũng là vì tiền tài. Ngươi dẫn chúng ta đi một chuyến, nếu xác nhận chưa nói lời nói dối, khẳng định không thể thiếu phần thưởng của ngươi. Cầm đầu lâu thành tu sĩ nói, bọn hắn muốn là vì thám tính tình báo, bây giờ hiểu rõ rồi hư hư thực thực tu sĩ tụ tập địa điểm, tự nhiên muốn quá khứ tìm hiểu một phen. Vậy được rồi. Kéo Lý mắt không chấp nhìn đối phương, nhìn xem ánh mắt của nàng liền biết, đây là hy vọng đối phương có thể dự đoán thanh toán thù lao. Rốt cuộc tiếp xuống địa phương muốn đi, đã vượt ra khỏi bình thường dẫn đường phạm vi, nhất định phải trước nhìn thấy thủ lao sau mới có thể hành động. Ngươi tiểu nha đầu này tâm tư quá nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt, chẳng lẽ lại ta còn có thể bị nợ? Nhìn thấy Éo Lì không muốn đi, tên kia lâu thành tu sĩ sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, hắn từ trước đến giờ không đem nguyên chú dân để vào mắt, lúc này đã có hơi tức giận. Nếu như không phải trên đường phố, hắn có thể đã ra tay, nhường cái này ghét tiểu nha đầu ngoan ngoan dẫn đường. Bùn xỉn ra hỏa. Éo Lì nhỏ giọng thầm thì nói, sau đó cúi đầu đi ở phía trước, nguyên bản trên người tràn đầy vui sướng khí tức, bây giờ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù bầu không khí trở nên có chút lúng túng, nhưng mà ba tên lâu thành tu sĩ nét mặt lại càng biến đổi thêm thoải mái, kéo lì tự nhiên bộc lộ tâm trạng, để bọn hắn theo bản năng thấp xuống cảnh giác. Ngồi Thiên Khư Thành thang máy bốn người đã tới trung bộ khu vực, sau đó lại tại kéo lì dẫn đầu dưới, hướng phía một chỗ người đi đường thưa thất con đường đi đến. Thiên Khư Thành nhân số mấy chục vạn, nhưng mà phân tán tại ba hòn núi lớn cùng địa hạ thành bên trong, cho nên trừ ra chủ yếu đường phố bên ngoài, cái khác đường phố phần lớn lánh lánh thanh thanh. Ba tên lâu thành tu sĩ lúc trước thì chú ý tới điểm này, cho nên cho dù là trên đường phố không có bao nhiêu người đi đường, trong lòng cũng không phải là đặc biệt để ý lại nói tu sĩ tụ hội địa điểm, vốn là nên lựa chọn yên lặng một ít địa điểm, miễn cho bị tục nhân quấy rầy. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trong lòng có lực lượng, tự nhận là Thiên Khư Thành bên trong không ai có thể làm gì chính mình. Đi rồi một khoảng cách sau đó, con đường phía trước xuất hiện hai đạo nhân ảnh, đang giữa lộ không nhanh không chậm đi tới. Ba tên lâu thành tu sĩ nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ là người bình thường về sau, cũng không có để ở trong lòng. Không có qua bao lâu thời gian, thì đuổi kịp hai tên người qua đường, từ đối phương bên người sượt qua người. Cầm đầu lâu thành tu sĩ nhìn lướt qua, phát hiện một tên người qua đường thì tại nhìn mình, hai bên ánh mắt tiếp xúc lúc, đối phương lộ ra một nụ cười hiền hòa. Lâu thành tu sĩ lại mặt không biểu tình, phản phất là đang xem con kiến hôi bình thường, ánh mắt lóe lên một tia trào phúng. Ti tiện thổ dân, ngay cả lấy lòng nụ cười đều như thế buồn nôn. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lâu thành tu sĩ xoay người sang chỗ khác, muốn tiếp tục tiến lên. Kết quả đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên một bức tranh, lúc trước chính mình tại vào thành lúc, dường như ở cửa thành thấy qua này hai tên người qua đường. Đối phương nguyên bản bị bỏ lại đằng sau, vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở phía trước chính mình, hơn nữa còn vừa khéo như thế đi đến cùng một cái trên đường. Trong đầu sinh ra nghi vấn đồng thời, nguy cơ to lớn cảm giác đột nhiên một phát, nhường tên kia lâu thành tu sĩ quá sợ hãi. Không tốt, chúng kế. Ý thức được không thích hợp sau đó, hắn muốn nhắc nhở đồng bạn của mình, kết quả là thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên thoáng hiện, thẳng đến chính mình đồng bạn quét tới. Hàng quang vừa nhanh vừa đội, đồng bạn căn bản không kịp phản ứng, hai cái đầu liền đã phóng lên tận trời. Nhìn thấy đồng bạn hóa thành bạch quang biến mất, cầm đầu lâu thành tu sĩ vừa tức vừa gấp, trực tiếp rút ra vũ khí nên đón tiếp lấy. Không nghĩ đúng lúc này, đối với hắn mỉm cười tên kia người qua đường giơ cánh tay lên, trực tiếp nhắm ngay lồng ngực của hắn vị trí. Không tốt. Nhìn thấy động tác của đối phương, kia lâu thành tu sĩ trong lòng giật mình, theo bản năng muốn lách mình tránh né. Kết quả đúng lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến, thân thể hắn bị đánh trúng, thanh máu hơi kém triệt để trống không. Không tốt, đội vàng rút lui. Phát hiện tình huống không thích hợp về sau, lâu thành tu sĩ muốn quay người thoát khỏi, nếu lại do dự xuống dưới, hắn rất có thể cũng sẽ gấp ở chỗ này. Kết quả đúng lúc này, một đạo hình lưới vật thể đột nhiên xuất hiện, chẳng những đem đường đi của hắn hoàn toàn ngăn cản, thậm chí còn hướng phía hắn bao phủ mà đến. Chết tiệt, lại là lâu thành tu sĩ. Kia lâu thành tu sĩ kêu lên một tiếng, nguyên vốn còn muốn thoát khỏi, giờ phút này cũng đã triệt để tuyệt vọng. Chương 2508, biến hóa quy tắc. Chương 2508, biến hóa quy tắc. Tiểu này dùng tinh thần lực biên chế lưới lớn, thuộc về lâu thành tu sĩ kỹ năng, là cấp thấp lâu thành tu sĩ thường dùng một loại thủ đoạn. Đối chiến lúc đột nhiên thi triển, có thể để cho địch nhân trở tay không kịp, 80-90% sẽ bị trói lại. Ngoài ra tấm lưới này có hư hữu thực, có thể trói buộc cơ thể, đồng dạng còn có thể tê liệt tinh thần, nhường mục tiêu trong nháy mắt chết năng lực hành động. Tên này lâu thành tu sĩ học qua tương tự kỹ năng, cho nên mới sẽ một chút nhận ra lai lịch, thế nhưng đúng là như thế, trong lòng mới của hắn sẽ hoảng sợ dị thường. Nguyên lai Thiên Khư Thành đã bị lâu thành tu sĩ khống chế, đồng thời chuyên môn bố trí cả bẫy, chôn giết cố gắng cướp đoạt nơi này lâu thành tu sĩ. Ý thức được điểm này về sau, tên kia lâu thành tu sĩ trong lòng tràn đầy hối hận, sớm biết lời như vậy, hắn lúc trước hành động thời nhất định càng thêm cẩn thận. Đáng tiếc đến rồi giờ này khắc này, hối hận đã không có bất cứ tác dụng gì. Chết tiệt khốn nạn, giả sử ta thoát khốn lời nói, nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Lâu thành tu sĩ trong lòng chửi mắng không dừng lại, mặt ngoài lại lớn tiếng la lên, hy vọng Đường Chấn có thể dơ cao đánh khẽ. Ngươi giết ta mà nói, đúng ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đồng thời còn sẽ đắc tội đồng bạn của ta. Bọn hắn hiểu rõ ngươi giết ta, nhất định sẽ không chết không thôi tiến hành báo thù, ngươi xác định chính mình có thể ngăn cản. Đối phương lớn tiếng la lên, hy vọng dùng cái này đến đe dọa Đường Chấn, lại không nghĩ căn bản không có hiệu quả gì. Chỉ vì Đường Chấn đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem đối phương xử lý. Về phần thu hoạch lời khai, Đường Chấn căn bản cũng không có nghĩ tới, bởi vì như vậy căn bản không có thể. Đối phương tình nguyện bị đào thải, cũng sẽ không xảy ra bán đồng bạn thông tin, đã như vậy cần gì phải uổng phí sức lực. Mắt nhìn xem sự đe dọa của mình không có hiệu quả, tên kia lâu thành tu sĩ chỉ có thể liều mạng một lần, cố gắng tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng mà có Đường Chấn ở đây, tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Chẳng qua mười mấy chiêu mà thôi, tên kia lâu thành tu sĩ một sơ sẩy, liền bị Đường Chấn trực tiếp chém thành hai khúc. Xôn xao. Đối phương hóa thành bạch quang biến mất, trên mặt đất lại rơi xuống rồi một đống vật phẩm, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Các hạ, đây là có chuyện gì? Nhìn rơi xuống đất vật phẩm, Na Cốt mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không hiểu rõ lâu thành tu sĩ bị xử lý sau đó, vì sao xuất hiện nhiều như vậy dị tượng. Chẳng những thi thể hóa thành bạch quang biến mất, còn có thể rơi xuống một đống lung ta lung tung vật phẩm, loại tình huống này quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngươi năng lực nhìn thấy truyền tống cảnh tượng. Đường Chấn nghe vậy sửng sở, trước đây hắn đã từng hỏi thăm qua nhị cậu, chỉ là đối phương căn bản không nhìn thấy bạch quang, mà là từng cô mơ hồ không rõ thi thể. Không biết là nguyên nhân nào, đối với những thi thể này, hắn căn bản không có bất luận cái gì muốn kiểm tra ý nghĩ. Đường Chấn lại rất hiểu rõ, đây là quy tắc tại ảnh hưởng nguyên chu dân, tạo thành một loại đặc thù ảo giác. Na Cốt năng lực nhìn thấy truyền tống quang mang, lẽ nào vì đối phương là tu sĩ, cho nên mới năng lực nhìn thấy một màn kia cảnh tượng. Na Cốt gật đầu nói, tự nhiên có thể nhìn thấy, còn xin các hạ giải thích nghi hoặc, đây rốt cuộc là nguyên nhân nào? Đường Chấn không có nóng lòng giải thích, mà là nhìn về phía trốn đến bên cạnh Éo Ly, đối nàng vây vây tay. Éo Ly thấy thế, ngay lập tức ngoan ngoãn đi tới. Địch nhân biến mất cảnh tượng, ngươi vừa nãy nhìn thấy không? Éo Ly gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn đầy tò mò, cũng rất muốn biết tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Đây là muốn thời tiết thay đổi a? Đường Chấn thở dài, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là quy tắc bắt đầu xảy ra sửa đổi, nguyên bản đối mặt tai nạn thúc thủ vô sách nguyên chủ dân, bắt đầu có cơ hội tham dự vào trận này cạnh tranh bên trong. Tất nhiên có thể trông thấy lâu thành tu sĩ bị đào thải cảnh tượng, đồng thời cũng có thể trông thấy rơi xuống vật thể, tự nhiên cũng liền có sử dụng tư cách. Sử dụng tiêu diệt lâu thành tu sĩ cùng quái vật đạt được ban thưởng, nguyên chủ dân đồng dạng có thể mạnh lên, thậm chí trái lại đối phó lâu thành tu sĩ. Này không thể nghi ngờ tăng lên cạnh tranh độ khó, nếu mặc cho loại tình huống này phát triển tiếp, lâu thành tu sĩ rất có thể sẽ xui xẻo. Tất nhiên mọi thứ đều là suy đoán, tình huống cụ thể làm sao, còn cần nghiệm chứng một phen. Đường Chấn nghĩ đến đây, theo Na Cốt hỏi, đem địch nhân tiêu diệt sau đó, ngươi là có hay không có cái gì đặc thù cảm giác? Na Cốt mặt lộ một tia hoài nghi, dường như không hiểu rõ Đường Chấn vì sao hỏi như vậy, chẳng qua vẫn lắc đầu một cái, tỏ vẻ không có bất kỳ cái gì dị thường. Chuyện lo lắng nhất không hề có xảy ra, nguyên chú dân săn giết lâu thành tu sĩ, cũng không đạt được ban thưởng. Đường Chấn ám đạo còn tốt, sự việc còn không có đổi thành càng hỏng bét. Nếu quả thật xuất hiện chuyện như vậy, lâu thành tu sĩ sợ là sẽ phải thoáng qua trong lúc đó trở thành con mồi, lọt vào nguyên chú dân săn giết. Lâu thành tu sĩ xác thực lợi hại, nhưng bây giờ lại rất nhỏ yếu, tại đây cái thế giới đặc thù trong, bây giờ thì có rất nhiều thực lực vượt xa lâu thành tu sĩ cường giả. Nếu bọn hắn phát hiện săn giết lâu thành tu sĩ chỗ tốt, khẳng định sẽ tượng ác lang giống như tìm kiếm bốn phương, đem lâu thành tu sĩ xem như đi săn đối tượng. Hiện tại không có xảy ra, cũng không có nghĩa là về sau sẽ không, vì cơ thạch bình đại phong cách hành sự là, làm ra loại chuyện như vậy, khả năng tính cực cao. Kỳ thực này rất bình thường, nếu không cho lâu thành tu sĩ chế tạo một ít khó khăn lời nói, có thể không bao lâu thành tu sĩ rồi sẽ thống trị thế giới này. Bởi như vậy lời nói, cạnh tranh cũng liền mất đi ý nghĩa. Đường Chấn nghĩ đến đây, mắt nhìn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Na Cốt, có thể tương lai một ngày nào đó, hai bên liền có khả năng trở mặt thành thù. Tất nhiên nếu có thể nói, Đường Chấn sẽ tận lực tránh loại chuyện này xảy ra, bởi vì như vậy chỉ sẽ tạo thành không có chút ý nghĩa nào thứ bị thiệt hại. Đem trên mặt đất rơi xuống vật phẩm toàn bộ nhặt lên, trong lúc đó Đường Chấn phô bày chứa vật trang bị, Na Cốt sau khi thấy không ngừng hâm mộ. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở cái thế giới này, chứa vật trang bị cũng là vật phẩm quý giá, tu sĩ tầm thường căn bản không có tư cách có. Hắn ngược lại là không muốn chia sẻ chiến lợi phẩm, chỉ vì bất kể bày ra hành động hay là vừa nãy săn giết ba tên lâu thành tu sĩ, hắn cũng vẹn vẹn là phụ trợ mà thôi. Đối với thực lực của mình, Na Cốt vô cùng có tự mình hiểu lấy. Không có ra khí lực gì, chỗ tốt tự nhiên thuộc về Đường Chấn, chẳng qua Đường Trấn nếu là nguyện ý ban thưởng một ít, Na Cốt thì tuyệt đối sẽ không từ chối. Những kia rơi xuống vật phẩm bên trong, rõ ràng có một ít đồ tốt, tỉ như vũ khí khải giáp, lại tỉ như một ít đặc thù dữ liệu. Về phần tiền một loại vật phẩm, Na Cốt không nhìn thẳng, hắn bây giờ căn bản không thiếu những vật này. Nhìn thấy Na Cốt còn đang đợi giải thích của mình, Đường Trấn suy nghĩ một lúc rồi nói ra, lâu thành tu sĩ không thuộc về thế giới này, bị thiên địa pháp tắc chỗ bài xích, cho nên tại bị tiêu diệt sau đó, rồi sẽ bị trực tiếp tiến cách thế giới này. Về phần rơi xuống vật phẩm, nay toàn bộ thuộc về thế giới này, đồng thời còn có một số vật phẩm thuộc về lâu thành tu sĩ, cũng đều bị cùng lưu ở lại. Đường Trấn thuận miệng giải thích một phen, về phần Na Cốt có tin tưởng hay không, đó chính là hắn chính mình sự tình rồi. Không để ý tới nhíu mày trầm tư Na Cốt, Đường Trấn theo rơi xuống vật phẩm bên trong lật ra một vật, chính là săn giết quái vật sau đó tuôn ra huyết tinh. Tại Éo Lý nhìn chăm chú, Đường Trấn đem một viên huyết tinh đưa tới trước mặt hắn, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, nếu ngươi muốn có tu sĩ năng lực, như vậy trước mặt thì có một cơ hội, đem trong tay của ta viên này huyết tinh nuốt vào. Huyết tinh nuốt vào sau đó, ngươi liền có khả năng biến thành tu sĩ, tất nhiên thì có khả năng thất bại. Nhưng mà bất kể thành công hay không, ngươi cũng khẳng định sẽ đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt, thì nhìn xem ngươi là có hay không có can đảm nếm thử. Đường Trấn cũng không phải là tùy tiện nói bậy, quái vật huyết tinh bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể trong nháy mắt chữa trị lâu thành tu sĩ thương thế. Người bình thường tại đây trùng năng lượng bổ dưỡng gột rửa dưới, rất có thể sẽ đột phá sinh mệnh gông xiềng từ đó bước vào con đường tu luyện. Cho dù là không cách nào biến thành tu sĩ, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn, chẳng những có thể vì chữa trị cơ thể thương tích, cường kiện cơ thể gân cốt, đồng thời còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Cái này, Éo Ly nhìn Đường Trấn trong tay như bảo thạch vật phẩm, xác thực cảm thấy tâm di chuyển vô cùng, giả sử thật biến thành tu sĩ, nàng cùng gia đình vận mệnh đều sẽ sửa đổi. Chỉ là nàng không cách nào xác định, Đường Trấn lời nói là có hay không thực. Ngươi có thể không tin, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đường Trấn nói đến đây, làm bộ muốn đem huyết tinh thu hồi đi. Ta tin. Éo Ly lại một tay lấy huyết tinh nuốt vào, sau đó khẩn trương nhìn về phía Đường Trấn, có vẻ hơi không biết làm sao. Đường Trấn cười cười, ngay lập tức dùng tinh thần lực tiến hành dẫn đạo, phòng ngừa Éo Ly không thể thừa nhận kiểu này sức mạnh đáng sợ xung kích, như thế vô cùng có khả năng mất đi tính mạng. Chương 2509, may mắn Éo Ly chương 2509, may mắn Éo Ly Na Cốt đứng ở bên cạnh, mắt không chấp nhìn Đường Trấn dẫn đạo Éo Ly quá trình, trên mặt không ngừng có kinh ngạc cùng âm mộ tâm trạng thoáng hiện. Đối với phàm nhân tới nói, biến thành tu sĩ chính là một bước lên trời, cho dù là một tên khất cái biến thành tu sĩ sau đó, cũng có được còn cao hơn quý tộc nhất cấp thân phận. Rốt cuộc tu sĩ đại biểu cho lực lượng cường đại, kéo dài tuổi thọ, cùng với siêu việt phàm tục ánh mắt cùng thị giác. Quý tộc có quyền thế tài nguyên, đúng tu sĩ mà nói là dễ như trở bàn tay thứ gì đó, có thể thực lực cường đại cùng trường sinh thủ đoạn, lại là quý tộc dùng tiền cũng mua không được thứ gì đó. So sánh quý tộc mà nói, người bình thường càng là hơn không chịu nổi. Kéo lì chỉ là một tên người bình thường, dù là nàng là cảnh trung giáo hội tín đồ, lại cũng chỉ là một tên bình thường thành viên. Tự thân có năng lực, quyết định có khả năng đạt được địa vị, Éo Lì chỉ là người bình thường, tự nhiên không cách nào đạt được tương đối cao chức vị. Tại cảnh trung giáo hội bên trong, tượng nàng dạng này tín đồ phổ thông có rất nhiều, khác biệt duy nhất cũng là bởi vì biết nhau lực đặc, cho nên được đến một chút quá mức chiếu cố. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, mọi thứ đều đem xảy ra sửa đổi. Na Cốt rõ ràng có thể cảm giác được, một tia năng lượng ba động theo trên người Éo Lì xuất hiện, hướng phía bốn phía không ngừng quyết tán. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn tưởng rằng Éo Lì nuốt huyết tinh nguyên nhân, nhưng mà rất nhanh cũng cảm giác được không thích hợp. Vì tại đây năng lượng ba độ bên trong ẩn giấu đi một tia đặc thù khí tức, rõ ràng có chút không hợp nhau. Đây là Na Cốt cẩn thận phân biệt rồi một chút, xác định khí tức đến từ Éo Ly, này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đối phương đã bước vào con đường tu hành, thực sự là vận khí tốt ra hỏa. Trong lòng âm thầm cảm thán, hắn năm đó biến thành tu sĩ lúc có thể nói trải qua đủ loại đau khổ, cuối cùng mới cơ duyên xảo hợp biến thành tu sĩ, nhưng hôm nay lại nhìn Éo Ly dưới sự giúp đỡ của Đường Trấn, lại không cần tốn nhiều sức thì hoàn thành điểm này. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết, Éo Lì tiểu nha đầu này sợ là căn bản không ý thức được, mình rốt cuộc gặp phải cỡ nào may mắn sự tình. Lâu thành tu sĩ, quả nhiên không đơn giản, chẳng trách giáo chủ muốn nghị trăm phương ngàn kế và hợp tác. Na Cốt đồng dạng nhìn ra, Đường Trấn nhưng thật ra là đang lợi dụng Éo Lì làm thí nghiệm, mặc dù 10 phần chắc chín, thế nhưng có ai có thể bảo chứng sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chẳng qua thì tính sao, phàm nhân có cơ hội tiếp xúc cơ duyên như vậy, đơn giản chính là lại vận may chẳng qua sự việc, gánh chịu một ít mạo hiểm lại có thể thế nào. Nếu đem tin tức lan truyền ra ngoài, chiêu mộ tình nguyện viên lời nói, đoán chừng sẽ có vô số người đoạt bề đầu. Liền xem như không có chỗ tốt, thế nhưng chỉ cần tu sĩ có cần, phàm nhân cũng có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Na Cốt có tu sĩ bệnh trùng, tự nhận là tu sĩ hơn người một bậc, xem phàm nhân như là con kiến hôi giống như. Chẳng qua mọi thứ luôn có ngoại lệ, đối với lợi đặc vị này cảnh trung giáo hội người sáng lập, Na Cốt lại từ đầu tới cuối duy trì nhìn tuyệt đối trung tâm. Chỉ vì tại cảnh trung giáo hội bên trong, có vô số về lực đặc truyền thuyết, cho dù hắn vì đủ loại nguyên nhân chết đi, cũng sẽ ở chừng 10 năm thời điểm lại lần nữa trở về. Na Cốt vốn là một tên cô nhi, bị lực đặc cứu sống nuôi lớn, lại không tiếc bất cứ giá nào giúp đỡ hắn biến thành tu sĩ. Cảnh trung giáo hội tu sĩ, vận mệnh cơ bản giống nhau, có thể nói nếu như không có lực đặc lời nói, căn bản cũng không có thể có bọn hắn. Chính là nguyên nhân này, mới có thể không cách nào tu luyện lực đặc, vẫn luôn một mực nắm trong tay cảnh trung giáo hội. Sống mấy trăm năm, kiến thức qua lực đặc mấy lần tử vong cũng sau khi chủ sinh, Na Cốt cũng sớm đã đem nó trở thành thần linh bình thường tồn tại. Ở chỗ nào cốt trong lòng, cái khác trí giả cùng lực đặc so sánh, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Chẳng qua giờ này khắc này, Na Cốt lại hết sức kích động, vì Đường Chấn giúp đỡ Hẻo Lì biến thành tu sĩ quá trình, nhường hắn nhớ tới một kiện chuyện trọng yếu. Nếu loại thủ đoạn này dùng trên người giáo chủ, sẽ có hiệu quả như thế nào, có thể hay không đánh vỡ hắn không cách nào tu luyện trợ chú. Na Cốt nghĩ đến đây, tâm trạng càng biến đổi thêm kích động, nếu lực đặc cũng có thể tu luyện, đối với cảnh trung giáo hội mà nói chính là thiên đại tin vui. Cố nén trong lòng kích động, Na Cốt mắt không chấp nhìn Đường Chấn, ánh mắt bên trong không ngừng có quang mang chớp động. Hẻo Lì từ từ mở mắt, cảm giác toàn bộ thế giới cũng trở nên khác nhau, dường như càng biến đổi thêm rõ ràng, cũng đồng dạng càng thêm ồn ào. Đủ loại âm thanh hội tụ đến cùng nhau, không ngừng chui vào đến Hẻo Lì trong tai, nhường nàng có loại choáng váng cảm giác. Hẻo Lì không có cách nào, đành phải dùng hai tay che lốt tai, cố gắng chậm lại những kia tiếng ồn ào âm tra tấn. Nàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Đường Chấn, hiển nhiên là hy vọng Đường Chấn có thể giúp đỡ, nếu như vậy tiếp tục kéo dài lời nói, chính mình sợ là sẽ phải trực tiếp biến mất. Đường Chấn đánh giá Hẻo Lì vài lần, nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi kỳ thực nên vui vẻ, bởi vì ngươi vốn có rồi tu luyện tư cách đồng thời, còn thức tỉnh rồi thuộc về thiên phú của mình năng lực, nên cùng rất giỏi nghe liên quan đến. Ngươi không cần cảm thấy bực bội cùng sợ hãi, mà là muốn thử nghiệm bình tĩnh trở lại, chậm rãi dọc lấy trong đầu trong trí nhớ, có thể tìm thấy nguồn gốc từ tổ tiên quý giá truyền thừa. Hẻo Lì nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là dựa theo Đường Chấn yêu cầu, nỗ lực thả lỏng thân thể chính mình, tìm kiếm lấy không biết là có hay không tồn tại truyền thừa. Kết quả không đến một phút, Hẻo Lì lại đột nhiên mở to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là nét mặt hưng phấn. Các hạ ngươi nói đúng, ta quả nhiên thức tỉnh rồi chủng tộc thiên phú năng lực, có rồi viễn cổ tổ tiên di truyền rất giỏi thính giác. Hẻo Lì lớn tiếng nói, một bộ khoa tay múa chân dáng vẻ, hiển nhiên là ở vào hưng phấn trong trạng thái. Bên cạnh Na Cốt càng thêm hâm mộ. Phải biết thiên phú năng lực rất khó giác tỉnh, Hẻo Lì vừa mới biến thành tu sĩ, liền cảm thấy tỉnh rồi thiên phú năng lực, quả thực là muốn hâm mộ chết người bên ngoài. Ừm, không sai, từ giờ trở đi, ngươi đã trở thành một tên chân chính tu sĩ. Còn nhớ phải cố gắng tu luyện, có thực lực cường đại, như thế mới có thể thủ hộ người nhà của mình. Nghe được Đường Chấn cổ vũ, Hẻo Lì liền vội vàng gật đầu, trong lòng tràn đầy đấu trí. Tốt, ta muốn dạy ngươi một bộ thu lại khí tức phương pháp, đồng thời còn có phương pháp tu luyện, ngươi ngoan ngoãn phối hợp là được, tuyệt đối không nên kháng cự ta tinh thần giao lưu. Đường Chấn vừa dứt lời, chỉ thấy Hẻo Lì nét mặt hơi đổi, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng biến đỏ, dường như ngượng ngùng tới cực điểm. Đồng thời thân thể của hắn thì đang run rẩy, giống như bị dòng điện đánh trúng bình thường, hai mắt không tự chủ híp lại. Tập trung tinh thần, không nên suy nghĩ bậy bạ. Hẻo Lì nghe được Đường Chấn cảnh cáo, ngay lập tức cảm thấy được chính mình thất thố, cảm thấy ngượng ngùng đồng thời thì bắt đầu trở nên nghiêm túc. Đường Chấn lấy ra rồi một tia tinh thần lực, mang theo muốn nói cho Hẻo Lì thông tin, trực tiếp đánh vào trong đầu của nàng bên trong. Theo tinh thần lực tiêu tán, những tin tức kia rồi sẽ bị Hẻo Lì hấp thụ, đồng thời một mực ghi ở trong lòng. Là cái này thủ đoạn của tu sĩ, không như phàm nhân như vậy, nhất định phải chết nhớ cứng rắn đọc mới có thể học được một vài thứ. Đồng dạng đạo lý, tinh thần lực thông tin còn có thể thông qua thủ đoạn đặc thù bảo tồn, cũng tại thời điểm cần thiết lặp lại sử dụng. Tỷ như ma pháp vị diện của chủ, lại tỷ như tu chân vị diện ngọc giản, cũng có được ghi chép tinh thần lực tin tức công năng. Trải qua thể hồi quán đỉnh sau đó, Hẻo Lì tinh thần diện mạo ngay lập tức trở nên không giống nhau, quá khứ nàng dường như mông muội vô tri dã nhân, có vẻ sợ hãi rụt rè. Bây giờ lại trở nên không còn mê man, trên người cũng nhiều một cỗ tự tin khí tức, nhìn lên tới khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nàng đối Đường Chấn không người thi lễ, mặc dù dáng vẻ có chút dở dở ương, nhưng tâm ý lại là thật sự rõ ràng. Muôn phần cảm tạ các hạ ân tình, Hẻo Lì đến chết không dám quên. Từ nhỏ vì sinh kế bôn ba, Hẻo Lì tự nhiên hiểu được sinh hoạt gian khổ, đồng dạng hiểu rõ nghĩ ra đầu có khó khăn dường nào. Vụ trộm gia nhập cảnh trung giáo hội, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải lo lắng đại nạn giáng lâm, mà là hy vọng có thể nắm giữ một cái kháo sơn, miễn cho bị trợ búa vô lại bắt nạt. Cô gái này thường thấy bóng tối, nội tâm lại hướng tới quan minh, đồng thời vẫn luôn cất giữ một tia tốt bụng. Cho nên nàng mới cảm giác thẹn với Đường Chấn, vì so sánh quá khứ những cô chủ kia, Đường Chấn là thực sự đối nàng tốt, mà nàng hồi báo lại là lừa gạt. Bây giờ vì Đường Chấn nguyên nhân, lại đã trở thành tha thiết ước mơ tu sĩ, Hẻo Lì hưng phấn dị thường đồng thời, còn có từng đợt sợ hãi. Nàng là một người thiện lương, không biết chịu lớn như vậy ân huệ về sau, rốt cục như thế nào mới có thể hoàn lại. Chương 2510, kim loại khôi lỗi chương 2510, kim loại khôi lỗi đối mặt Hẻo Lì cảm tạ, Đường Chấn khẽ gật đầu, nét mặt trở nên đã có chút ít nghiêm trọng. Hắn chỉ là sử dụng Hẻo Lì làm thí nghiệm, mặc dù nghe tới tràn ngập ác ý, nhưng mà đúng Hẻo Lì mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Về phần Hẻo Lì cảm kích, Đường Chấn căn bản không có để ở trong lòng, vì hắn có thân phận kiến thức, há lại sẽ để ý loại chuyện nhỏ này. Thật sự nhường Đường Chấn lộ vẻ xúc động sự việc, nhưng thật ra là Hẻo Lì thông qua nuốt huyết tinh biến thành tu sĩ, này cho thấy thế giới quy tắc biến hóa cực lớn, nhường hắn có chút trở tay không kịp. Nếu bí mật này lan rộng ra ngoài lời nói, nguyên chú dân khẳng định sẽ điên cuồng, dù là bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ thử nghiệm biến thành tu sĩ. Bình thường bình dân không có năng lực như thế, phú hào quyền quý, còn có những người mạo hiểm kia, lại hoàn toàn có cơ hội lấy được huyết tinh. Biến thành tu sĩ hấp dẫn lớn đến bao nhiêu, Đường Chấn trong lòng hết sức rõ ràng, chỉ cần có cơ hội, không có ai sẽ tùy tiện bỏ lỡ. Về phần giấu giếm bí mật, đó là căn bản chuyện không thể nào. Tất nhiên quy tắc cho phép nguyên chú dân thông qua loại phương pháp này biến thành tu sĩ, tất nhiên sẽ dùng đủ loại cách nhường nguyên chú dân biết được. Không được bao lâu thời gian, cái này sẽ trở thành công khai bí mật, không thể chống cự hấp dẫn các cư dân bản địa, đồng dạng sẽ tham dự vào quái vật cướp đoạt bên trong. Đường Chấn nghĩ đến đây, đột nhiên lại có rồi một tia cấp bách cảm giác, nhìn tới vẫn là phải nắm chặt tăng thực lực lên mới là. Trong lòng quyết định chủ ý, Đường Chấn nhìn về phía Hẻo Lì, dùng giọng ôn hòa nói ra, ngươi không cần suy xét làm sao hồi báo ta, mà là phải cố gắng tăng thực lực lên, nếu ngươi có thể làm đến lời nói, có thể tại thời khắc mấu chốt có thể trợ giúp ta. Hẻo Lì cắt lời, chỉ có thể không ngừng gật đầu, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cùng Éo Lì trò chuyện hai câu sau đó, Đường Trấn quay đầu nhìn về phía Na Cốt, tỏ vẻ chính mình chuẩn bị tiến về lăng mộ dưới lòng đất. Trải qua kiểm tra sau đó, nguyên bản bị phong chặn thông đạo đã bị mở ra, tùy thời có thể vì tiến vào bên trong. Na Cốt gật đầu cho biết là hiểu, tại không chậm trễ kế hoạch hợp tác lúc, Đường Trấn có quyền lợi sắp đặt hành trình của mình. Có muốn hay không ta phái người đi theo hành động, rốt cuộc chỗ nào rất không an toàn, quái vật tập kích khó lòng phòng bị. Na Cốt nét mặt nghiêm trọng, liền nghĩ tới không tốt ký ức. Không cần phải một mình ta hành động càng thêm tự do, người khác đi theo ta, ngược lại sẽ trở nên bó tay bó chân. Lực Đặc nghe vậy lúng túng cười một tiếng, cho dù là hắn ở đây Đường Trấn bên cạnh, thì có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Tại nguy hiểm môi trường bên trong, như vậy sẽ chỉ biến thành vương hữu, căn bản cung cấp không bao nhiêu giúp đỡ. Ta sau khi rời khỏi, các ngươi còn muốn tiếp tục nhìn chằm chằm cổng thành, tuyệt đối không nên lơ là sơ suất. Một khi phát hiện lâu thành tu sĩ lời nói, làm tốt nghĩ biện pháp đem nó xử lý, bằng không chính là thả hổ về rừng. Thừa dịp lâu thành tu sĩ thực lực không mạnh, hiện tại là tốt nhất ra tay thời cơ, bằng không không dùng đến thời gian quá dài, một tên lâu thành tu sĩ cũng có thể diệt rồi thiên cư thành. Nghe được Đường Trấn cảnh cáo, Na Cốt khuôn mặt có chút động, ám đạo lâu thành tu sĩ thật có lợi hại như vậy. Nhìn thấy Na Cốt hoài nghi nét mặt, Đường Trấn thì đoán được ý nghĩ của hắn, chỉ là cho căn bản lười nhác giải thích. Hạ trùng không thể ngữ băng, Đường Trấn nếu nói mình có thể đem Na Cốt sao chép được, đối phương sẽ chỉ cho là hắn ăn nói linh tinh. Nếu nói cho đối phương biết, trong đầu của mình nắm giữ một cái thế giới, đoán chừng sẽ đem hắn trở thành tên điên. Cho nên rất nhiều chuyện thực căn bản không cần nói ra, vì căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, tự cho là thông minh nguyên chú dân, chỉ tin tưởng mình cho rằng cái kia tin tưởng sự việc, mà có phải là thật hay không chính sự thực. Cùng Na Cốt sau khi tách ra, Đường Trấn lại lần nữa trở về địa hạ thành. Na Cốt cho Đường Trấn một tấm bản đồ, phía trên miêu tả trạm đất hạ thành cấu tạo, quả nhiên nhìn lên tới như là một đoàn gai rối, xa so với thiên khư thành còn muốn phức tạp. Tại tấm bản đồ này phía trên, đánh dấu nhìn lăng mộ vị trí, chỉ cần theo dây đỏ đi tới liền có thể. Tấm bản đồ này cũng bị dung nhập không gian ý thức, biến thành siêu cấp địa đồ một bộ phận, tùy thời có thể vì điều ra tìm đọc. Theo địa đồ chỉ dẫn, Đường Trấn trong địa hạ thành quay tới quay lui, mãi đến khi gặp phải thủ vệ thông đạo tín đồ. Đối phương cộng lại mười mấy người, tiềm phục tại góc tối bên trong, nhìn thấy Đường Trấn đưa ra tín vật sau đó, thống khoái lựa chọn cho đi. Chẳng qua tại Đường Trấn trước khi đi, đối phương hay là hảo ý nhắc nhở một câu, tỏ vẻ cẩn thận bên trong quái vật. Thủ hộ trong lăng mộ quái vật đã chạy đến trong thông đạo, tiến về lăng mộ trong quá trình rồi sẽ đụng ngược lại. Lúc trước Đường Trấn không đến lúc, cảnh trung giáo hội thành viên tự tiện hành động, kết quả gặp phải chạy đến quái vật. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, hơn 10 người tín đồ bị xử lý, căn bản không có sức hoàn thủ vì để tránh cho càng nhiều người gặp làm hại, các tín đồ kịp thời lựa chọn rút lui, chỉ là đồng bạn thi thể nhưng không có cơ bể. Bây giờ nghe nói Đường Trấn muốn đi vào lăng mộ bên trong, những thứ này cảnh trung giáo hội thành viên liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị vụng trộm theo ở phía sau. Không vì cái gì khác nguyên nhân, chỉ hy vọng có thể tìm thấy đồng bạn hải cốt, sau đó đem nó mang về tiến hành mai táng. Đường Trấn đạt được rồi nhắc nhở về sau, lại hỏi thăm một câu, sau đó tiếp tục lúc trước tiến lên. Lần này đi không bao lâu, liền nghe đến phía trước chuyển đến một hồi thanh âm huyên áo, sau đó chỉ thấy một đầu quái vật to lớn xâm nhập tầm mắt. Quái vật cũng không phải huyết nhục chi khu, mà là mặt ngoài có xanh xanh đỏ đỏ phủ văn kim loại khối lỗi, tràn đầy xưa cũ tang thương khí tức. Nhìn lên tới dường như là di động kim trúc bình, đồng thời cơ bốn cánh tay, phía trên chứa sắc bén chảo đao. Tại phát hiện Đường Trấn sau đó, kim loại khôi lỗi ngay lập tức nhìn chằm chằm đến, dường như có trí tuệ giống như. Lại là loại vật này, chẳng trách. Nhìn thấy kim loại khôi lỗi nhân tính hóa biểu hiện, Đường Trấn lại cũng không cảm thấy kỳ lạ, vì tại những kim loại này khôi lỗi thể nội, sắc thực cẩn giấu đi bị hy sinh người linh hồn. Hy sinh người sống tính mệnh, chỉ vì rồi khu động không có sinh mệnh khôi lỗi, loại chuyện này có thể nói là nhìn mãi quen mắt. Có thể đối với người chế tạo mà nói, đây mới thực sự là hoàn mỹ sinh mệnh, dù là chính mình cũng là huyết nhục chi khu. Tương tự kim loại khôi lỗi, Đường Trấn gặp qua không chỉ một lần, hiểu rõ loại vật này nhìn như kiên cố, nhưng trên thực tế cũng không phải là vô địch. Nếu như là tại thực lực chưa phong ấn tình huống dưới, chỉ cần một tinh thần xung kích, liền có thể đem đầu này như kim trúc thành lũy quái vật giải quyết. Thực lực bây giờ nhận hạn chế, Đường Trấn chỉ có thể dùng càng thêm như lợi thủ đoạn, phá hoại khôi lỗi quái vật bộ vị mấu chốt, nhường hắn triệt để tê liệt liền có thể. Nói đến đơn giản, làm được nhưng không dễ dàng, nhất định phải tinh thông tương quan tri thức, có tiện tay vũ khí mới có thể làm đến. Nếu không cách nào thỏa mãn những điều kiện này, như vậy kim loại khôi lỗi chính là đánh không hỏng cục sắt, vẻ bẹn này một bộ vỏ kim loại liền sẽ để người tổng tâm nảy sinh ra tuyệt vọng. Cảnh trung giáo hội đây là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới sẽ tổn thất nặng nề, đối mặt tiểu này thủ hộ lăng mộ kim trúc cuối cùng, các tín đồ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này Đường Trấn lại chủ động xông đi lên, tại sắp tới gần quái vật lúc, trường kiếm trong tay đột nhiên phi tốc đâm ra, đảo mắt thì rơi vào kim loại khôi lỗi vỏ ngoài. Kim loại khôi lỗi tự nhiên không sợ đao kiếm, Đường Trấn thì không phải là vì chém, mà là đem chấn động lực lượng truyền lại đến khôi lỗi phía trên. Đang. Kim loại khôi lỗi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục cơ móng nhọn, hướng phía Đường Trấn không ngừng vung đấy. Đường Trấn không chút hoang mang, tiếp tục cầm trường kiếm trong tay trở thành truy, đem kim loại khôi lỗi gõ ra dày đặc tiếng vang. Không đến nửa phút, to lớn kim loại khôi lỗi thì phát ra ca ca tiếng ma sát vang, động tác cũng biến thành trì trệ lên, phản phất như là thiếu dầu máy móc giống như. Nhất là tại Đường Trấn vây quanh phía sau lúc, kia kim loại khôi lỗi đầu tự động thay đổi, kết quả chỉ chuyển tới một nửa liền bị kẹp lại. Đường Trấn lại thả người nhảy lên, rơi xuống kim loại khôi lỗi trên bờ vai, sau đó đối nơi nào đó vị trí đột nhiên đâm ra một kiếm. Ca ca. To lớn kim loại khôi lỗi dừng ở tại chỗ, giơ cao cánh tay dường như bị kẹt lại, run không ngừng suy nghĩ muốn rơi xuống, hết lần này tới lần khác không cách nào làm được. Xôn xao. Một hồi đổ sụp vỡ vụn tiếng vang lên lên, to lớn kim loại khôi lỗi như là sụp đổ xếp gỗ ẩm vang tán rơi trên mặt đất, tạo nên từng đợt bụi đất. Xa xa vụng trộm quan sát tín đồ thấy thế, kinh hai há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Cảm tạ, thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2511, quét ngang lăng mộ. Chương 2511, quét ngang lăng mộ. Cái này làm sao có khả năng? Thấy cảnh này các tín đồ trợn mắt há hốc mồm, thực sự không thể tin được kia giống như sắt thép thành lũy quái vật, lại như là mục nát nhà giống như đổ sụp. Đây chính là sắt thép quái vật, không phải giấy tượng bùn thứ gì đó, như thế nào lại không chịu được như thế một kích? Nói tới nói lui, hay là thực lực mình quá yếu, lại có lẽ là đường chấn thực lực quá mạnh mẽ. Tất cả đều không muốn mà người, chúng ta hay là mau chóng tới, đem những thi thể này thu lại trở về đi. Lúc này đường chấn đánh thẳng quét chiến trường, theo tản mát kim trúc linh kiện bên trong nhặt lên hai loại vật phẩm, sau đó liền cũng không bay đầu lại hướng phía trước đi đến. Núp ở phía sau mặt tín đồ thấy thế, liền vội vàng tiến lên đi thu lại đồng bạn di hải, không dám trễ nãi một chút thời gian, đỡ phải lại có quái vật tới gần. Và đi đến trước mặt sau đó, các tín đồ mới phát hiện tại tản mát kim trúc linh kiện phía trên, có rất nhiều nơi cũng xuất hiện vết dạng. Vết dạng xốp giòn như là hình lưới, lấy tay nhẹ nhàng một tách ra, lại như là phong hóa hạt cắt giống như vỡ vụn ra. Các tín đồ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, áp sát tới xem xét tỉ mỉ, phát hiện dạng này vết dạng khắp nơi đều là. Chính là bởi vì vết dạng tồn tại, mới có thể máy móc khôi lỗi mấu chốt bộ kiện triệt để mất linh, cuối cùng tại đường chấn công kích đến tan vỡ vụn. Làm rõ ràng nguyên nhân sau đó, các tín đồ cảm thán không thôi. Chẳng trách hảo hảo một bộ kim loại khôi lỗi, lại đột nhiên ở giữa vỡ vụn ra, nguyên lai là bị gắng gượng làm vỡ nát nội bộ linh kiện. Bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, bọn hắn cũng đúng đường chấn càng thêm kính sợ, thực sự không hiểu rõ hắn là làm được bằng cách nào điểm này. Thời gian kế tiếp trong, các tín đồ bắt đầu thu lại đồng bạn di hải, sau đó lại đem những kia kim trúc đồ vật sửa sang lại phân loại, chuẩn bị chuyển về chế tạo căn cứ. Tại vật liệu khan hiếm tình huống dưới, này một đống kim trúc linh kiện tại dung luyện sau đó, tuyệt đối có thể chế tạo hàng loạt vũ khí. Đáng ra xương đạo là, tiểu này viễn cổ lấp lánh kim thuộc tính năng lực ưu lương, cho dù là đã trải qua lâu đời năm tháng, vẫn như cũ duy trì vàng óng ánh sắc thái. Có chút quyền quý thích hoa phí giá tiền rất lớn thu thập kiểu này tên là tinh kim kim trúc, sau đó chế tạo thành tinh đẹp chạm rông khải giáp, dùng cái này đến là thân phận tượng trưng. Mặc dù nhìn lên tới có hoa không quả, nhưng mà sự thực cũng không phải là như thế, chỉ vì loại kim loại này chế tạo khải giáp, có được khiến người ta cảm thấy khiếp sợ phòng hộ năng lực. Nhìn như không chịu nổi một kích chạm rông chiến giáp, có thể thoải mái ngăn cản chiến truy và nặng nghề vũ khí công kích, sẽ không tùy tiện xuất hiện lon xuống tình huống. Cho dù là vì trọng kích mà tổn hại, nhưng cũng có thể trong thời gian rất ngắn trở về hình dáng ban đầu, hiệu quả rất thần kỳ. Nói trắng ra chính là ký ức kim trúc, hơn nữa còn là rất cao cấp cái chủng loại kia, có thể đảm nhiệm rất tốt phù văn pháp trận khắc họa vật liệu. Về phần cung nỏ xạ kích, đồng dạng không cần lo lắng, vì chạm giống trong khải giáp mặt, cũng tiêu chuẩn thấp nhất nhìn một bộ kim hoàng sắc giáp xích. Tiểu này giáp xích có thể ngăn cản cung tiễn xạ kích, cũng đồng dạng có thể phòng hộ đao kiếm đâm xuyên chém vào, là chân chính có thể cứu mạng đồ tốt. Rất nhiều quý tộc bên ngoài ra giao tế lúc đều sẽ mặc vào một bộ cổ tinh kim rèn đúc giáp xích, mục đích đúng là phòng ngừa cảnh ngộ đột nhiên ám sát. Này một nhóm kim trúc giá trị cực cao, nếu như không phải tình huống khẩn cấp lời nói, đem nó bán đi sau đổi lấy hàng loạt tiền mặt, mới là nhất là lý trí cách làm. Bây giờ bị trở về đi, cũng chỉ có thể dùng để chế tạo bình thường vũ khí, mà không phải rèn đúc tinh mỹ chiến giáp. Chỉ là theo đại nạn giáng lâm, tiểu này tinh kim chế tạo vũ khí bình thường, có lẽ sẽ sáng tạo càng lớn giá trị. Đường chấn đi rồi một khoảng cách, thuận tay tiêu diệt mấy chục con biến dị cự thử về sau, thượng cổ lăng mộ liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Bị ăn mòn lỗ thủng phía sau, là một tòa u ám không gian, từng đạo lưu quang tại trong hắc ám thoáng hiện, để lộ ra quỷ dị khí tức âm sâm. Nhìn mấy lần đường chấn có thể xác định, lưu động quang mang nhưng thật ra là vận hành phù văn pháp trận, có trinh sát cảnh báo chức và nhiều loại công năng. Tất nhiên những công năng này cần đặc biệt điều kiện mới có thể kích hoạt, có lẽ là không người xâm nhập nguyên nhân, lúc này phù văn pháp trận đang đứng ở làm bán thời gian ngủ trạng thái. Nhìn mấy lần sau đó, đường chấn hơi cười một chút, cất bước tiến nhập lăng mộ bên trong. Tất nhiên đã làm rõ ràng phù văn pháp trận vận hành nguyên lý, lúc này đường chấn việc cần phải làm chính là đối nó tiến hành sửa đổi phá hoại, khiến cho biến được đối chính mình có lợi. Chỉ cần làm được điểm này, lăng mộ hệ thống phòng ngự rồi sẽ lâm vào tan nữa, có thể để cho đường chấn càng biến đổi thêm thoải mái. Bước vào lăng mộ bên trong về sau, khí tức âm lãnh càng phát ra nồng đậm, chứng minh nơi này tồn tại linh thể một loại thứ gì đó. Đường chấn không thèm để ý chút nào, so sánh kim loại khôi lỗi mà nói, những thứ này linh thể kỳ thực càng dễ đối phó. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tìm kiếm nhiều hơn nữa kim loại khôi lỗi, bởi vì loại này quái vật bị xử lý về sau, lại có rất phần thưởng phong phú. Thả người nhẹ nhàng nhảy lên, đường chấn liền đã dán tại rồi lăng mộ trên tường đá. Trường kiếm trong tay tại lưu quang lấp lóe vách tường đổ ngang chém dọc. Nương theo lấy một trận quang mang lấp lóe, lăng mộ nội bộ như là dây điện chập mạch, rất nhiều nơi cũng tuôn ra chướng mắt hỏa hoa. Xì, xì xì. Lúc sáng lúc tối ánh sáng bên trong, nhường lăng mộ trở nên như là quỷ vực bình thường, thỉnh thoảng còn có mông lung quỷ ảnh xuất hiện, trôi hướng đường chấn vị trí. Bành, như là nước thép nổ tung bình thường, trên vách tường tuôn ra đại đoàn chướng mắt hỏa hoa, triệt để chiếu sáng này cả tòa lăng mộ, càng xua tán đi tất cả bóng tối. Phù văn pháp trận do tơ kim loại tuyến cấu thành, nguyên bản khảm vào vách tường cùng liều đỉnh. Giờ phút này lại như là nung đỏ dây tóc bình thường, phát ra quang mang chói mắt, đem trọn tọa lăng mộ chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Đường chấn dùng thủ đoạn đặc thù, đem phù văn pháp trận biến thành siêu cấp đăng phao chiếu sáng cả tòa lăng mộ. Cách làm này có rất mạnh phá hoại tính, phù văn pháp trận rốt cục có thể kiên trì bao lâu, còn phải xem tự thân chất lượng làm sao. Vì thêm một cái siêu cấp đăng phao bao nhiêu năm rồi vẫn luôn ở vào bóng tối trạng thái lăng mộ, bây giờ trở nên sáng như ban ngày. Sa bản dấu ở trong hắc ám quái vật, bây giờ triệt để mất đi yểm hộ, máy móc khôi lỗi ngược lại là không có gì, những kia linh thể cùng quái thú lại triệt để loạn rồi trận cước. Chúng nó phát ra bất an gầm thét, đang nhìn đến đường chấn sau đó, ngay lập tức chen chúc mà đến. Đến rất đúng lúc. Mặc dù quái vật số lượng đông đảo, nhưng mà đường chấn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại là có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Dường như lại lần nữa về đến năm đó, là lâu thành nổi lên mà chém giết năm tháng, lúc đó trong lòng luôn luôn kích động một bầu nhiệt huyết, đối với chiến đấu có cố chấp nhiệt tình yêu thương. Dường như không nhiễm một thân bụi đường trường, không ăn địch nhân máu tươi, đã cảm thấy sinh mệnh không có ý nghĩa giống như. Tiếp xuống chỉ thấy một thân ảnh cầm trong tay trường kiếm, đón lấy thành đàn quái vật vào tới, mặc dù địch nhiều ta ít, nhưng lại khí thế như hồng. Đao quang tránh, kiếm ảnh lạnh, vai phong nhiếp địch gan. Đường chấn nhảy vọt như bay, cho dù là bị một đoàn quái vật trô vây quanh, nhưng như cũng không hề ý sợ hãi, như vào chỗ không người. Trường kiếm trong tay vung ấy, mang theo một từng đạo hàn quang, như là lưỡi hái của tử thần, không ngừng thu gặt lấy quái vật tính mệnh. Quái vật gầm thét liên tục, lại bị liên tiếp không ngừng chém ngã xuống đất, huyết nục quái vật bị đánh nát, kim loại khôi lỗi bị chấn nát vỡ vụn, khiến cho đầy đất vừa buồn. Ngay tại chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt lúc, lăng mộ lối vào chỗ, Na Cốt đột nhiên dẫn người xuất hiện. Phía sau hắn đi theo mấy tên tu sĩ, mấy chục tên tín đồ, từng cái võ trang đầy đủ, không còn nghi ngờ gì nữa, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khi hắn đem Éo Lì sự việc nói cho lực đặc về sau, thì ngay lập tức nhận được mệnh lệnh, nhất định phải hiểu rõ tiền căn hậu quả, đồng thời đem cần thiết vật liệu gom góp. Không còn nghi ngờ gì nữa, lực đặc đã động tâm, chờ không nổi muốn thử một chút, xem xét mình liệu có thể biến thành tu sĩ. Na Cốt không dám chế mãi, ngay lập tức triệu tập một đám hảo thủ đội vàng chạy đến, cố gắng đi theo đường trấn cùng nhau kiểm tra lăng mộ. Kết quả vừa tới gần lăng mộ, liền phát hiện nguyên bản một mảnh đen kịt trong lăng mộ đèn đuốc sáng trưng, đồng thời còn có gai hai tiếng chém giết truyền đến. Đợi đến sông sau khi đi vào, hắn ngay lập tức nhìn thấy bị quái vật bao vây lại giết đến quái vật thây ngã khắp nơi trên đất đường trấn. Gia hỏa này, thật đúng là một cái quái vật a. Na Cốt bị một màn này chấn nhiếp, nếu là đổi lại hắn, căn bản không thể nào là những quái vật này đối thủ, có thể sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Cái khác mấy tên tu sĩ đã sớm ở vào kinh ngạc trạng thái, hai mắt trợn tròn xoe. Nguyên bản còn đúng đường trấn thực lực không hiểu rõ lắm, chẳng qua đang nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau đó, bọn hắn ngay lập tức đã hiểu rồi lẫn nhau ở giữa thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Nếu là cùng đường trấn giao thủ, bọn hắn liền xem như cùng tiến lên, cuối cùng kết cục sợ cũng là thất bại thảm hại.